Chương 1, thu đồ đệ. Thanh Châu, Phong Vân Thành. Một khối rộng rãi trên quảng trường. Quảng trường chu vi đứng đầy người, mỗi người trong mắt đều tràn ngập kích động cùng chờ mong. Trên quảng trường có 5 cái nơi đóng quân, mỗi cái nơi đóng quân đều đại diện cho một cái tông môn. Hôm nay chính là này 5 cái tông môn hướng ra phía ngoài khoách chiêu đệ tử này. Này 5 cái tông môn tuy rằng không sánh được Thanh Châu 8 đại tông môn, nhưng dù gì cũng là trung đẳng tông môn, so với những người cái gì tu tiên liên minh mạnh hơn nhiều. Đó là tự nhiên, tu tiên liên minh xung lượng cũng coi như hạ đẳng tổ chức thế lực mà thôi. Cái gì tu tiên liên minh, chưa từng nghe tới, nơi đó đi ra đều là chiến năm cặn bã chứ. Ha ha ha. Bốn phía mọi người nói liền bắt đầu cười lớn. Trong đám người một cái có vẻ không hề bắt mắt chút nào thiếu niên, giờ khắc này đã là mặt đen lại. Hắn không phải là từ tu tiên liên minh bên trong đi ra sao? Lời này nghe, làm sao cảm giác đều là đang nói chính mình. Thiếu niên gọi La Dạ, là một cái người xuyên việt. Mới vừa xuyên việt đến vùng thế giới này, liền bị hệ thống ban phát nhiệm vụ, ở tu tiên liên minh quét dắt 100 năm. Mãi đến tận ngày hôm qua, ở hắn chết già thời khắc, cũng là 100 năm kỳ mã ngày. Hệ thống trực tiếp khen thưởng hắn 100 triệu năm tu vi. Ở mênh mông tu vi tầm bộ dưới, La Dạ trong nháy mắt khôi phục lại 20 tuổi dung mạo. Mà hệ thống dưới một cái nhiệm vụ, liền để cho hắn khai tông lập phái. Này không, hắn đến rồi. Hắn mang theo 100 triệu năm tu vi, đến thu đồ đệ. Chiến năm cặn bã sao? Trong quảng trường, nhìn cái kia một cái trào phúng lợi hại nhất tu sĩ, La Dạ trong lòng cười gằn. Đùng. Địa một tiếng. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia trào phúng tu sĩ, cả người mặt đều đột nhiên lại đi, răng cửa đều rơi mất mấy viên. Ai đánh ta? Tu sĩ kinh hãi nói. Cảm tức chu vi, nhưng bốn phía tất cả mọi người mỗi người một mặt mở mịt. Xem tu sĩ kia tức giận không thôi, nhưng lại không chỗ phát tiết dáng vẻ, La Dạ hơi vung lên, trong lòng lúc này mới thổ thở một hơi. Hắn hôm nay chỉ cần vận dụng như vậy một chút xíu sức mạnh, liền có thể giết người trong vô hình. Nếu là có người muốn dò la xem hắn, trừ phi tu vi cao hơn hắn. Nhưng này là không thể. Liền La Dạ hiểu rõ đến tình báo, toàn bộ huyền thiên trong đại lục, còn chưa từng nghe nói ai sống 10.000 năm, chớ nói chi là 100 triệu năm. Yên lặng. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Nguyên bản huyên náo động đến tình cảnh, nhất thời yên tĩnh lại, mà cái kia bị La Dạ giáo huấn tu sĩ, cũng không dám lại kêu la. Chỉ thấy một ông già đi đến giữa quảng trường, nhìn quét mọi người. Mở miệng nói, hôm nay là năm đại tông chiêu thu đệ tử ngày, tất cả mọi người xin mời tự giác xếp hàng đến tự mình nghĩ gia nhập tông môn phía trước. Chỉ cần thông qua tông môn sát hạch, liền có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Hiện tại, sát hạch bắt đầu. Ông lão tiếng nói vừa dứt, đoàn người nhất thời dũng chuyển động. La Dạ đứng ở trong đám người không nhúc nhích. Hắn là đến thu đồ đệ, không phải là đến gia nhập cái gì tông môn. Thanh Vân Tông, Xích Vân Tông, Ngọc Nữ Tông, Thiên Ba Môn, Huyền Nguyên Tông. Trở lên chính là lần này chiêu thu đệ tử ngũ đại tông môn. Từ xếp hàng nhân số đến xem, những người này phần lớn đều là hướng về Thanh Vân Tông cùng Xích Vân Tông cùng với Huyền Nguyên Tông, này ba cái tông môn dựa vào. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này ba cái trong tông môn đều có một tôn chân nhân cảnh cao thủ tọa chấn. Đối với một cái trung đẳng cấp độ tông môn mà nói, có chân nhân cảnh cao thủ tọa chấn cũng đã được cho là hàng đầu tồn tại. Cho tới nguyên đan cảnh cao thủ, chỉ có 8 đại tông môn mới có. Có thể nói, toàn bộ Thanh Châu bên trong, ngoại trừ 8 đại tông môn, này ba đại tông môn chính là tất cả mọi người trong lòng nóng trông thánh địa tu hành. Cũng khó trách tất cả mọi người lựa chọn này ba cái tông môn. Nhìn mọi người đa số hướng về cái kia ba đại tông môn tuần tới, La Dạ trong lòng cũng nói thầm cú. Rất nhanh, to lớn trên quảng trường cũng chỉ còn sót lại mấy người, bên trong liền bao quát La Dạ cùng với ba trận doanh. Nhắc tới cũng lung túng, này ba cái trận doanh cũng muốn mượn này đến chiêu thu đệ tử. Đều là thuộc về loại kia tên điều chưa biết tiểu môn tiểu phái, chỉ có điều này ba cái trong trận doanh, mỗi cái trận doanh đều có 2-3 người tọa trấn. Mà La Dạ bên này, liền hắn một người lẻ loi đứng ở nơi đó. Đến Phong Vân Thành chiêu đồ, xưa nay thì có. Cho dù là Thanh Vân Tông như vậy đại tông môn, cũng không có quyền can thiệp. Chỉ có điều, khi này chút ngũ đại tông môn người phụ trách nhìn về phía La Dạ mọi người lúc, trong mắt xem thường cùng khinh bị đều rõ ràng. Còn có những người muốn gia nhập tông môn đệ tử, nhìn về phía La Dạ bọn người tràn ngập ghét bỏ vẻ. Có đại tông môn ở đây, ai còn gặp đồng ý đi những này tiểu môn tiểu phái. Nhìn bốn phía mọi người cái kia ánh mắt khác thường, còn lại ba cái nơi đóng quân người sắc mặt rất khó coi, chỉ có La Dạ bình chân như vậy đứng ở nơi đó, không để ý chút nào. Người này làm sao liền một cái, hắn môn phái nào? Không biết, khẳng định là so với chúng ta còn món ăn tiểu môn tiểu phái. Nhìn thấy hắn cái kia một bộ bình tĩnh dáng dấp, ta cờ mở nở đều có chút khâm phục hắn. Ở La Dạ bên cạnh, ba cái kia nơi đóng quân chuyên môn người phụ trách cũng không nhịn được thảo luận đạo, có mấy người càng là nở nụ cười, không hề che giấu chút nào chính mình cái kia khinh bị ngữ khí. Mà đối với mấy người lời nói, La Dạ chỉ làm như không nghe thấy. Một đôi ánh mắt lặng lặng nhìn về phía trước. Nhiều người như vậy, những này tông môn không thể toàn bộ chiêu thu, còn lại là có thể tranh thủ một cái. Vẫn là nhìn ai cùng ta khá là hữu duyên đi. La Dạ trong lòng than nhỏ đạo, tuy rằng hắn đưa mắt đặt ở những người bị đào thải trên người, nhưng cũng không phải nói, hắn người nào đều thu. Nếu là thu được một cái khi sư diệt tổ kẻ vô ơn bạc nghĩa, còn đến mức nào? Thời gian chính đang lặng lẽ đi qua. Những người muốn tiến vào ngũ đại tông môn đệ tử, cũng một nhóm bị đào thải. Tuổi quá lớn, đào thải. Tư chất không đủ, đào thải. Gốc gác không được, đào thải. Cái kia tông môn người phụ trách âm thanh không ngừng vang lên, La Dạ hơi lim di mắt, khỏe miệng nhưng hơi dương lên. Đào thải nhân số càng nhiều, vậy hắn chiêu thu đến đệ tử cơ hội lại càng lớn. Có thể đón lấy hai cái đào thải nguyên nhân, nhưng cũng để hắn sửng sốt một chút. Thân cao không đủ, đào thải. Dung mạo không được, đào thải. Nghe được này hai thanh âm, La Dạ cũng không nhịn được mở mắt ra. Khá lắm, còn có yêu cầu này. Nhưng là khi hắn nhìn thấy cái kia hai cái đưa ra này nguyên nhân tông môn lúc, nhưng có chút lý giải. Rõ ràng là Thanh Vân Tông cùng Ngọc Nữ Tông. La Dạ cũng không nghĩ đến, này Thanh Vân Tông ngoại trừ xem tuổi tác cùng tư chất ở ngoài, còn xem thân cao, thật sự không hổ có thanh vân chi danh. Còn có Ngọc Nữ Tông. Nhìn chỉ chiêu cô gái xinh đẹp tông môn, La Dạ trong lòng liền không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng không khỏi một trận ước ao. Đây là mỗi một cái nam tử đều tha thiết ước mơ tông môn chứ? La Dạ trong lòng cười nói. Hả? Đang lúc này, La Dạ bỗng nhiên chú ý tới một cái bố ý cậu bé đi đến trên quảng trường. Hả? Đang nhìn đến cậu bé một khắc đó, La Dạ càng sinh ra một tia không tên rung động. Phảng phất có một loại sức hấp dẫn, chính là hắn nhất định phải chiêu đến nam hải này làm đồ đệ. Thú vị. La Dạ trong lòng càng hiếu kỳ, cũng lặng lẽ đánh giá cậu bé lên. Mà cậu bé đi đến trên quảng trường, cái kia sợ hai ánh mắt cũng ở nhìn quét bốn phía. Phảng phất cũng đang do dự lựa chọn đi đâu cái tông môn. Cậu bé nhìn nhìn, ánh mắt rốt cục phóng tới La Dạ bên này. Khi thấy thanh niên mặc áo trắng kia cũng chính diện mang nụ cười nhìn mình lúc, cậu bé cũng không khỏi sửng sở. Chẳng biết vì sao, hắn liền hướng La Dạ bên này đi tới. Điều này cũng làm cho La Dạ có chút ngạc nhiên. Hừm, dĩ nhiên có ứng cử viên chọn hắn. Nhìn thấy cái kia một cái bố ý cậu bé hướng về La Dạ đi đến lúc, ở La Dạ bên cạnh ba cái kia lẻ loi trận doanh đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Nhưng rất nhanh, ba người ánh mắt lại bắt đầu trở nên khinh bỉ lên. Thằng bé này ở trong mắt bọn họ chính là một người bình thường, càng sắc từ nói, chính là một tên ăn mày nhỏ. Thật là hạ người gì, tuyển ra sao tông môn. Lời này nói, ha ha ha. Mấy người nhìn nhau, nhất thời liền nở nụ cười. Đối với tình huống ở bên này, cái kia ngũ đại tông môn căn bản không để ý chút nào, nhìn thấy cái kia bố y bé trai hướng về La Dạ đi đến, có chút cũng chỉ là đồng tình lắc lắc đầu. Rất nhanh, bé trai đi đến La Dạ trước người. La Dạ trên mặt mang theo nụ cười nhìn cậu bé quần áo cùng tóc đều một trận rối loạn, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn dậy đều bị mài hỏng, hẳn là trải qua thời gian dài buôn ba mới đi tới nơi này. Nhưng để La Dạ cảm thấy kinh ngạc chính là, bé trai dĩ nhiên gặp hướng mình đi tới. Xin chào, ngươi là muốn gia nhập ta tông môn sao? La Dạ cười hỏi, làm hết sức đem ngữ khí trở nên ôn hòa. Này nhưng là một cái cơ hội, hơn nữa, nam hài này đối với hắn mà nói cũng có một loại không tên sức hấp dẫn. Vì lẽ đó La Dạ bất luận thế nào, nhất định phải đem thu làm môn hạ. Ừ. Cậu bé gật đầu, nhìn La Dạ, sau đó khiếp khiếp nói, có thể không? Có thể, chờ chính là người như ngươi. La Dạ thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn vẫn là biểu hiện ra rất bình tĩnh dáng vẻ, cười nói, tự nhiên có thể, từ nay về sau ngươi chính là ta dưới trướng đệ nhất mặc cho đại đệ tử. Cậu bé nguyên bản còn đang lo lắng La Dạ gặp từ chối, có thể nghe được La Dạ lời nói sau, cậu bé cả người đều không khỏi kích động lên. Thực hắn cũng không biết tại sao lại hướng về La Dạ đi tới, nhưng trong lòng chính là có một loại cảm giác. Vậy thì là, nhất định phải lựa chọn La Dạ. Khi chiếm được La Dạ sau khi trả lời, cậu bé không chút do dự liền quỳ xuống, bái nói: "Đệ tử Tiêu Trần, bái kiến sư tôn." "Rất tốt, đứng lên đi." La Dạ thỏa mãn cười gật đầu, sau đó đem Tiêu Trần nâng dậy. Chỉ cần là Tiêu Trần danh tự này, vậy thì là thỏa thỏa tiểu thuyết nam chủ nhân thế ta. Không nghĩ đến kinh hỉ đến như thế đột nhiên, lần này liền để hắn thu được một cái thỏa mãn đệ tử. "Phải." Tiêu Trần cung kính nói, lập tức đứng dậy liền đi đến La Dạ phía sau cung kính đứng. Chương 2, bản tọa Dạ Thiên Tông tông chủ. Dĩ nhiên thật sự có người đồng ý bái đến hắn môn hạ. Hạ người gì bái ra sao tông môn chứ, này có cái gì? Ha ha ha. Cũng là. Trên quảng trường, làm mọi người thấy Tiêu Trần bái La Dạ vi sư lúc, tất cả mọi người đều một trận cười phá lên. Nhìn mọi người không hề che giấu chút nào trào phúng cười to, chạm sau lưng La Dạ Tiêu Trần cũng không nhịn được quăng quấn rồi nằm đấm, trong mắt thiêu đốt lửa giận, đáng ghét, những người này. Một đám vai hề thôi, đồ nhi không cần để ý tới. La Dạ thì lại không để ý chút nào khẽ cười nói. Vâng, sư tôn. Tiêu Trần cung kính nói, nhìn cái kia một mặt cười nhạo chúng người ánh mắt băng lạnh. Liên như vậy, đảo mắt đã đến lại buổi trưa. Nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi muốn vào ngũ đại tông môn mọi người, cũng hơn nửa bị đào thải, ở bên cạnh bồi hồi, biểu hiện cô đơn, những này người bị đào thải cuối cùng bất đắc dĩ đưa mắt đặt ở La Dạ cùng với mặt khác ba cái trên trận doanh. Mà trong những người này có rất lớn một phần, đều là đã cười nhạo La Dạ bọn họ. Coi như tiến vào không được ngũ đại tông môn, ta cũng tuyệt đối không tiến vào hắn cái kia chỉ có hai người tông môn. Những người này nhìn về phía La Dạ cùng Tiêu Trần, không nhịn được lại lần nữa hừ lạnh nói. Mà đối với những thứ này người chê cười, La Dạ cùng Tiêu Trần chọn lọc tự nhiên không nhìn. Hảo Thủy Linh một cái nữ hải, đáng tiếc kinh mạch bế tắc, cùng ta Xích Vân Tông vô duyên. Một đạo tiếng thở dài từ Xích Vân Tông phương hướng truyền đến, trong giọng nói lộ ra một tia tiếc hận. La Dạ cũng bị âm thanh này hấp dẫn, dương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một cái thiếu nữ mặc áo tím đứng ở đó một cái xích gì ông lao trước người, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng không xa ngàn dặm đi tới nơi này, vì là chính là gia nhập môn phái tu tiên. Không nghĩ đến cuối cùng, nàng vẫn bị đào thải. Kinh mạch bế tắc, trừ phi có nguyên đan cảnh cao thủ lấy đại thần thông đem khơi thông. Bằng không, kiếp này nữ hải đều nhất định cùng tu tiên vô duyên. Người lao giả này này một tiếng thở dài, cũng làm cho mặt khác bốn cái tông môn người phụ trách không khỏi lắc đầu thở dài. Rời đi thôi. Cuối cùng, ông lao bất đắc dĩ khoát tay nói. Nữ hải cắn răng, nhưng cũng không thể không xoay người rời đi Xích Vân Tông vị trí khu vực. Thật nhẹ nhàng một cái nữ hải, vừa nhìn chính là cái mỹ nhân bại hoại, đáng tiếc cùng tu tiên vô duyên. Nhìn thấy thiếu nữ mặc áo tím cô đơn đi ra, bốn phía mọi người đang kinh diễm đồng thời, cũng một trận tiếc hận. Thiếu nữ túi đầu chậm rãi đi ra, cũng không có lại nhìn La Dạ bọn họ này còn lại bốn cái môn phái, bởi vì năm đại tông môn đều không có biện pháp, này bốn cái tiểu môn tiểu phái thì càng không hy vọng. Trừ phi tám đại tông môn. Có thể nàng biết, này đối với nàng mà nói đây chính là nói mơ giữa ban ngày. Lấy nàng tư chất cùng thân thế, tám đại tông môn lại sao chiêu nàng? Đồ Nhi, ngươi đi nói với nàng một hồi, nhìn nàng có nguyện ý hay không vào chúng ta phái, nếu nàng đồng ý, bản tọa có thể thành nàng khơi thông kinh mạch. La Dạ bỗng nhiên mở miệng nói. Này. Mặt sau Tiêu Trần nghe được La Dạ lời này, đầu tiên là sức sở, tiếp theo trận to hai mắt, phảng phất nghe lầm bình thường. Sư tôn, vừa nãy ngài nói. Không sai, đi gọi nàng đến đây đi, La Dạ cười gật đầu. Phải. Tiêu Trần lập tức cung kính nói, rất nhanh sẽ đi đến cô gái mặc áo tím trước người. Nguyên bản cũng định rời đi thiếu nữ, chợt thấy có người ngăn trở đường đi của chính mình, cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một cái bố y thiếu niên đứng ở trước người mình. Thiếu nữ hơi sững sờ. Thiếu niên này không phải là duy nhất một cái gia nhập La Dạ tông môn sao? Hắn ngăn trở chính mình làm gì? Thiếu nữ có chút không rõ vì sao nhìn Tiêu Trần. Mau nhìn tiểu tử kia, một cái tiểu môn tiểu phái, bọn họ muốn làm gì? Mọi người thấy Tiêu Trần ngăn trở thiếu nữ mặc áo tím đường đi, nhất thời đến nổi lên hứng thú. Tiêu Trần thì lại không để ý chút nào ánh mắt mọi người, trực tiếp mở miệng nói, "Cô nương, ngươi có thể nguyện bái sư tôn ta vì sư?" Thiếu nữ ngẩn ra, đang muốn mở miệng từ chối. "Như đồng ý, sư tôn có thể thành ngươi khơi thông trong cơ thể kinh mạch bế tắc, giúp ngươi bước lên con đường tu tiên." Không đợi thiếu nữ mở miệng, Tiêu Trần lại trước tiên cứ nói, "Cái gì?" Nghe nói như thế, thiếu nữ sắc mặt đều thay đổi, cảm giác mình nghe lầm bình thường. Mà Tiêu Trần này lời nói mặc dù không lớn, nhưng giờ khắc này rơi vào trong tai mọi người, nhưng phảng phất một đạo kinh lôi. Liền ngay cả lúc trước vì là thiếu nữ kiểm tra tư chất Xích Vân Tông trưởng lão cũng hơi nhướng mày, không nhịn được nhìn lại. Còn lại bốn cái tông môn người phụ trách cũng đồng loạt đưa mắt đầu lại đây. "Ta nghe lầm sao? Vừa nãy tiểu tử này nói cái gì?" Tất cả mọi người một trận trợn mắt ngoác mồm sau, nhất thời lại một trận cười phá lên. "Ha ha ha, yếu như vậy chí nói dối đều biên đến đi ra. Thực sự là muốn nhận người muốn điên rồi. Lần này được rồi, trước mọi người cùng ngũ đại tông môn trước mặt, nhìn bọn họ kết thúc như thế nào." Nhìn mọi người chào phúng cười to, La Dạ lắc đầu thở dài, "Người a." Cũng không nói lời gì, trực tiếp liền hướng nữ hải cùng Tiêu Trần đi tới. Rất nhanh, La Dạ liền đi đến thiếu nữ trước người. Nhìn đi đến trước người mình này một cái thanh niên mặc áo trắng, thiếu nữ mặc áo tím chẳng biết vì sao, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Thanh niên không nói là rất tuấn lãng, nhưng hắn khắp toàn thân cái kia một luồng phiêu giật tuyệt trần khí chất, nhưng là để thiếu nữ tim đập nhanh hơn. Nàng càng bản năng sinh ra một loại cảm giác, thanh niên này hoặc thật có khả năng thay đổi nàng vận mệnh. Vừa nay hắn nói, ngươi. Thiếu nữ nhìn La Dạ rốt cục mở miệng nói, chỉ có điều ngữ khí có vẻ hơi nói năng lộn xộn. Không sai, hắn nói chính là thật sự. La Dạ cười gật đầu. Những này đối với hắn mà nói thực sự là quá đơn giản, hắn hôm nay chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể dễ dàng vì là thiếu nữ giải quyết kinh mạch bế tắc vấn đề. Nghe được La Dạ lời này, thiếu nữ tim đập càng ngày càng thêm nhanh hơn, khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì kích động trướng đến một mảnh đỏ chót. Hơn nữa, bản tọa còn có thể sáng tỏ nói cho ngươi, bản tọa không đơn thuần vì ngươi khơi thông trong cơ thể kinh mạch, còn có thể giúp ngươi bước lên tu hành đỉnh cao, ngươi có bằng lòng hay không vào bản tọa môn hạ, bái bản tọa vi sư? La Dạ lần nữa mở miệng nói. Ầm. La Dạ này vừa nói, toàn bộ tình cảnh dường như vỡ tổ rồi tự, bắt đầu náo nhiệt lên. Xích Vân Tông phương hướng ông lão sắc mặt băng lạnh, rốt cục không nhịn được, một bước ra, cả người cũng đã đi đến La Dạ cùng thiếu nữ bên cạnh. Không biết vị tiểu hữu này là môn phái nào đệ tử, dám như vậy nói khoác không biết ngượng. Ông lão vừa xuất hiện, một đôi ánh mắt liền chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ. Bản tọa Dạ Thiên Tông tông chủ. Nhìn ông lão, La Dạ nhàn nhạt phun ra cú. Dạ Thiên Tông. Ông lão hơi nhướng mày, lại không nói là hắn, liền ngay cả còn lại bốn cái tông môn thậm chí người ở tại đây đều chưa từng nghe tới như vậy một cái môn phái. Đây là mới vừa thành lập không lâu tiểu môn tiểu phái đi, ha ha ha. Trong đám người bỗng nhiên có người cười ra tiếng. Ồn ào. La Dạ hừ lạnh một tiếng. Nhất thời liền một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy lúc trước phát sinh tiếng cười người kia, trên mặt chẳng biết lúc nào dĩ nhiên thêm ra một cái đỏ như máu trường ấn, cả khuôn mặt trong nháy mắt giống như lầu heo, cực kỳ khốc liệt. Chuyện này, làm sao có khả năng, lẽ nào là hắn? Mọi người ngơ ngác thất sắc, nhìn về phía La Dạ ánh mắt rốt cục thay đổi. Xích Vân trưởng thượng người cùng với còn lại bốn cái tông môn người phụ trách cũng đều một mặt ngơ ngác. Bọn họ dĩ nhiên đều không nhìn thấy La Dạ là làm sao ra tay. Mà thiếu nữ mặc áo tím cùng Tiêu Trần giờ khắc này cũng là đầy mặt kinh sắc, đặc biệt Tiêu Trần, ánh mắt càng ngày càng sùng bái lên. Đây chính là hắn sư tôn a. Vừa nãy là ngươi ra tay. Bên cạnh Xích Dĩ ông lão cưỡng chế trong lòng kinh chấn, nhìn La Dạ, rốt cục hỏi ra cú. Chương 3, khiếp sợ mọi người. Trên quảng trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở La Dạ trên người. Trong mắt mang theo khiếp sợ cùng nghi hoặc, người sau thì lại một mặt hờ hững. Tuy rằng không muốn đánh, nhưng không phải không thừa nhận, có lúc, vũ lực thật sự ung dung có thể giải quyết tất cả. La Dạ trong lòng thở dài. Lúc này mới nhìn về phía ông lão, rất tự nhiên gật đầu, nói, không sai, chính là bản tọa. T. La Dạ này vừa nói, ông lão cùng với mọi người cũng không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh. Thanh Vân Tông bên này, một người đàn ông trung niên chau mày, chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ. Thanh niên này nhìn qua chỉ có khoảng chừng 20, hơn nữa người này nhìn qua liền phảng phất một người bình thường. Bằng chứng ấy tuổi thì có bực này tu vi, ta không tin. Người đàn ông trung niên cuối cùng hừ lạnh một tiếng, đi tới. Thạch trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Bên cạnh ông lão sắc mặt thay đổi, vội vã lên tiếng ngăn lại, nhưng mà người đàn ông trung niên nhưng nếu như không nghe thấy. Giờ khắc này, đã đi đến La Dạ mọi người trước người. Ta, Thanh Vân Tông ngoại môn trưởng lão Thạch Hưu. Người đàn ông trung niên đi đến La Dạ trước người, nói thẳng ra chính mình tên. La Dạ nhìn này đột nhiên đi tới người đàn ông trung niên, một mặt không nói gì. Ai muốn biết tên của hắn? Có điều hắn có thể cảm nhận được, nam tử trong lòng cái kia cố dục giả dục dịch chiến ý. La Dạ cười nhạt nói, sau đó thì sao? Ta người này từ trước đến giờ hiếu chiến, vừa nãy không thấy các hạ ra tay, nhất thời không nhẫn lại được, không biết có thể không chỉ giáo một phen. Người đàn ông trung niên ngược lại cũng thoải mái, trực tiếp mở miệng nói. Đã có mặt tập hợp tới muốn đánh, La Dạ lại há có không đánh đạo lý. Vừa nay hắn còn muốn thế nào kinh sợ mọi người, không nghĩ đến ông trời liền đưa tới cho hắn như thế một phần lễ vật. Chỉ giáo không dám làm, một chiêu phân thắng thua đi. Nhìn người đàn ông trung niên, La Dạ không để ý lắm cười nói. Ngông cuồng, bản tọa liền thỏa mãn ngươi. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, còn chưa chờ mọi người phản ứng lại. Một luồng khí thế kinh khủng, liền ầm ầm từ trên người hắn bộc phát ra. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, không nói hai lời liền bùng nổ ra tự thân khí thế, bên cạnh mọi người cùng với Xích Thí ông lao đều sắc mặt thay đổi. Đây là hóa nguyên cảnh trung kỳ mới có khí thế. Ở người đàn ông trung niên khí thế toàn mở bên dưới, tất cả mọi người cảm nhận được một luồng lớn lao nguy hiểm. Chạm sau lưng La Dạ Tiêu Trần cùng thiếu nữ mặc áo tím giờ khắc này sắc mặt đều có chút tái nhợt, trong mắt càng là lộ ra một vẻ lo âu. Đối mặt như thế nhân vật khủng bố, sư tôn sẽ là đối thủ sao? Tiêu Trần thầm nghĩ trong lòng, không nhịn được quăng hẹp nằm đấm. La Dạ vung tay lên, một luồng vô hình năng lượng trong nháy mắt liền đem hai người bao phủ. Tiêu Trần cùng thiếu nữ mặc áo tím nhất thời mới cảm giác thân thể buông lỏng. Yên tâm đi, rất nhanh sẽ được. La Dạ quay đầu lại, quay về hai người bảo lấy một cái an tâm nụ cười. Thiếu nữ mặc áo tím nhìn thấy La Dạ cái kia ôn hòa nụ cười lúc, trong lòng không tên ấm áp. Đến đây đi. La Dạ nhìn đối diện người đàn ông trung niên, bình tĩnh nói. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên tay phải. Nhìn thấy La Dạ dáng dấp kia, nam tử hơi nhướng mày. Chỉ dùng một cái tay. Đáng ghét. Người đàn ông trung niên nộ quát một tiếng, cũng không nhịn được nữa, cả người trực tiếp hướng về La Dạ vọt tới. Năng lượng cuồng bạo đem toàn bộ quảng trường đều rung ra con đường vết rạn nứt, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy. Không nghĩ đến Thạch trưởng lão vừa ra tay liền toàn lực đánh ra, xem ra là thật tức rồi, cũng không biết người thanh niên kia có thể không chặn đến dưới. Thanh Vân Tông bên này, cái kia một cái bạch tỷ ông lão tóc trắng cau mày. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng, La Dạ gặp ở người đàn ông trung niên đòn đánh này dưới, đánh cho trọng thương thậm chí mất mạng thời khắc. Tình cảnh quái quỷ phát sinh. Trong chớp mắt, ầm. Một tiếng vang trầm thấp, một luồng vô hình sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Mọi người tại cỗ này sóng trùng kích dưới, đều bị chấn động đến mức lùi lại mấy bước. Làm sao có khả năng? Lúc này, chỉ nghe một đạo khiếp sợ đến cực điểm thanh âm vang lên. Bụi bặm lắng xuống, khi mọi người lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại lúc, nhất thời, mỗi người trừng lớn ánh mắt. Giờ khắc này, chỉ thấy người đàn ông trung niên nắm đấm ở La Dạ trước người một thước ở ngoài ngừng lại, mà La Dạ trên mặt vẫn như cũ mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, tay phải của hắn chính nắm chặt người đàn ông trung niên nắm đấm. Làm sao có khả năng? Ta hoa mắt sao? Thanh Vân Tông bên này, ông lão mặc áo trắng trợn to hai mắt, không nhịn được rủi rủi con mắt. Tất cả mọi người lúc này cũng đều một mặt dại ra, trước còn nói lời chào phúng La Dạ bọn họ người, thấy cảnh này càng là một mặt trắng xám. Này chính là ngươi toàn bộ thực lực. Nhìn trước người này một cái trợn mắt ngất mồm, một mặt ngơ ngác người đàn ông trung niên, La Dạ cười nhạt. Tiếp đó, bàn tay hơi phát lực. Không được. Người đàn ông trung niên hoàn toàn biến sắc. Ầm. Một luồng làm hắn không thể nào tưởng tượng được sức mạnh kinh khủng, trực tiếp từ La Dạ trong tay chuyển vào hắn cánh tay, tiến tới đánh vào trên người hắn. Nam tử cả người, liền dường như một cái bạo đạn giống như bay ngược ra ngoài. Phúc. Ở bay ngược trong quá trình còn phun ra một ngụm máu tươi, nện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Thạch trưởng lão. Thanh Vân Tông bên này ông lão tóc trắng kinh hãi đến biến sắc, vội vã lại đây kiểm tra, nhưng lúc này người đàn ông trung niên đã hoàn toàn ngất quá khứ. Khi lão giả tra được người đàn ông trung niên cũng không tính mạng quá đáng lo, mới hơi thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa nhìn về phía La Dạ lúc, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ chính là sâu sắc kiêng kỵ. Có thể như thế tùy ý đem một cái hóa nguyên cảnh trung kỳ cao thủ chấn thương, thanh niên này tu vi ít nhất đạt đến chân nhân cảnh. Một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi dĩ nhiên liền đạt đến chân nhân cảnh. Toàn bộ Thanh Châu e sợ đều không có một cái. Ông lão càng nghĩ càng khiếp sợ, không đơn thuần là hắn, còn lại bốn cái tông môn người phụ trách giờ khắc này cũng đều một mặt ngơ ngác. Người này thực lực thật mạnh. Ngọc Nữ Tông cùng Xích Vân Tông bên này người phụ trách đều một mặt kinh sắc, nhìn về phía La Dạ lúc, trong mắt đều tràn ngập sâu sắc kiên kỵ. Còn có ai muốn tới thử một lần? La Dạ chắp hai tay sau lưng, nhìn quét mọi người, ánh mắt nơi đi qua nơi, tất cả mọi người cũng không dám cùng đối diện, dồn dập cúi đầu. Đặc biệt những người nói chào phúng quá hắn mọi người, trong lòng càng là kinh hoàng không ngớt. Này Phong Vân Thành khi nào thêm ra như vậy nhân vật có tiếng tăm? Sư Tôn Thắng. Làm Tiêu Trần nhìn thấy La Dạ đánh bại người đàn ông trung niên lúc, nhất thời hoan hô gọi lên, một mặt kích động cao hứng. Người này thật sự thật là lợi hại. Ở Tiêu Trần bên cạnh thiếu nữ mặc áo tím, trong lòng đồng dạng khiếp sợ vô cùng. Tiếp theo nàng cái kia trong suốt con ngươi liền bắt đầu trở nên cực nóng lên. La Dạ bày ra thực lực khủng bố, để nàng nhìn thấy hy vọng. Chương 4, mắt cho coi thường người khác. Đối với điều này thứ chiêu thu đệ tử, đột nhiên xuất hiện La Dạ như vậy một cái cao thủ thần bí, là làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên không kịp chuẩn bị sự. Đặc biệt trước cùng La Dạ đồng thời bị lạnh nhạt mặt khác ba cái trận doanh, giờ khác này đã từ lâu bị dọa sợ. Mẹ kiếp, này dĩ nhiên là một vị ẩn giấu đại lão. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp gia nhập vào hắn môn hạ. Mọi người khiếp sợ đồng thời, ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng cực nóng lên. Nhìn mọi người cái tiêu cực nóng khát vọng ánh mắt, La Dạ lại sao lại không biết ý nghĩ của bọn họ. Nhưng giờ khắc này, hắn lại sao lại để bọn họ gia nhập vào chính mình môn hạ. Một đám mượn gió bẻ mang người. La Dạ trong lòng cười lạnh một tiếng. Xem ra là không ai tiến lên tỉ thí. Quét mọi người một ánh mắt, La Dạ lạnh lùng nói. Không có người nào dám đáp lại, hắn lúc này mới xoay người liền tới đến chính mình trụ sở. Sư tôn Vi Vũ. Nhìn thấy La Dạ trở về, Tiêu Trần quả thực sùng bái có phải hay không, ánh mắt kia liền phảng phất là một cái cuồng nhiệt fans. Đồng thời hắn vui mừng sự lựa chọn của chính mình. La Dạ cười cợt, lập tức nhìn về phía ngốc tại chỗ thiếu nữ mặc áo tím, lại lần nữa cười nói, lại nhặt trước đề tài, ngươi có thể nguyện vào môn hạ ta, bái ta làm thầy. Nghe được La Dạ vừa nói như thế, nữ tử đột nhiên hoàn lại hồn, không nói hai lời lúc này liền quỳ lạy hạ xuống, vô cùng cung kính nói, đệ tử Thiên Ngữ, bái kiến sư tôn. Thiên Ngữ, bản tọa nhớ rồi, đứng lên đi. Từ nay về sau, ngươi chính là bản tọa dưới trướng đệ nhị đệ tử. La Dạ thỏa mãn cười nói, đồng thời đem nó dậy. Sau đó cũng không giống nhau, không chờ Ngàn Hoa Ngữ phản ứng lại, trực tiếp cũng chỉ một điểm. Vụ. Một đạo vô hình năng lượng trong nháy mắt rót vào Ngàn Hoa Ngữ mi tâm, người sau thân thể mềm mại run lên. Thiên Ngữ chỉ cảm thấy có một luồng dâng trào năng lượng ở chính mình trong kinh mạch qua lại, những người nguyên bản kinh mạch bế tắc, hiểu ra đến một luồng năng lượng, trong nháy mắt liền sụp đổ, hóa thành hư vô. Mà nguồn năng lượng này vẫn như cũ không giảm, bên trong mang theo ôn hòa lực lượng, cũng đang không ngừng thoải mái Ngàn Hoa Ngữ kinh mạch, đẩy dây linh hồn của nàng. Trong lúc nhất thời, càng làm cho nàng từ một phàm nhân trực tiếp đột phá đến luyện thể cảnh sơ kỳ. Này, đột nhiên đến biến hóa, để Thiên Ngữ khiếp sợ không thôi. Đồng thời, vẫn quan tâm nơi này năm cái tông môn người phụ trách cùng với người ở tại đây, thấy cảnh này, nhất thời trợn mắt ngất ngụm. Hắn dĩ nhiên thật sự làm được. Có thể dễ dàng như thế giải quyết kinh mạch bế tắc vấn đề, này không phải chân nhân cảnh, mà là nguyên đan cảnh đại cao thủ. Thanh Vân Tông ông lão tóc trắng kia lẩm bẩm nói, thân thể cũng không nhịn được đang run rẩy. Tất cả mọi người sững sờ nhìn tình cảnh này, toàn bộ không gian phảng phất động lại bình thường. La Dạ lại một lần nữa dùng hắn hành động thực tế, chứng minh hắn khủng bố. Ngơ ngác đồng thời, mọi người lại cảm thấy trên mặt một trận đau rát. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này nhìn như phổ thông thiếu niên, càng là một cái giả heo ăn hổ tuyệt thế cao nhân. Cảm giác thế nào? Nhìn đột phá đến luyện thể sơ kỳ Thiên Ngữ, La Dạ cười hỏi. Thiên Ngữ cảm nhận được thân thể biến hóa, hai con mắt nhất thời liền bay lên vụ thủy. Lẽ nào đối với thân thể nàng sản sinh thương tổn? Không nên a. Thấy cảnh này, La Dạ không nhịn được nhíu mày. Một giây sau, ầm. Một tiếng, Thiên Ngữ lại một lần nữa quay về La Dạ quỳ xuống. Làm cái gì vậy? La Dạ liền vội vàng đem nó dậy. Sư tôn đối với Thiên Ngữ tái tạo ân huệ, Thiên Ngữ suốt đời khó quên. Chỉ hy vọng từ nay về sau, có thể hầu ở sư tôn bên cạnh, trung thân hầu hạ sư tôn lão nhân gia. Thiên Ngữ run giọng nói, nước mắt đã không khống chế được chảy xuống. Ảnh, lão nhân gia. Này vốn là rất cảm động một câu nói, nhưng La Dạ nghe được nhưng mặt sầm lại. Ta tuy rằng sống trăm năm, nhưng nhìn qua cũng mới 20 tuổi được không? Lại nói, vì sư ta có thể đều vẫn đơn, nói là lão nhân gia. Này thật sự thích hợp sao? La Dạ trong lòng một trận nói xấu trong lòng, nhưng vẫn là đem nó dậy, vui mừng gật đầu một cái, ngươi có lòng này là tốt rồi. Vì nàng lau chùi nước mắt trên mặt, có thể thu được Thiên Ngữ cùng Tiêu Trần hai người này đệ tử, đối với La Dạ mà nói là một cái đáng giá cao hứng sự. Chỉ có điều, khoảng cách hệ thống cho nhiệm vụ còn kém ba cái. Bây giờ nhìn về phía cái kia một đám một mặt cùng nhiệt, phản phất sói đói nhìn thấy đồ ăn ánh mắt, La Dạ trong lòng cũng không nhịn được một trận nhút nhát. Lẽ nào hắn muốn từ trong những người này, tùy ý tuyển ra ba cái thu làm đệ tử? Tuyệt đối không được. Những người này ở kiến thức đến thực lực của chính mình sau, tự nhiên vô cùng cuồng nhiệt. Muốn thu đồ, vậy cũng đến thiết lập một ít ngưỡng cửa cùng thử thách. Hệ thống, ngươi muốn ta chiêu thu chí ít 5 tên đệ tử, nên không phải ta đệ tử thân truyền chứ? La Dạ trong lòng không nhịn được hỏi. Không phải, chỉ cần là Dạ Thiên Tông đệ tử liền có thể, bên trong bao quát đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn trở. Hệ thống âm thanh ở La Dạ trong đầu vang lên. Nghe hệ thống lời nói, La Dạ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là như vậy. Nếu như vậy, vậy thì tốt làm có thêm. La Dạ khẽ miệng hơi vung lên. Đồng nhiên. Chức, tiền bối, ngài còn thu đồ đệ sao? Một cái yếu yếu âm thanh truyền vào La Dạ trong tai. La Dạ lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy hai đại hán đi đến trước người mình, lộ ra một mặt kính nể nụ cười. Đệ. La Dạ không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy. Hai người này, không phải là cùng hắn đồng thời bị lạnh nhạt ba cái trận doanh một trong sao? Hơn nữa, hắn vẫn rõ ràng nhớ tới, hai gia hỏa này vẫn là trào phúng ác nhất cái kia một đội. Lan con B. Muốn làm bản tọa đệ tử, liền hai người các ngươi đại hán cũng xứng. La Dạ đã không cân nhắc cái gì cao nhân phong thái, trực tiếp mắng. Này, hai người cả người run lên, đều bị dọa đến một trận sắc mặt tái nhợt. Mọi người cũng một trận kinh ngạc. Đương nhiên, nếu như các ngươi mỗi người có thể giao ra 1000 khối linh thạch, ta cũng có thể cân nhắc cho các ngươi một cái đệ tử tạm dịch thân phận. La Dạ cười nhạt, đống nhiên kế thượng tâm đầu. 1.000 khối linh thạch. Nghe được La Dạ lời này, những người còn chờ mong có thể gia nhập La Dạ môn hạ mọi người cũng đều hút vào ngụm khí lạnh. Nhưng mà La Dạ muốn chính là hiệu quả này. Ai gọi các ngươi mắt chó coi thường người khác đây? Hơn nữa những này vẫn là ngũ đại tông môn chọn xong sau còn lại đào thải người. Chương 5, thu một làn sóng tông môn trưởng lão. Nghe được La Dạ há mồm liền muốn 1000 linh thạch, mọi người tâm tư trong nháy mắt liền bị tối tắt. Lại không nói 1000 khối, coi như một khối linh thạch, đối với bọn hắn những người phàm tục mà nói, đều là vô giá bảo vật. Ai, quên đi, ai gọi chúng ta lúc trước nhìn lầm. Thực sự là tự làm bậy, không thể sống a. Mọi người một trận thở dài, nhìn về phía Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ lúc, trong ánh mắt đều tràn ngập ước ao. Rất nhanh, mọi người liền liên tiếp điệu rời đi quảng trường. Nhìn những này rời đi mọi người, La Dạ sắc mặt bình tĩnh, không có một tia giữ lại tâm ý. Dạ Thiên Tông tuy rằng mới vừa khai sáng, chính trực lượng lớn thu đồ đệ thời khắc, nhưng cũng không ý nghĩa liền muốn thật giả lẫn lộn. Hơn nữa, La Dạ vẫn có dạ tâm. Nếu muốn xây tông môn, vậy dĩ nhiên là muốn xây mạnh nhất. Bốn phía tất cả mọi người đã từng người rời đi, La Dạ trước người cái kia hai đại hán giờ khắc này nhưng còn đứng tại chỗ, trên mặt vẫn như cũ lộ ra không cam lòng. Những người rời đi phàm nhân lại sao sẽ biết, một cái nguyên đan cảnh cao thủ đối với bọn họ tu hành mà nói, đều là một phần cơ duyên to lớn. 1000 khối linh thạch đối với bọn hắn những này tầng dưới chốt người mà nói, hay là con số trên trời. Nhưng cùng La Dạ thực lực lẫn nhau so sánh, đã xem như là cực thấp vi. Đại nhân, 1000 linh thạch thực sự là quá đắt, có thể hay không rẻ hơn chút, ngươi xem 800 đồng có được hay không? Lúc này, hai người cắn răng lần nữa mở miệng nói. Nhìn hai người này đại hán vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định dáng vẻ, La Dạ lạnh lùng nói, không có thương lượng. Này, hai người trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi đến cực điểm, liền không có biện pháp khác có thể giản xếp sao? Nhìn thấy hai người như vậy chấp nhất, La Dạ cũng hơi kinh ngạc. Lúc này đống nhiên cũng mới nghĩ đến một ít không có chuẩn bị kỹ càng sự, chỉ thấy khỏe miệng hắn hơi vung lên, nói, cũng không phải là không có. Đại nhân mời nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta nhất định sẽ cật lực hoàn thành. Hai người vui vẻ, liền vội vàng hỏi. Bản tọa vẫn còn thiếu một khối tĩnh dưỡng nơi, chỉ muốn các ngươi vì là bản tọa tìm được, bản tọa có thể vì các ngươi tướng môn hạm rơi xuống 800 đồng linh thạch, cho các ngươi một phần đệ tử tạp dịch tiêu chuẩn. La Dạ nhìn hai người, lạnh nhạt nói. Hai người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhất thời đại hỉ, liền nói, đại nhân, việc này bao ở trên người chúng ta. Nhớ kỹ, muốn hoàn cảnh ưu mỹ yên tĩnh, hơn nữa, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Sau 3 ngày nếu là tìm không được, cái kia đừng trách bản tọa không cho các ngươi cơ hội. La Dạ hừ lạnh một tiếng, không còn nhìn nhiều hai người một ánh mắt. Phải. Hai người cung kính cúi đầu, sau đó vội vã lui xuống. Sư tôn, tại sao phải cho hai người này cơ hội, trước bọn họ nhưng là trào phúng nhục mạ quá chúng ta. Nhìn hai đại hán rời đi bóng lưng, Tiêu Trần không hiểu nói. Vi sư tự có dự định, liền coi như bọn họ hoàn thành rồi vi sư cho nhiệm vụ, gia nhập Dạ Thiên Tông, cũng không lật nổi sóng gió gì, vi sư vẫn như cũng là có thể đem bọn họ trục xuất tông môn. La Dạ cười nhạt nói, hào không để ý lắm. Hắn cũng không thể cùng Tiêu Trần bọn họ nói, hiện tại Dạ Thiên Tông vẫn không có cụ thể địa chỉ chứ. Hai người này đại hán sau khi rời đi, còn lại cái kia hai cái môn phái nhỏ, đúng là thức thời không có tiến lên dò hỏi gia nhập tông môn việc, theo mọi người không thể làm gì khác hơn là hậm hực địa rời đi. Cũng đang lúc này, ba người hướng về La Dạ bọn họ đi tới. Xin ra mắt tiền bối. Ba người đi tới La Dạ trước người, quay về La Dạ không người cúi đầu. Nhìn ba người, La Dạ hơi nhíu mày, đạm mạc nói, chuyện gì? Ba người này chính là Thanh Vân Tông chỉ còn lại cái kia một cái ông lão tóc trắng, cùng Huyền Nguyên Tông cùng với Xích Vân Tông hai trung niên nam tử. Không biết vừa nãy ngài nói, nhưng là thật sự. Chỉ cần 1000 khối linh thạch liền có thể gia nhập Quý Tông tông môn sao? Cái kia Thanh Vân Tông ông lão trước tiên mở miệng nói. Không giả, La Dạ đạo, nhìn ba người trên mặt lộ ra một tia kỳ quái vẻ. Ba người này sẽ không cũng làm muốn. Đây là lão hủ tu hành đến nay tích lũy dưới linh thạch, vừa vặn 1000 khối, chỉ hy vọng đại nhân có thể cho cái Quý Tông đệ tử danh phận, coi như là một cái đệ tử tạm dịch cũng được. Ông lão xoay tay một cái, trong tay nhất thời thêm ra một cái túi đựng đồ. Còn có chúng ta. Lúc này, ông lão bên cạnh hai trung niên nam tử đồng dạng xoay tay một cái, trong tay cũng đều xuất hiện một cái túi đựng đồ. Nhìn ba người đồng thời lấy ra túi chứa đồ, La Dạ trong lúc nhất thời đều có chút không phản ứng kịp. 1000 khối linh thạch dĩ nhiên liền như thế lấy ra. Nói tới cũng khéo, trước bị La Dạ chấn động ngất đi Thanh Vân Tông người đàn ông trung niên vừa vặn tỉnh lại. Thấy lão giả cung kính dâng lên linh thạch, nhất thời phẫn nộ quát, "Tần trưởng lão, ngươi làm gì?" Không đơn thuần là trung niên nam tử này, Xích Vân Tông còn có Huyền Nguyên Tông mặt khác hai cái người phụ trách, cũng đều một mặt tâm trầm. Ông lão không hề trả lời lời của nam tử, mà là cùng mặt khác hai nam tử cung kính mà đứng ở La Dạ trước người. Nhìn trước mắt này ba cái cung kính người, La Dạ trong lòng đã có suy nghĩ. Ba người này đều là Hóa Nguyên trung kỳ tu vi, trước cũng không có nói chào phúng quá La Dạ. Hơn nữa có này ba cái kinh nghiệm phong phú người gia nhập, hắn quản lý tông môn lên nhưng là dễ dàng hơn nhiều. Càng quan trọng chính là, hắn nhiệm vụ hôm nay đã viên mãn thành công. La Dạ cuối cùng cười nói, "Được, các ngươi cũng không cần làm cái gì đệ tử tập dịch, sau đó ngay ở nội môn làm một người trưởng lão đi." Nội môn trưởng lão? Nghe được La Dạ lời này, ba người đều một trận thụ sủng nhược kinh, phảng phất nghe lầm bình thường. Liền coi như bọn họ thân phận bây giờ cũng chỉ có điều là ngoại môn trưởng lão, không nghĩ đến La Dạ nơi này, bọn họ càng trực tiếp thăng cấp thành nội môn trưởng lão, điều này có thể không để bọn họ khiếp sợ. Hơn nữa La Dạ bày ra khủng bố tu vi cùng thực lực, cũng đã vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng, chuyện này với bọn họ mà nói, đều là một hồi thiên đại tạo hóa. Không sai, tông môn chính trực thiếu hụt nhân thủ quản lý, đương nhiên, các ngươi cũng có thể từ chối, làm một cái ngoại môn trưởng lão hoặc là đệ tử tạp dịch, bản tọa đều sẽ không miễn cưỡng. La Dạ nói, đa tạ tông chủ, chúng ta nguyện ý đảm nhiệm nội môn trưởng lão. Ba người đơn đầu gối cúi đầu, thần tình kích động. Đối với La Dạ xưng hô cũng phát sinh thay đổi, trong giọng nói tràn ngập vô cùng cung kính. Rất tốt, đứng lên đi. La Dạ thỏa mãn cười nói, vung tay lên, ba người trong tay túi chứa đồ bị hắn cất đi, một luồng vô hình năng lượng cũng đem ba người nâng dậy. Chịu đến này một luồng để bọn họ không cách nào chống cự sức mạnh, trong lòng ba người lại một trận ngơ ngác. Chỉ muốn các ngươi cố gắng làm, bổn tông chủ chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. La Dạ nhìn ba người cười nói, thuộc hạ định không phụ tông chủ kỳ vọng. Ba người cung kính nói, trong mắt đều tỏa ra cực nóng. Tần trưởng lão, Thanh Vân Tông không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao phải phản tông cải đầu bọn họ? Cái kia Thanh Vân Tông người đàn ông trung niên cắn răng, nhìn chằm chằm ông lão tóc trắng, lại lần nữa ngưng tiếng nói. Nghe được trung niên nam tử kia lời nói sau, La Dạ không có nói chen vào. Lúc này hắn cũng rất muốn nghe ba người nói thế nào. Nếu thật sự là một ít vong ân phụ nghĩa người, vậy hắn không ngại thu hồi lời nói vừa nãy. Thạch trưởng lão, ta phục vụ tông môn đã đầy trăm năm, dựa theo môn quy, đã khôi phục thân thể tự do. Tông môn cũng đã không có quyền can thiệp quyết định của ta, xin lỗi, những đệ tử kia liền làm phiền ngươi một người mang về tông môn. Ông lão tóc trắng quay về người đàn ông trung niên mở miệng nói. Ngươi. Nam tử một mặt tâm trầm, nhưng phát hiện mình không biết làm sao phản bác, ngay lập tức vừa nhìn về phía La Dạ bên cạnh mặt khác cái kia hai trung niên nam tử. Vậy các ngươi đây? Nghe được Thanh Vân Tông trung niên nam tử này câu hỏi, Huyền Nguyên Tông cùng Sích Vân Tông này hai bên người phụ trách đều không có mở miệng, chỉ là một mặt băng lạnh khó coi. Hai trung niên nam tử đối diện mắt, đều nở nụ cười. Làm phiền Thạch đạo hữu mong nhớ, chúng ta chỉ là ngoại môn khách khanh trưởng lão, tông môn cũng không quyền can thiệp chúng ta đi ở hơn nữa, chúng ta đối với tông môn cống hiến đã vượt qua tông môn cho chúng ta báo lại. Sích Vân Tông người đàn ông trung niên khẽ cười nói. Chương 6, cảnh giới. Ngay ở ba cái trưởng lão nói chuyện thời khắc, hệ thống âm thanh cũng ở La Dạ trong đầu vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng ký chủ 5 viên phá giới đan cùng với chư thiên thất sát hộ tông đại trận. Có hay không hiện tại lấy ra? Nghe hệ thống âm thanh, La Dạ khỏe miệng hơi vung lên. Hệ thống để La Dạ chiêu thu 5 cái tông môn đệ tử, mà trưởng lão tự nhiên cũng coi như là tông môn đệ tử, bởi vậy La Dạ nhiệm vụ cũng viên mãn hoàn thành rồi. Không đổi, La Dạ trong lòng đạo. Bây giờ nhiều như vậy người ở đây, nhất định sẽ gây nên người khác chú ý. Tuy rằng hắn cảm giác mình rất mạnh, nhưng vẫn là khiêm tốn một chút được. Dưới một cái nhiệm vụ, chọn xong tông môn địa chỉ, phân phối xong tông môn chức vị chờ mỗi cái hạng mục, để tông môn bước đầu thành lập hoàn thành. Mới vừa hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống âm thanh lại một lần nữa vang lên. Nghe được hệ thống ban phát nhiệm vụ, La Dạ trong lòng vui vẻ. Coi như hệ thống không đề cập tới, hắn đón lấy cũng muốn làm như thế. Có thể nói chính là một đạo tặng điểm đề. Quả thực không muốn quá ung dung. 100 năm quét rác, đổi lấy 100 triệu năm tu vi. Đáng giá. Hiện tại, các ngươi đối với ta tông trưởng lão còn có vấn đề gì? Thu hồi tâm thần, La Dạ nhìn đối diện ba cái kia đầy mặt âm trầm tông môn người phụ trách, lạnh lùng nói. Thanh âm lạnh như băng để Thanh Vân Tông người đàn ông trung niên mọi người cả người chấn động, cảm nhận được một luồng lớn lao nguy hiểm. Mấy người tuy rằng phẫn hận không cam lòng, nhưng cũng không dám nói nữa cái gì. Đợi ta đem việc này bẩm báo tông môn, ta ngược lại muốn xem các ngươi kết cuộc như thế nào. Cái kia Thanh Vân Tông người đàn ông trung niên nhìn La Dạ mọi người, cắn răng nói thầm. Sắc trời đã tối, là thời điểm rời đi. Nhìn phía tây cái kia một vệt tà dương triệt để hạ xuống, La Dạ quay về ông lão tóc trắng mọi người nói. Là tông chủ. Ba người đều cung kính nói. Rất nhanh, La Dạ liền dẫn Tiêu Trần mọi người rời đi quảng trường. Mấy người nơi đi qua nơi, những người còn ở chung quanh quảng trường xem trò vui mọi người, đều không tự giác tránh ra một lối, trong mắt tràn đầy kính nể cùng ước ao. Đêm đó, Phong Vân Thành, một cái khách sạn bên trong, một gian rộng rãi trong phòng bên trong. La Dạ đem Tiêu Trần chờ 5 người gọi đến nơi này. Các ngươi đã là ta Dạ Thiên Tông một phân tử, cái kia bổn tông chủ đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, cái này coi như là làm là các ngươi tiến vào tông lễ ra mắt. Nhìn phía trước cung kính đứng 5 người, La Dạ nói, trực tiếp vung tay lên. 5 cái hình vuông hộp gỗ nhỏ liền từng người bay đến 5 người trước người. Đây là. Nhìn trước người này một cái tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, 5 người mặt lộ vẻ chấn động. Nghe nói mùi thuốc, liền để bên trong cơ thể của bọn họ chân nguyên ra tốc sôi trào, có thể thấy được bên trong hộp đồ vật phi phàm. Đây là phá giới đan, phàm nhân ăn vào, có thể trực tiếp đột phá tới luyện khí cảnh, mà chân nguyên cảnh trở lên, độ kiếp cảnh trở xuống tu sĩ ăn vào, có thể trực tiếp đột phá một đại cảnh giới. La Dạ giải thích. Hắn đã từ hệ thống bên trong hiểu được đến này phá giới đan tác dụng. Tu tiên một đường, tổng cộng chia làm luyện thể, luyện khí, chân nguyên, Hóa nguyên, khí hải, chân nhân, nguyên đan, nguyên anh, độ kiếp, tiên nhân thập đại cảnh giới, mỗi cái cảnh giới lại chia làm sơ, trung, hậu ba kỳ. Toàn bộ đại lục, tiên nhân hầu như là tồn tại ở trong truyền thuyết, căn bản không ai từng thấy. Độ kiếp cảnh đại năng đồng dạng ít ỏi. Nghe được La Dạ lời này, Tiêu Trần cùng ông lao tóc trắng đám người nhất thời đều trừng lớn ánh mắt. Này phá giới đan bọn họ tuy rằng chưa từng nghe tới, thế nhưng này tác dụng quả thực chưa từng nghe thấy, dĩ nhiên trực tiếp trợ bọn họ đột phá một đại cảnh giới. Sư tôn, này quá quý trọng, ngài nên để cho chính ngài đột phá. Tiêu Trần lập tức mở miệng nói, bên cạnh Thiên Ngữ cũng gà con mổ đầu giống như gật đầu. Đúng đấy tông chủ, này phá giới đan công hiệu khủng bố như vậy, vẫn là để cho chính ngài đột phá dùng đi, cho chúng ta là trả đạp. Ông lão tóc trắng chờ ba người lúc này cũng mở miệng nói, đan dược này đối với ta mà nói, tác dụng không lớn, chỉ có các ngươi tu vi tăng lên, ta tông môn thực lực tổng hợp mới gặp có tăng lên. Nhìn mấy người, La Dạ cười nói, nếu không có hệ thống nói với hắn những chuyện này, đan dược đối với hắn không tác dụng, đan dược tốt như vậy hắn đã sớm cùng nhau sử dụng. Hơn nữa hệ thống khen thưởng này 5 viên đan dược, rất hiển nhiên chính là vì Tiêu Trần mọi người chuẩn bị. Có điều như vậy cũng tốt, có hệ thống trợ giúp, đối với giáo dục Tiêu Trần bọn họ, hắn liền không cần buồn rầu. Chuyện này, lẽ nào tông chủ cũng không phải nguyên đan cảnh cao thủ, mà là kiến thức phong phú ông lão tóc trắng ba người nghe được La Dạ lời này, trong lòng đột nhiên liền lật lên cơn sóng thần, chỉ cảm thấy rất là khó có thể tin tưởng. Được rồi, cho các ngươi liền nhận lấy. Đừng làm cho bản tọa lại nói lần thứ hai. Mấy người này còn ở sững sờ, La Dạ cao mày lần nữa nói, "Phải." Năm người lập tức hoàn lại hồn, đều không có từ chối nữa. "Tạ sư tôn, tạ tông chủ." Năm người mạnh mẽ kiểm chế kích động trong lòng, nhận lấy hộp gỗ, quay về La Dạ không người cúi đầu, trong giọng nói tràn ngập cảm động cùng cung kính. "Lui ra đi." Nhìn thấy năm người rốt cục nhận lấy sau, La Dạ lúc này mới cười gật đầu. Năm người lại lần nữa cúi đầu, sau đó đều lui xuống. La Dạ đi đến bên cửa sổ, nhìn treo cao tinh cái kia một vòng trăng tròn, hắn lại không khỏi nhớ tới lúc trước thu được 100 triệu năm tu vi lúc, cùng hệ thống nói rất đúng nói. Thực, cũng là một câu nói. Nếu không tìm điểm chuyện làm, nhân sinh chẳng phải vô vị. Liên như vậy, hắn lại tiếp tục tiếp nhận rồi hệ thống ban phát nhiệm vụ. Hệ thống, lần sau có thể hay không khen thưởng đại điểm? La Dạ không nhịn được hỏi. Xin lỗi, đối với ký chủ vấn đề, hệ thống không cách nào trả lời, hệ thống khen thưởng đều là tùy cơ. Hệ thống trước sau như một địa đáp lại một câu. Thôi. La Dạ bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ nói, vậy ta hiện tại đến tột cùng là cảnh giới gì? Ngươi đây tổng có thể trả lời chứ? Hệ thống có thể rất phụ trách nói cho ký chủ, bây giờ ký chủ rất mạnh. Hệ thống rốt cục đáp, La Dạ, rất mạnh, đó là mạnh bao nhiêu? Vô địch sao? La Dạ hỏi. Nhưng mà giờ khắc này, hệ thống nhưng cũng không còn đáp lời. La Dạ trong lòng rất là không nói gì, hệ thống này luôn điếu hắn khẩu vị. Chương 7, Đào Viên cảnh. Sáng sớm hôm sau, La Dạ mở mắt ra, trong mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. 100 triệu năm tu vi, thực sự là khủng bố. La Dạ khỏe miệng hơi vung lên, chỉ thấy hắn chậm rãi nhấc lên tay phải của chính mình, hơi suy nghĩ. Ầm. Một luồng vô sắc năng lượng, phản phất ngọn lửa ở trong tay hắn tiêu đốt. Nguồn năng lượng này vừa xuất hiện, toàn bộ phong ốc không gian đều đang không ngừng vặn vẹo. Nhìn bốn phía vặn vẹo không gian, La Dạ cũng một trận hoảng sợ. Hắn cảm giác, chỉ cần bàn tay hơi hơi nắm chặt, toàn bộ không gian thì sẽ trong nháy mắt dập tắt. Hắn xem như là xác định một chuyện. Bây giờ chính mình, lại như là một tòa vô cùng bảo tàng, chỉ phải không ngừng đi khai quật, đều sẽ để hắn nắm giữ không tưởng tượng nổi thu hoạch. Mà bây giờ hắn đối với tự thân sức mạnh nhận thức cũng chỉ có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Đang lúc này, sư tôn, ngài tỉnh chưa? Tiêu Trần âm thanh từ ngoài cửa truyền vào. La Dạ hơi suy nghĩ, trong tay năng lượng tiêu tan, không gian trong nháy mắt khôi phục bình thường. Thu dọn một phen sau, La Dạ mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ từ lâu đứng ở ngoài cửa. Đệ tử đến cho sư tôn thỉnh an. Hai người nhìn thấy La Dạ mở cửa phòng, lúc này không người nói, ngựa khí vô cùng cung kính. Thỉnh an. La Dạ sửng sốt một chút, không nghĩ đến thế giới này còn có như vậy lễ tiết. Bất quá đối với hai người này đệ tử tâm ý, hắn vẫn là rất vui mừng. Lập tức đem hai người nâng dậy, cười nói, vi sư không thèm để ý những lễ tiết này, các ngươi không cần thiết mỗi ngày đều lại đây thỉnh an. Hai người đối diện mắt, trong mắt đều hơi kinh ngạc. La Dạ cho bọn họ cảm giác thực sự là quá hiền lành người thời nay, nhưng cũng là như vậy, để trong lòng bọn họ cảm thấy không có cái gì bao quần áo. Phải. Hai người nhất thời cung kính nói. Trẻ nhỏ dễ dạy vậy. La Dạ cười gật đầu một cái. Đúng rồi sư tôn, hảo hán giúp cái kia hai cái bang chủ đã ở phòng khách chờ đợi, ngài có phải không là gặp lại? Tiêu Trần lúc này lại mở miệng nói. Nhanh như vậy? La Dạ hơi kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết, hảo hán giúp hai cái bang chủ chính là hôm qua rời đi hai đại hán, chỉ là hắn không nghĩ đến, cho bọn họ ba ngày thời gian, lúc này mới sáng sớm ngày thứ hai hai người liền đến. Đi thôi, đi nhìn một chút, La Dạ nói. Phải. Ba người rất nhanh liền tới đến một gian bên trong phòng khách. Giờ khắc này, bên trong phòng khách đã có năm thân ảnh đứng ở chỗ này. Bên trong hai đại hán nhìn bên cạnh ba người, đều một mặt câu nệ sợ hãi. Tông chủ, Tân Thiên, Nô Phong, Mạnh Đao ba người nhìn thấy La Dạ đi tới, lập tức cung kính bái nói. Ba người này chính là hắn Dạ Thiên Tông ba cái nội môn trưởng lão. Có điều giờ khắc này trên người ba người tỏa ra khí tức đã so với hôm qua mạnh mẽ rồi rất nhiều. La Dạ biết ba người đã sử dụng hắn cho phá giới đan, bây giờ ba người tu vi cũng đã đạt đến khí hải cảnh trung kỳ. La Dạ gật đầu một cái, lúc này mới coi trọng cái kia hai đại hán. Tông chủ, đây là chúng ta huynh đệ hai lạng tìm tới địa phương, kính xin ngài xem qua. Hai đại hán vội vàng hướng La Dạ đệ đi một tấm ố vàng quyển da dê bản đồ. Đào Viên cảnh. La Dạ chân mày cau lại, lộ ra một tia nghi hoặc. Cũng là ở trên mảnh đại lục này sinh hoạt trăm năm, thế nhưng đối với nơi này, hắn càng chưa từng nghe qua. Nhưng mà nghe được ba chữ này, bên cạnh Tần Thiên ba người trong mắt đều lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Tần Thiên càng là không nhịn được nói, nhưng là trăm năm trước Đào Viên bộ lạc ở lại nơi. Chính là Hai đại hán liền vội vàng gật đầu. Làm càn. Đào Huyên bộ lạc đã từng tuy là Thanh Châu đệ nhất cảnh tượng nơi, nhưng chu vi tự mang tiên thiên đại trận hộ sơn, hơn nữa tự hắc giao hiện thế sau, này vườn đảo bộ lạc bốn phía cũng bị hắc giao khói độc vần quanh. Coi như là chân nhân cảnh cao thủ cũng không dám dễ dàng bước vào, bọn ngươi dám để tông chủ mạo hiểm, là có ý gì? Thần Thiên nhất thời quay về hai người trách mắng quát lên. Bị một cái khí hải cảnh cao thủ xích uống, hai đại hán nhất thời sợ đến sắc mặt tái nhợt, lúc này liền quỳ xuống, vội vàng hướng La Dạ cùng Tần Thiên nói, tông chủ, đại nhân, mời ngài nghe chúng ta giải thích. La Dạ xua tay đánh gãy hai người, nhìn về phía Tần Thiên, Tần trưởng lão, xem ra ngươi cũng biết này đảo huyền cảnh, mà nói với ta nói đi. Phải. Tần Thiên cung kính nói, lập tức liền đem hắn biết có quan hệ đảo huyền cảnh sự nói ra. Không tới hai khắc chung thời gian, Tần Thiên liền nói xong. Nguyên thủy bộ lạc, Hắc Giao, Thiên Thiên thủ sơn đại trận. Thú vị. Không nghĩ đến, Thanh Châu trước lại còn có như vậy một nơi. La Dạ nở nụ cười. Chẳng trách hắn chưa từng nghe nói. Này đảo huyền cảnh càng là trăm năm trước việc, lúc đó liền bị các đại tông môn thế lực cho phong tỏa lại. Ken. Hệ thống phát động nhiệm vụ, chém giết Hắc Giao, thu được quy mô tông môn một bộ, tiên phẩm giao long kiếm một cái. Hệ thống âm thanh bỗng nhiên ở La Dạ trong đầu vang lên. La Dạ nở nụ cười. Hắn đang lo làm sao xây dựng tông môn đây, hệ thống này liền đưa tới cho hắn hoàn chỉnh một bộ. Thực sự là thiếu cái gì đến cái gì. Xem ra này đào huyền cảnh hắn còn không đi không được. La Dạ lúc này mới nhìn về phía cái kia hai cái quỷ gối trước người mình hai đại hán, nói. Nói một chút đi, nếu biết đào huyền cảnh hung hiểm khó tiến vào, vì sao còn để bản tọa đi vào, các ngươi ý muốn như thế nào? Hai đại hán kinh hãi đến biến sắc, vội vàng nói, oan uổng a tông chủ, cái kia hắc giao tuy rằng khủng bố, nhưng mỗi cách 30 năm thì sẽ độ một lần lôi kiếp, mà mỗi độ xong lôi kiếp sau, hắc giao thực lực đều sẽ sụt giảm, ít nhất phải một tháng mới có thể khôi phục. Mà ngày gần đây chính là cái kia hắc giao độ kiếp này, lấy tông chủ thực lực hoàn toàn có thể dễ dàng đem chém giết, chiếm lấy đảo huyền cảnh. Các ngươi vì sao biết đến như vậy rõ ràng? La Dạ nhìn hai người, hai mắt hơi híp lại. Tần Thiên mấy người này cũng một mặt kinh ngạc nhìn hai người, đối với hắc giao độ lôi kiếp việc này, bọn họ nhưng là chưa từng nghe nói. Nhân bởi vì huynh đệ chúng ta hai cái là đào huyên trong bộ lạc hiếm hoi còn sót lại hạ xuống hai người. Hai đại hán đối diện một ánh mắt, cuối cùng vẫn là không có ẩn giấu đạo đi ra. Chương 8, chém dao. Sau 3 ngày, La Dạ đám người đi tới một mảnh mây mù tràn ngập quần sơn trước. Đây chính là đào huyên cảnh xung quanh đại trận hộ sơn, vân vụ sơn mạch. Nhìn trước mắt đám mây này vụ tràn ngập quần sơn, Tần Thiên bọn người không tự chủ được nhíu mày. Vâng, bên cạnh thạch đại, thạch hai đều gật đầu đạo, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia phẫn hận. Nếu không có hắc giao xuất hiện, hai huynh đệ hắn lại há có thể xa xứ. Hắn đào huyên bộ lạc người lại sao lại chịu khổ diệt tộc thai hương. Đối với bây giờ đào huyên cảnh, trong lòng bọn họ là vừa hoài niệm lại phẫn hận. Nhìn trước mắt dây núi này, Tiêu Trần cùng Thiên Ngự trong mắt hai người đồng dạng kinh thải liên tục, tiên tĩnh chạm sau lưng La Dạ. Này tiên tiên đại trận hộ sơn xác thực có chút môn đạo. La Dạ lúc này cười nói. Ở hắn thần thức cảm ứng bên trong, hắn có thể cảm nhận được những này sơn lấy một loại huyền diệu hình thức phân bố, do đó sản sinh một loại không tên lực hút. Này lực hút cùng kiếp trước La Dạ biết được từ lực gần như. Cũng chính là bởi vì này lực hút tồn tại, dẫn đến mây mù quanh năm lâu tích không tiêu tan, chỉ cần đi vào bên trong, liền có thể chịu đến lực hút ảnh hưởng, khiến người ta trọng lực mất cân bằng, đầu váng mắt hoa, tiến tới lạc đường, thậm chí ngã xuống với bên trong. Tuy rằng mảnh này quần sơn đến thiên địa chi tạo hóa, sản sinh sức mạnh huyền diệu, thế nhưng những này đối với La Dạ mà nói cũng không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Chớ nói chi là trong mây mù chen lẫn cái kia từng kia một khói độc. Bây giờ chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, liền có thể ung dung đem toàn bộ sơn san thành bình địa. Nhưng cuối cùng hắn cũng không có làm như thế, mà là vung tay lên. Vụ. Một luồng vô hình năng lượng trong nháy mắt liền đem người ở tại đây bao phủ, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. La Dạ một bước bước ra, cả người liền mang theo mọi người biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, khi mọi người lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đứng ở một chỗ lạc anh rực rỡ, phong cảnh như họa tiên cảnh bên trong. Nhìn trước mắt này một mảnh hoa thơm chim hót, có rừng đào, có dòng suối nhỏ thác nước, có tiên hạc múa lên đám mây, có xanh biết ruộng bậc thang, có thứ tự bài bố cảnh tượng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả La Dạ trong lòng cũng một trận kinh diễm. Mảnh này hoàn cảnh so với hắn nhìn thấy bất luận một nơi nào đều muốn ưu mỹ, so với trong TV nhìn thấy tiên cảnh còn muốn cho người chấn động, mê ly. Đây là tiên cảnh sao? Lúc này, Tiêu Trần rốt cuộc không nhịn được thở dài nói, trong mắt tràn đầy mê. Bên cạnh Thiên Ngữ cùng Tần Thiên mấy người cũng một mặt say mê, chỉ có Thạch Đại cùng Thạch Hai, trong mắt hai người mơ hồ lập lòe nước mắt. Thời gian qua đi 50 năm, bọn họ rốt cuộc lại đi tới dưỡng dục cố hương của chính mình. Ở trăm năm trước Đào Huyên bộ lạc diệt vong thời gian, hai người bọn họ vẫn là đứa nhỏ, ở Đào Huyên trong bộ lạc lén lút ẩn núp sinh tồn mấy chục năm. Sau khi mới có thể chạy ra đến bên ngoài mai danh nhận tích, một lần nữa sinh hoạt. Như vậy hoàn cảnh, xác thực cũng xứng với ta Dạ Thiên Tông ở lại. La Dạ cười nói, đem mọi người từ mê ly bên trong kéo trở lại. Ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, cuối cùng nói, từ nay về sau, nơi này chính là ta Dạ Thiên Tông địa chỉ. Tất cả mọi người nghe ngóng, nhất thời một mặt kích động, đặc biệt Thạch Đại Thạch Hai là người, thân thể hai người đều ở khẽ run. Nếu có thể vẫn ở đây tiếp tục sinh sống, đối với bọn họ mà nói chính là khát vọng nhất một chuyện. Mọi người ở đây kích động. Người phương nào tự tiện xông vào ta đào viên cảnh? Một đạo vang dội mà lại thanh âm phẫn nộ vang lên, toàn bộ không gian đều ở ong ong run rẩy. Không được, là cái kia Hắc Giao. Thạch Đại cùng Tần Thiên đám người sắc mặt đại biến. Mọi người ở đây khiếp sợ, một đạo hắc quang liền bỗng nhiên rơi vào mọi người phía trước, hóa thành một cái áo đen gầy gò ông lão. Ông lão cả người tỏa ra khủng bố tà ác khí tức, cặp kia ánh mắt càng là lập lòe huyết quang. Nhìn thấy người lão giả này, ngoại trừ La Dạ ở ngoài, người còn lại đều một mặt trắng xám. Bị ông lão ánh mắt nhìn chằm chằm, mấy người liền cảm thấy đến linh hồn của chính mình dường như muốn bị thôn phệ bình thường, trong lòng cực kỳ ngơ ngác. Cho dù Tần Thiên chờ ba người đạt đến khí hải cảnh trung kỳ, nhưng ở người lão giả này trước mặt, vẫn như cũ để bọn họ cảm thấy sâu sắc vô lực cùng tuyệt vọng. Đây tuyệt đối là một cái chân nhân cảnh bên trên nhân vật khủng bố. Tám con run rế, vừa vặn cho bản tọa nhét cái răng. Ông lão mặc áo đen kia cũng chưa từng nói qua nói nhảm nhiều, trực tiếp lạnh lạnh phun ra cú, tiếp theo thân hình của hắn liền quỷ dị biến mất ở trong mắt mọi người. Không được. Thấy lão giả đột nhiên biến mất, Tần Thiên đám người nhất thời kêu lên sợ hãi. La Dạ sắc mặt bình tĩnh, chỉ thấy hắn tiện tay vung lên. Ầm. Không gian một trận chấn động. Ở mọi người trừng lớn trong ánh mắt, một cái áo đen bóng người lập tức liền bay ngược ra ngoài. Chính là ông lão mặc áo đen kia. Làm sao có khả năng? Ở bay ngược trong quá trình, ông lão cũng phát sinh một đạo khó có thể tin tưởng âm thanh, nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy một luồng năng lượng kinh khủng đem hắn gắt gao cầm cố. Cả người liền như vậy ngừng ở giữa không trung. Ngươi đến cùng là ai? Ông lão trừng lớn ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một mặt hờ hững thiếu niên. Thời khắc này hắn rốt cục cảm thấy hoảng sợ. Hết thảy đều phát sinh rất nhanh, Tần Thiên cùng Thạch Đại mấy người cũng mỗi người trợn mắt quát mồm. La Dạ không nói, chỉ là lặng lặng nhìn ông lão mặc áo đen. Rốt cục, hắn thấy lão giả quanh thân phát sinh cái kia mùi máu tanh tưởi, phảng phất vạn ngàn oan hồn ở kêu thảm thiết. Tội nghiệp sâu như vậy trùng, không biết tàn sát bao nhiêu sinh mệnh, ngươi hay là đi đi. La Dạ băng lạnh phun ra cú, trong mắt hàn mang vừa hiện. Từng đạo kiếm khí vô hình đột nhiên xuất hiện, ông lão cũng không kịp phát ra âm thanh, kiếm khí trong nháy mắt liền đem cắn giết đến không còn một ngống. Cho đến chết một khắc đó, Giao Long đều không biết chính mình cứu lại gặp được một nhân vật ra sao. Ken, chúc mừng ký chủ thành công chém giết Hắc Giao, tông môn quy mô cùng Giao Long kiếm dĩ nhiên phân phát, có hay không lấy ra. Ngay ở chém giết xong Hắc Giao một giây sau, hệ thống âm thanh liền ở La Dạ trong đầu vang lên. Không đổi, La Dạ cười một tiếng nói. Nhìn phảng phất mộng ảo giống như hình ảnh, Tần Thiên người cũng không nhịn được rủi rủi con mắt, trong lòng ngoại trừ chấn động vẫn là chấn động. Vậy cũng là một vị độ lôi kiếp, có thể so với nguyên đan cảnh đại cao thủ Hắc Giao, liền như thế bị La Dạ giết. Hơn nữa nhìn tự còn nhẹ nhõm như vậy. Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ giờ khắc này cũng kích động không thôi, nhìn về phía cái kia trước mắt này một cái bạch đi bóng lưng, trong mắt tất cả đều là sùng bái. Theo Hắc Giao bị giết hết, vờn quanh đảo viên cảnh bốn phía hắc khí cũng tiêu tán theo. Mọi người chỉ cảm thấy, thời khắc này, toàn bộ đảo viên cảnh không khí càng thêm mới mẻ, ánh mặt trời cũng càng thêm long lanh rất nhiều. Các người trước đem nơi này thanh lý một phen, sau đó, này chính là ta Dạ Thiên Tông trụ sở. La Dạ lúc này mới xoay người, nhìn vẻ mặt ngốc tiết mọi người cười nói cú. Phải. Mọi người lập tức trở về quá thần, cung kính nói. Nhất thời nhiệt tình mười phần liền bắt đầu hành động lên. Cái kia Thạch Đại cùng Thạch hai giờ khắc này nhưng lưu lại. Nhìn hai người, La Dạ trong mắt lộ ra nghi hoặc. Một giây sau, để hắn đều có chút không nghĩ tới chính là, hai người ầm. Địa một tiếng, trực tiếp ngay ở hắn trước người quỳ xuống. Đa tạ đại nhân vì ta chờ bộ lạc báo thủ, xin nhận huynh đệ ta ba bái. Hai người nói, liền trực tiếp lại lễ bái lên, mỗi một lần cái chán đều đánh đến mặt đất, hiện ra đến mức dị thường chăm chú long trọng. Không quan tâm các ngươi lúc trước là dụng ý gì, nhưng các ngươi chúng quy vì là tông môn tìm tới trụ sở, đứng lên đi. Hai người bái xong xuôi ba bái, La Dạ vung tay lên, lúc này mới đem hai người nâng dậy. Đại nhân, đây là chúng ta linh thạch, tổng cộng 1.600 khối. Bị La Dạ nâng dậy sau, hai người vội vàng hướng La Dạ đệ đi một cái túi đựng đồ. La Dạ cười cợt, cũng không có đi đến, trực tiếp xoay tay một cái, liền đem cất đi. Đại nhân, vậy chúng ta. Hai người lại đầy mặt căng thẳng chờ mong nhìn La Dạ. Bản tọa nếu đáp ứng rồi các ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Từ nay về sau, các ngươi chính là ta Dạ Thiên Tông đệ tử ngoại môn, làm rất tốt, bản tọa sẽ không bạc đãi các ngươi. La Dạ cười nói. Chương 9, Tuyệt Thế Tông Môn. Lúc xế chiều, ở một mảnh bao la bình địa bên trong, bình địa bốn phía là từng mảng sơn mạch, có dòng suối nhỏ, có thác nước, năm màu hồng ngang qua giữa trời. Phóng tầm mắt nhìn, phảng phất một chỗ tiên cảnh. Toàn bộ đào viên cảnh liên miên 900 dặm, mà bốn phía xung quanh còn có quần sơn vần quanh, có thể nói được trời cao chăm sóc, là thành lập tông môn một chỗ tuyệt hảo bảo địa. Giờ khắc này, La Dạ mọi người đang đứng ở bình địa trước. Khối này bình địa là La Dạ tra xét một phen sau, cuối cùng quyết định dưới tông môn đặt chân nơi. Toàn bộ đào nguyên cảnh cũng là khối này bình địa bao la nhất, thích hợp nhất thành lập tông môn. Hệ thống, lấy ra tông môn quy mô, La Dạ thẩm nghĩ trong lòng. Vụ. Một cái chùm sáng liền ở La Dạ trong bàn tay hiện ra. Ở Tần Thiên mấy người ánh mắt nghi hoặc bên trong, La Dạ nở nụ cười, trực tiếp vung tay lên. Chùm sáng hướng về phía trước tung bay đi, tiếp theo không gian một trận chấn động. Đại địa đột nhiên một trận ầm ầm vang vọng, ở Tiêu Trần Tần Thiên mọi người trừng lớn trong ánh mắt. Từng tòa hùng vĩ cung điện liền ở trong mắt bọn họ hiện ra. Trong lúc nhất thời tiên vụ tràn ngập, mà ở tại bọn hắn phía trước cũng có hai cái long văn trụ đá tạo thành sân môn, hai cái phía trên trụ đá trung gian ngang qua một khối bảng hiệu, trên tấm bảng chữ Khải Dạ Thiên Tông ba chữ lớn. Mà sơn đầu kia của cánh cửa là một cái do cẩm thạch xây thành bậc thang, nối thẳng ngay phía trên cái kia một tòa tỏa ra cổ lão thần thánh khí tức cung điện. Nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện cung điện phía sau tiên trong xương mơ hồ hiện ra từng tòa cung điện cái bóng. Chỉ cần từ cái kia từng tòa cái bóng trên, mọi người liền có thể phán đoán, những cung điện kia so với bọn họ trước mắt nhìn thấy cung điện, càng thêm rộng rãi, thần bí. Này, đây chính là Dạ Thiên Tông sao? Nhìn trước mắt như mộng ảo giống như hùng vĩ cảnh tượng, mọi người đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Liền La Dạ bản thân nhìn thấy tất cả những thứ này, trong lòng cũng chấn động không ngớt. Quả nhiên, hệ thống không có để hắn thất vọng. Chỉ có điều này tông môn quy mô, cũng quá hùng vĩ khí thế. Hệ thống, có phải là phàm là tông môn thứ cần thiết, bên trong cũng đã đầy đủ hết? La Dạ hít một hơi, không nhịn được hỏi. Đúng, phận sự viện cùng ngoại viện, hai viện diện tích các 150 dặm. Đương nhiên, ký chủ cũng có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ, không ngừng khuếch đại tông môn diện tích, tăng lên tông môn thiết bị. Bây giờ trong ngoài viện đều có một cái thiên địa linh mạch, tàng kinh các, sân luyện tập, nhiệm vụ điện cùng chấp pháp điện, cùng với luyện đan điện, luyện khí điện chờ chút, chỉ có điều nội viện muốn so với ngoại viện cao cấp hơn chút thôi. Hệ thống giải thích. Nghe được hệ thống lời nói, La Dạ cũng không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh. Khá lắm, hắn không nghĩ đến, hệ thống này đều giúp hắn nghĩ tới, hơn nữa còn giúp hắn hoàn thành rồi. Sau đó chính mình có phải là chỉ có thể nằm phẳng, tiêu dao sinh sống. La Dạ trong lòng nở nụ cười. Sư tôn, đây thật sự là chúng ta Dạ Thiên Tông sao? Tiêu Trần nhìn La Dạ, rốt cục không nhịn được hỏi, trong giọng nói lộ ra khó có thể tin tưởng. La Dạ cười gật đầu. Khí. Mọi người nhất thời hút vào ngụm khí lạnh. Đặc biệt Tần Thiên chờ ba người, trong lòng càng là chấn động vô cùng. Nói thế nào bọn họ trước cũng là Thanh Châu trung đẳng tông môn trưởng lão, nhưng chưa từng nghe qua Dạ Thiên Tông như vậy một cái tông môn. Nhưng đơn từ này trước mắt tông môn quy mô nhìn lên, liền so với bọn họ Thanh Vân Tông tốt hơn ngàn vạn lần, thậm chí Thanh Châu tám đại tông môn cũng có thiếu sót. Càng để bọn họ khiếp sợ chính là, này linh khí chi dồi dào, vẹn vẹn là đứng ở chỗ này, mấy người liền có thể cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể gia tốc lưu động, tại đây tu luyện, định có thể để bọn họ ở con đường tu hành trên tiến triển cực nhanh. Thấy thế nào, này đều là người tu hành tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa a. Hay là này Dạ Thiên Tông chính là trong truyền thuyết tuyệt thế tông môn chứ? Bây giờ bọn họ dĩ nhiên thành tuyệt thế tông môn trưởng lão, khiếp sợ đồng thời lại để bọn họ cảm thấy rất gấp gáp. Đối với mấy người ý nghĩ trong lòng, La Dạ tự nhiên không biết, tiếp theo cười nói, chúng ta tông môn có ngoại viện cùng nội viện, hai viện chiếm diện tích cắt chiếm 150 dặm, bên trong mặc kệ là nội viện vẫn là ngoại viện, đều có tàng kinh các, sân luyện võ, luyện đan điện chờ chút đồ thiết yếu cho tu luyện điều kiện. Mà các ngươi chính là ta Dạ Thiên Tông nhóm người thứ nhất, trong tông môn hết thảy tất cả, các ngươi cũng có thể đi tu luyện. Nhưng ghi nhớ kỹ, ham nhiều tức không nát. Sau khi, ta sẽ cùng với Tần trưởng lão mọi người cộng đồng lập ra một bộ hoàn chỉnh môn quy. Bây giờ, Tần trưởng lão ba người vì là nội môn trưởng lão, mà Tiêu Trần Thiên Ngữ chính là bổn tông chủ đệ tử thân truyền, Thạch Đại Thạch hai là ngoại viện đệ tử. La Dạ nói tới chỗ này, dừng dưới, nhìn ngọc nào, trong mắt lập lòe khiếp người ánh sáng, cuối cùng nói, bắt đầu từ hôm nay, ta Dạ Thiên Tông liền chính thức bước vào quỹ đạo. La Dạ tiếng nói vừa dứt, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt ầm ầm vang vọng. Phảng phất cũng ở tuyên bố, Dạ Thiên Tông cái này tông môn lâm vậy. Như vậy cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời, cũng nhiệt huyết sôi trào. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, kích hoạt phá vọng năng lực, khen thưởng tiên phẩm Huyền Thiên kiếm một cái. Hệ thống âm thanh lại đang La Dạ trong đầu vang lên, La Dạ khỏe miệng hơi dương lên. Nay tự nhiên là hệ thống trước ban phát cái thứ hai nhiệm vụ, bây giờ tuyên bố tông môn đi vào quỹ đạo, như vậy nhiệm vụ này cũng là thuận lợi hoàn thành rồi. Này hai cái kiếm cũng có thể cho Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ, nhưng này phá vọng năng lực. Ngay ở La Dạ nghi hoặc, một cái chuông bạc giống như âm thanh truyền vào hắn trong tai. Sư tôn, chúng ta. Thiên Ngữ nhìn trước mắt tông môn, khuôn mặt nhỏ đỏ chót nói rằng, cái kia đại đại trong mắt tràn đầy không thể chờ đợi được nữa. La Dạ cười xoa xoa Thiên Ngữ đầu nhỏ, nói, chờ một lát. Sau đó, ở mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, chỉ thấy La Dạ vung tay lên. Ầm ầm ầm. Bảy đạo sát ý ngập trời cổ sáng trong nháy mắt giáng lâm ở đảo huyền cảnh bốn phía, tỏa ra ngập trời sát cơ. Nhưng mà, đạo này sát cơ rồi lại lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này cỗ sát cơ ẩn nấp đến rất nhanh, nhưng La Dạ phát hiện, một luồng vô hình năng lượng đã đem toàn bộ đảo huyền cảnh cho bao phủ lại. Coi như hắn dùng thần thức tra xét, cũng làm cho hắn cảm thấy một tia nguy hiểm. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, mới để hắn cảm thấy thỏa mãn. Này chính là hắn từ hệ thống bên trong thu được Chư Thiên Thất Sát Hộ Tông đại trận. Tông chủ, vừa nãy. Lúc này, Tần Thiên không nhịn được hỏi, hắn giờ phút này sắc mặt còn có chút tái nhợt. Không đơn thuần là hắn, trong mắt tất cả mọi người sợ hãi vẫn như cũ không có rút đi. Vừa nãy luồng sát cơ kia cho bọn họ cảm giác thực sự quá khủng bố, phảng phất lại dừng lại một hồi, bọn họ thì sẽ khí huyết nổ tung mà chết. Mà hiện tại bọn họ căn bản đều không có cảm nhận được đảo huyền cảnh chu vi phía trên, cháo cái kia một luồng vô hình năng lượng. Đây là bản tọa đặt xuống một cái hộ tông trận pháp, cùng đảo huyền cảnh tiên thiên hộ sơn trận pháp phối hợp, có thể bảo vệ ta tông vạn thế thái bình. La Dạ cười đối với mọi người giải thích. Nghe được La Dạ lời này, mọi người lại một trận khiếp sợ không thôi. Đi thôi, đi xem chúng ta tông môn. La Dạ nói, đặt bước lên bậc thang trước tiên đi vào, Tiêu Trần cùng Thiên Ngự theo sát sau. Chương 10, Thiên mệnh chi tử. Xem là một chuyện, mà thân ở cảnh lại là một chuyện. Làm La Dạ mọi người chân chính bước vào Dạ Thiên Tông bên trong lúc, mới phát hiện, bọn họ vẫn là xa xa đánh giá thấp tông môn quy mô cùng khí thế. Nhìn trước mắt tông môn, La Dạ vốn định ngâm một câu thơ, làm sao cuối cùng chỉ phun ra một câu. Mẹ nó, đây chính là hắn tông môn. Nói thế nào hắn cũng coi như là Dạ Thiên Tông khai sơn tổ sư a. Nội viện, trong chủ điện. Ngồi ở phía trước nhất chỗ ngồi La Dạ nhìn phía dưới Tần Thiên ba người, rốt cục mở miệng nói: "Trừ tòa kia ngọn núi cao nhất, còn lại các ngươi có thể tự mình lựa chọn, đi thôi."
"Phải."
Ba người kích động không thôi, cung kính túi đầu sau liền lùi xuống. Rất nhanh, trong đại điện cũng chỉ còn sót lại Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ hai người. Hai người nhìn phía trên cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng, trong mắt tràn đầy cung kính cùng sùng bái, liền như thế lặng lặng chờ đợi. "Các ngươi yêu thích dùng binh khí gì?" Nhìn mình hai người đồ đệ này, La Dạ cười hỏi. Hai người đối diện mắt, Tiêu Trần trước tiên mở miệng nói: "Đệ tử chưa bao giờ nghiên cứu quá một cái nào đó binh khí, nhưng đối với đao kiếm đều luôn luôn yêu thích."
"Sư tôn, đệ tử yêu thích sử dụng kiếm."
Thiên Ngữ thì lại kiên định nói: "Như vậy vừa vặn, vi sư này vừa vặn có hai cái kiếm, sẽ đưa cho các ngươi. Còn công pháp, các ngươi có thể đi tàng kinh các chọn thích hợp bản thân."
La Dạ nói rằng, sau đó vung tay lên.
Vụ. Hai thanh trường kiếm liền như thế trôi nổi ở trước người hai người, tỏa ra cổ lao ác liệt khí tức. Hai thanh trường kiếm vừa xuất hiện, Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ sắc mặt nhất thời đại biến. Vẹn vẹn là trường kiếm bên trong tỏa ra khí tức, liền để cho hai người cảm thấy một trận run sợ. La Dạ lại lần nữa vung tay lên, một luồng vô hình năng lượng trong nháy mắt liền đem hai thanh trường kiếm bao phủ, trường kiếm tỏa ra khí tức lúc này mới hoàn toàn bị áp chế lại. Thực trước lúc này, La Dạ đã đem hai thanh trường kiếm khí tức áp chế hơn nữa, nhưng không nghĩ đến, hắn hai người đồ đệ này vẫn không thể nào chịu đựng được. Nhìn thấy trường kiếm khí tức tiêu tan, Tiêu Trần hai người lúc này mới đại đại thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong mắt sợ hãi vẫn như cũ không có rút đi.
"Này, này kiếm."
"Này hai cái kiếm chia ra làm Giao Long kiếm cùng Huyền Thiên kiếm, đều là tiên phẩm đẳng cấp, xem hai người các ngươi yêu thích cái nào một cái, sau đó chính là các ngươi phối kiếm."
La Dạ cười giải thích.
"Tiên phẩm? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên kiếm sao?" Nghe được La Dạ lời nói, hai người lại khiếp sợ không thôi. Thực bọn họ cũng không biết, này tiên phẩm trường kiếm là cỡ nào cấp, cũng không biết chúng nó ở toàn bộ đại lục hà quý giá, nhưng nếu là La Dạ cho bọn họ tự nhiên coi là chất bảo. Nhìn hai người cái kia vẻ mặt kích động, La Dạ lại cười nói: "Bây giờ này hai thanh trường kiếm khí tức đã bị vi sư áp chế, cùng phàm kiếm không khác nhau chút nào, các ngươi có thể yên tâm đeo."
"Đa tạ sư tôn."
Hai người quay về La Dạ lại lần nữa không người bái đạo, trong giọng nói tràn ngập vô cùng kích động cùng cao hứng. Rất nhanh, hai người liền chọn xong chính mình bộ kiếm. Tiêu Trần lựa chọn Giao Long kiếm, mà Thiên Ngữ thì lại lựa chọn Huyền Thiên kiếm. Nhìn trường kiếm trong tay của chính mình, hai người đều kích động đến thân thể run. La Dạ tay một chiêu, hai vỏ kiếm liền từ tàng binh các bên trong tự động bay vào trong tay hắn, sau đó lại ném cho hai người. Chờ hai người đem trường kiếm quy về trong vỏ, phối với bên hông, La Dạ lúc này mới lại mở miệng nói: "Cái kia phá giới đan, các ngươi đều vẫn không có dùng thật sao?"
"Phải."
Hai người cũng đều như thực chất nói:
"Cũng được, bây giờ các ngươi ngay ở bên trong tòa đại điện này dùng đi, vi sư cho các ngươi hộ pháp." La Dạ nói.
Nghe được La Dạ vừa nói như thế, hai người tự nhiên cao hứng không ngớt, lập tức liền ngồi xếp bằng xuống, lấy ra trong hộp gỗ phá giới đan, không nói hai lời liền nuốt vào trong bụng.
Ẩm.
Đan dược vừa vào miệng, lúc này liền hóa thành một đạo tinh khiết linh lực ở chính mình toàn thân trung du đi ra đến. Hai người cái kia nho nhỏ thân thể, lúc này cũng bắt đầu chuyển động, trên trán đã lộ ra đầu hạt to bằng mồ hôi hột, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. La Dạ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, vô hình năng lượng trong nháy mắt liền đem hai người trong cơ thể cái kia nổi cùng linh lực áp chế, sắc mặt của hai người lúc này mới hơi chuyển biến tốt. Nhìn mình hai người này đồ nhi không sau đó, La Dạ điều này cũng mới yên tâm, đang chỗ ngồi trên ngồi xuống.
"Hệ thống, cho ta kích hoạt phá vọng năng lực."
La Dạ liền nói ngay. Tiếng nói vừa dứt, một luồng huyền diệu gợn sóng ngay ở trong biển ý thức của hắn tản ra. Mà hai con mắt của hắn đang có ánh sáng long lánh, phảng phất hối vạn ngàn lôi đỉnh, nhưng tất cả những thứ này đối với La Dạ đều không tạo được bất luận ảnh hưởng gì. Chỉ có điều giờ khắc này, thế gian này hết thảy tất cả, ở trong mắt hắn cũng bắt đầu trở nên tấu triệt lên. Đầu tiên chính là ở hắn phía trước cái kia hai cái tỏa ra chói mắt kim quang bóng người. Này hai bóng người tự nhiên chính là Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ.
"Này, hệ thống, chuyện gì thế này?
Ta hai người này đổ nhi bọn họ." Nhìn tình cảnh này, La Dạ trong lúc nhất thời cũng kinh sợ. Còn chưa chờ La Dạ nói xong, hệ thống âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên.
"Keng.
Chúc mừng ký chủ thu được hai cái Thiên Mệnh chi tử, Vô Địch kiếm quyết cùng Tử Nguyên kiếm quyết đã phân phát, có hay không lấy ra?"
"Thiên Mệnh chi tử?"
La Dạ một mặt mê man, có điều chỉ cần nghe danh xưng này, hắn liền biết mình hai người đồ đệ này nên cực không tầm thường.
"Hệ thống, như thế nào Thiên Mệnh chi tử, có thể không giải thích được cụ thể một chút? Lẽ nào trước hai người cho ta loại kia hấp dẫn cảm giác, chính là bởi vì bọn họ là Thiên Mệnh chi tử?"
La Dạ lập tức hỏi.
"Không sai, Thiên Mệnh chi tử bản thân liền là đến trời cao chăm sóc thiên chi tiêu tử, mà ký chủ thành tựu cường giả tuyệt thế, tự nhiên có thể cảm nhận được này cỗ số mệnh. Chỉ bất quá khi đó ký chủ cũng không có thức tỉnh phá vọng năng lực, bởi vậy cũng không nhìn thấy trên người hai người ánh sáng."
Hệ thống lúc này cũng giải thích.
La Dạ nở nụ cười, hắn không nghĩ đến chính mình thu được hai cái đồ đệ dĩ nhiên là Thiên Mệnh chi tử, này tự nhiên để hắn cảm thấy một trận vui mừng.
"Ngoại trừ trên người hai người ánh sáng ở ngoài, ta vẫn có thể cảm nhận được trong thiên địa tự do từng sợi huyền diệu lực lượng, cùng với một ít ánh sáng cường thịnh cùng lờ mờ nơi. Những này lại là cái gì?"
La Dạ lại hỏi lần nữa.
Bây giờ bọn họ thân ở đào viên cảnh giới, ở trong mắt La Dạ chính là tường vân quanh quẩn, ánh sáng lưu chuyển. Ký chủ thức tỉnh phá vọng năng lực, tự nhiên có thể nhìn thấy trong thiên địa phúc hòa nơi, cùng với tự do từng kia một sức mạnh đất trời, còn có người khác tu hành thiếu hụt. Ngược lại tu vi thấp hơn ký chủ,
ký chủ cũng có thể nhìn thấy. Hệ thống lại giải thích cũ, liền triệt để không còn âm thanh. Thì ra là như vậy. La Dạ rốt cục hiểu rõ, trong lòng một trận mừng thầm. Có này phá vọng năng lực, vậy thì tương đương với thêm ra một đôi tầm bảo con mắt. Thế gian này sở hữu chỗ tốt, không đến độ quy hắn một người sở hữu. Này cảm giác, ngẫm lại đều thoải mái. Chương 11, chư vị, tông chủ cho mời. Dạ Thiên Tông trong đại điện. Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ hai người cả người chấn động, một luồng sóng năng lượng tùy theo lan tràn mà ra, hai người đồng thời mở hai mắt ra, trong mắt lập lòe lấp lánh thần quang. Cảm nhận được trên người hai người khí tức biến hóa, La Dạ cười nói: "Không sai, tu vi cũng đã đạt đến luyện khí cảnh sơ kỳ. Các ngươi bây giờ mới xem như là chân chính bước vào tu tiên một đường." Tiêu Trần hai người lúc này cũng hoán qua thần, cảm nhận được thân thể biến hóa, trong mắt hai người đều bộc lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vội vã quỳ lạy hạ xuống, kích động nói: "Đa tạ sư tôn." "Được rồi, vi sư đã nói, đang sư phụ trước mặt không cần như vậy giữ lễ tiết." La Dạ xua tay, cũng không đợi hai người phản ứng lại, trực tiếp cũng chỉ một điểm. Xèo. Hai đạo lưu quang trong nháy mắt đi vào hai người mi tâm. Đây là? Hai người ngạc nhiên nghi ngờ không ngớt. Giờ khắc này, trong biển ý thức của bọn họ đều hiện hiện ra một bộ cao thâm ảo diệu kiếm quyết. Kiếm quyết bên trong mỗi một chữ đều tỏa ra cổ lao ác liệt khí tức, để hai người trong lòng một trận rời sông lấp biển. Bọn họ biết, sư tôn truyền cho bọn họ này kiếm quyết tuyệt đối không tầm thường. Các ngươi đã bước vào luyện khí cảnh, này hai bộ kiếm quyết liền là vi sư tứ cho các ngươi, vi sư hy vọng các ngươi có thể cố gắng tu luyện, mau chóng đem luyện thành. Nhìn hai người, La Dạ giải thích: "Hắn hai người này đồ nhi nếu là chân mệnh tiên tử, luyện thành này hai bộ kiếm quyết nên không thành vấn đề." Đương nhiên, La Dạ cũng có nghĩ đến phục chế một phần cho mình tu luyện, có thể suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Dù sao, hắn hôm nay đã có phá vọng năng lực, coi như hai người về mặt tu luyện xảy ra vấn đề gì, hắn cũng có thể từ bên trong nhìn thấu chán, tiến vào mà góp ý. Nghe được La Dạ lời nói, trong mắt hai người đều lập lòe hừng hực chiến ý, đều cung kính nói: "Đệ tử nhất định cố gắng tu luyện, định không phụ sư tôn kỳ vọng." "Như vậy liền được, các ngươi cũng đi xuống đi." La Dạ thỏa mãn gật gật đầu, hai người đứng dậy lại lần nữa quay về La Dạ túi lầu sau, liền cũng lui ra đại điện. Rất nhanh, trong đại điện cũng chỉ còn sót lại La Dạ một người. Đông Châu địa vực bao la, chờ nơi tông môn việc ổn định lại sau, ta định muốn đi ra ngoài đi một chút đi dạo. Nhìn chân trời, La Dạ khỏe miệng hơi vung lên, trong mắt lóe ra vẻ mong đợi. Ai nói ở tu tiên thế giới liền cần phải đánh đánh giết giết, liền không thể cố gắng hưởng thụ một chút. Đang tăng cường tông môn đồng thời, La Dạ nói cái gì cũng muốn làm điểm mình thích làm sự. Tỷ như, ăn khắp nhân gian mỹ thực, đạp khắp thế gian mỹ cảnh, tìm một cái trí thú hợp nhau đạo lữ, sinh một đống hầu tử vân vân, thành là chân chính nhân sinh được lời. Nghĩ đi nghĩ lại, La Dạ liền không khỏi lộ ra một cái nụ cười bị ổi. Khắc khắc. Lạc đề. La Dạ ho nhẹ một tiếng, mặt già đỏ ửng. Lúc này mới thu hồi tâm tư, nhìn về phía cái kia một tòa ngọn núi cao nhất. Một bước bước ra, cả người liền biến mất ở bên trong cung điện. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở cái kia tiên cảnh giống như trên đỉnh ngọn núi trước cung điện. Một nơi như vậy, coi như chờ cả đời cũng sẽ không chán đi. Nhìn bốn phía xa hoa cảnh tượng, La Dạ cuối cùng cảm than thở. Sáng sớm hôm sau, Vân Vũ Sơn mạch trước, cái kia trên một mảnh cỏ, có mười mấy bóng người chính đứng lặng ở đây. Ngươi xác định bọn họ là ở Vân Vũ Sơn mạch trước biến mất? Một cái thanh y người đàn ông trung niên nhìn về phía bên cạnh ông lão mặc áo vàng, hỏi: "Là tông chủ, lão hủ không dám ẩn giấu." Ông lão mặc áo vàng cung kính nói: "Nếu thật sự là như vậy bọn họ xác thực có khả năng tiến vào đảo huyền cảnh." Lúc này, một cái khác bạch đi, người đàn ông trung niên cũng nhíu mày nói: "Này Vân Vũ Sơn mạch bản thân liền là một tòa tiên tiên đại trận, coi như chân nhân cảnh cao thủ cũng không dám dễ dàng tiến vào bên trong. Bọn họ là làm sao đi vào? Lẽ nào thật sự như trưởng lão bọn họ nói như vậy, cái kia một cái Dạ Thiên Tông tông chủ tu vi đã đạt đến nguyên đăng cảnh?" Một cái bạch đi ông lão tóc trắng cũng trầm giọng nói, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Người còn lại nghe được ông lão lời này, cũng mỗi người khiếp sợ vô cùng, một mặt khó có thể tin tưởng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu trầm mặt lên. Bọn họ tuy rằng chưa từng nghe nói Dạ Thiên Tông cái này tông môn, nhưng bọn họ biết, ở bây giờ tu tiên thế giới, một ít đột nhiên xuất hiện lãnh đời đại tông vẫn như cũ chẳng lạ lùng gì. Phải biết, bây giờ Thanh Châu tám đại tông môn bên trong, thì có mấy cái tiền thân là lãnh đời đại tông. Vì lẽ đó, liền coi như bọn họ chưa từng nghe nói Dạ Thiên Tông, cũng rất bình thường. Mọi người ở đây khiếp sợ, suy đoán: "Chư vị, tông chủ cho mời." Một thanh âm đột nhiên ở mọi người phía trước vang lên. "Cái gì?" Đột nhiên đến âm thanh, để tất cả mọi người không khỏi giật nảy cả mình, mỗi người trừng lớn ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Nguyên bản mây mù tràn ngập phía trước, đột nhiên mở ra một cái lối đi. Sau đó, một cái bạch tí ông lão tóc trắng liền từ bên trong đi ra. Ngươi là Tần Thiên?" Vừa nhìn thấy ông lão tóc trắng, thanh y người đàn ông trung niên liền không nhịn được kinh ngạc thốt lên đạo. Nhưng rất nhanh, trong mắt hắn liền lại lộ ra vẻ khiếp sợ. "Làm sao có khả năng, ngươi dĩ nhiên đạt đến khí hải cảnh trung kỳ?" Thanh y người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm phía trước ông lão, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Hắn nhưng là nhớ tới cái này ngoại môn trưởng lão tu vi, mấy ngày trước còn chỉ là hóa nguyên cảnh trung kỳ a. Nhìn thấy Diệp tông chủ, Tần Thiên cũng đúng thanh y trung niên tự chắp tay nói, ngữ khí đúng mực. Thanh y người đàn ông trung niên chính là Thanh Vân Tông tông chủ, Diệp Thanh. Giờ khắc này, kinh ngạc không đơn thuần là Diệp Thanh, bên cạnh hắn tất cả mọi người là một mặt khó có thể tin tưởng, nhìn trước mắt này một cái ông lão tóc trắng. Ở đây bên trong, không có chỗ nào mà không phải là tông chủ hoặc là trưởng lão cấp bậc, thế nhưng bọn họ tu vi cao nhất cũng chính là khí hải cảnh hậu kỳ mà thôi. Ngươi làm sao có khả năng lập tức liền đột phá đến khí hải cảnh trung kỳ, lẽ nào là bởi vì? Diệp Thanh chăm chú nhìn chằm chằm Tần Thiên. Chính như Diệp tông chủ chứng kiến, lão hủ có phúc ba đời, có thể vào Dạ Thiên Tông, có này tu vi, đều là tông chủ ban ân. Tần Thiên nói rằng, trong giọng nói tràn ngập vô cùng cung kính cùng kiêu ngạo. Trước mấy người còn đang suy đoán, này Dạ Thiên Tông là có hay không là một cái lãnh đời tông môn. Nhưng là nghe được Tần Thiên vừa nói như thế, tất cả mọi người hút vào khẩu hàn khí, một mặt ngơ ngác. "Chư vị, đi thôi." Tần Thiên cũng không có cùng mọi người nói thêm cái gì, trực tiếp hướng về mọi người đưa tay, làm ra một cái xin mời tư thế. Mọi người đối diện một ánh mắt, lúc này trong mắt đều lộ ra một chút do dự. Nhìn về phía trước cái kia một mảnh tràn ngập khí tức thần bí vân vụ sơn mạch, nhìn trước mắt này một cái một mặt hờ hững ông lão, mọi người không thể không tin tưởng bọn hắn trước suy đoán. "Chư vị, nếu người ta cho mời, chúng ta liền đi nhìn một chút thì lại làm sao?" Diệp Thanh quét mọi người một ánh mắt, nhẹ rên một tiếng, trước tiên liền đi vào. Có Diệp Thanh đi đầu, mọi người dừng dưới, sau đó liền cũng liên tiếp địa đi vào. Rất nhanh, bọn họ liền đi đến đảo huyền cảnh bên trong. Nhìn trước mắt hoàn cảnh, cũng như Tần Thiên bọn họ trước vẻ mặt như vậy, Diệp Thanh mọi người từ lâu một mặt ngốc tiết, mê man. Bọn họ trước cũng đã từng nghe nói đảo huyền cảnh mỹ danh, nhưng chưa bao giờ tự mình từng trải qua. Bây giờ, thân ở cảnh, mọi người chỉ cảm giác mình tiến vào nhân gian tiên cảnh. Chương 12, bằng vào ta Dạ Thiên Tông làm đầu. Dạ Thiên Tông trong đại điện, La Dạ đang ngồi ở phía trước nhất cái kia trương tông chủ trên bảo tọa. Giờ khắc này, Thần Thiên vừa vặn mang theo Diệp Thanh chờ người đi vào. Diệp Thanh mọi người đi vào đại điện, đều một mặt câu nệ, sợ hãi, từ lâu không có trước nào khí. Bọn họ trước kinh diễm đảo huyền cảnh cảnh sắc, sau khi tiến vào Dạ Thiên Tông lúc, nhưng lại một lần nữa lật đổ sự tưởng tượng của bọn họ. Như vậy tông môn, e sợ cũng đã ngự trị ở tám đại tông môn bên trên. Đây tuyệt đối là một cái lãnh đời đại tông môn. Trong lúc vô tình, bọn họ đã đi đến giữa đại điện. Chư vị, phía trên chính là ta Dạ Thiên Tông tông chủ. Tần Thiên quay về mọi người giới thiệu cũ sau, liền lui sang một bên cung kính đứng. Nhìn phía trên cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng, Diệp Thanh mọi người giờ khắc này trong lòng cũng không có so với chấn động. Nay nhìn lại như là một cái 20 tuổi thanh niên, hơn nữa, bọn họ căn bản không phát hiện được thanh niên trên người tỏa ra tu vi khí tức. Thanh niên tự nhiên chính là La Dạ. Mọi người thấy hướng về La Dạ đồng thời, La Dạ cũng đang quan sát bọn họ. Thực, ở mọi người mới vừa đến đạt, La Dạ liền cảm ứng được, lúc này mới phái Tần Thiên đi tiếp ứng. Chỉ là hắn lúc đó cũng không có cảm ứng mọi người tu vi, bây giờ nhìn lại, một ánh mắt liền nhìn ra những người này bên trong thậm chí ngay cả cái chân nhân cảnh đều không đạt đến. Cái này chẳng lẽ chính là trung đẳng tông môn tông chủ cùng trưởng lão? Cũng quá yếu chứ. Nhìn mọi người, La Dạ một mặt kỳ quái, không khỏi nói thầm một câu. Này, La Dạ tiếng này nói thầm tuy rằng rất nhẹ, nhưng cũng rõ ràng rơi vào rồi trong thai mọi người. Mọi người hơi sững sờ đồng thời, trong lòng cũng một trận tức giận, uất ức, nhưng cũng không dám nói ra một câu. Bên cạnh Tần Thiên cũng cô nét cười, trong mắt lập lòe vẻ kiêu ngạo. Tự giới thiệu mình dưới, ta tên La Dạ, chính là này Dạ Thiên Tông tông chủ, cũng là bản tông Khai Sơn tổ sư. Nhìn thấy mọi người không nói gì, La Dạ liền mở miệng nói. Mọi người đối diện mắt, đều không nói gì. La Dạ khẽ cau mày, rất nhanh cũng đoán ra mọi người tâm tư. Những người này tuy là trung đẳng tông môn tông chủ cùng trưởng lão, nhưng chúng uy vẫn còn có chút ngạo khí. Như hắn không thể hiện ra một chút thực lực, e sợ đều rất khó để bọn họ mở miệng. Làm sao, bổn tông chủ đều mở miệng, lẽ nào chư vị cũng không nên tự giới thiệu mình dưới? Nhìn mọi người còn đang xoắn xuýt do dự, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Chỉ thấy La Dạ chậm rãi đứng dậy. Ầm. Một luồng mênh mông khí tức liền từ trên người hắn lan tràn ra. Toàn bộ đại điện không gian run rẩy. Không được. Diệp Thanh đám người sắc mặt đại biến, rốt cục cảm thấy hoảng sợ. La khí trên người tỏa ra luồng khí tức kia, liền phảng phất núi cao vạn trượng ép cho bọn họ cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Chân nhân cảnh cao thủ trên người đều không có như thế khí tức kinh khủng. Đây tuyệt đối là một vị vượt qua chân nhân cảnh cao thủ tồn tại. Như vậy tồn tại, lại há lại là bọn họ có khả năng đối kháng. La tông chủ bất giận. Diệp Thanh kinh hãi, trước tiên hô. Nói, liền đối với La Dạ không người cúi đầu. La tông chủ bất giận. Người còn lại cũng đột nhiên hoán quá thần, dồn dập nói theo, quay về La Dạ không người bái đạo, trong giọng nói tràn ngập sợ hãi. Tại hạ Diệp Thanh, Thanh Vân Tông tông chủ. Tại hạ Nguyên Nhất, Huyền Nguyên Tông đại trưởng lão. Tại hạ Xích Vũ, Xích Vân Tông tông chủ. Mọi người dồn dập tự giới thiệu mình. Chỉ chốc lát sau, mười mấy người liền đem thân phận của chính mình đều nói rồi một lần. Mà cái kia một luồng ép cho bọn họ thở không nổi khí tức, này cũng tiêu tan theo. Trong mắt mọi người vẻ hoảng sợ vẫn như cũ không có rút đi, nhìn La Dạ, trong mắt kiêng kỵ cùng sợ hãi nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Rất tốt, giới thiệu xong, cái kia liền nên nói các ngươi này đến mục đích. Nhìn mọi người, La Dạ lộ ra một cái người xúc nụ cười vô hại. Nguyên bản là như vậy một cái hòa ái dễ gần nụ cười, nhưng giờ khắc này rơi vào trong mắt mọi người, liền phảng phất ma quỷ nhìn kỹ, để bọn họ một trái tim đều không khỏi nâng lên. Nhắc nhở các ngươi một câu, bổn tông chủ nắm giữ nhìn thấu người khác tâm năng lực, vì lẽ đó, chính các ngươi nhìn làm. La Dạ lại không nhịn được nhắc nhở cũ. Nhìn thấu lòng người năng lực. Diệp Thanh mọi người cả người chấn động. Bổn tông chủ còn lại không tin. Một cái ăn mặc màu đỏ thám trường y liễu, vóc người trung niên nam tử khôi ngô trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nhưng là hắn ý tưởng này mới vừa xuất hiện, con ngươi liền phút chốc co rụt lại, hắn cảm nhận được phía trên cái kia một đôi ánh mắt chính đang nhìn kỹ chính mình.
Không tin.
La Dạ nhìn trung niên nam tử này, khóe miệng hơi vung lên. Thanh âm này ở Diệp Thanh mọi người nghe tới cực kỳ phổ thông, thế nhưng lạc ở người đàn ông trung niên trong tai, nhưng phảng phất kinh lôi, để sắc mặt hắn đột nhiên biến.
Hoa.
Địa, mở miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong mắt đều tràn ngập ngơ ngác.
Làm sao có khả năng?
Người đàn ông trung niên che ngực, lẩm bẩm nói.
Làm sao, có muốn hay không bản tọa đưa ngươi lời nói vừa nãy một lần nữa nói một lần.
Nhìn người đàn ông trung niên, La Dạ lạnh nhạt nói.
Thực La Dạ cũng không nghĩ đến, thức tỉnh rồi phá vọng năng lực, hắn dĩ nhiên thật sự có thể nhìn thấu lòng người.
Giờ khắc này, mười mấy người này ý nghĩ trong lòng ở trong mắt hắn, liếc mắt một cái là rõ mồn một.
La tông chủ thứ tội a, tại hạ biết sai rồi.
Người đàn ông trung niên không nói hai lời, lúc này liền quỳ xuống, hướng về La Dạ dập đầu cầu xin tha thứ.
Nhìn phía trên cái kia một mặt hờ hững thanh niên, hắn rốt cục biết rồi, thanh niên này thật sự nắm giữ nhìn thấu hắn người ý nghĩ trong lòng năng lực.
Nay đến tột cùng là thế nào một cái nhân vật khủng bố.
Nhìn thấy nam tử áo đỏ quỳ lạy xin tha, Diệp Thanh bọn người đối diện một ánh mắt, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sợ hãi.
Tiếp theo lại là ầm ầm ầm.
Diệp Thanh mấy người cũng toàn bộ quỳ xuống.
Tông chủ thứ tội a, ta chờ cũng không dám nữa.
Mọi người một trận dập đầu xin tha, tình cảnh này cũng làm cho bên cạnh Tần Thiên xem choáng váng.
Đã từng những này cao cao tại thượng tông chủ, trưởng lão, ai sẽ nghĩ tới, bây giờ liền phảng phất một đám làm sai sự đứa nhỏ, không ngừng dập đầu nhận sai.
Tình cảnh này nếu là bị ngoại giới nhìn thấy, tất nhiên cũng sẽ khiến người ta ngoác mồm kinh ngạc.
Nếu nhận sai, cái kia bổn tông chủ liền cho ngươi cái cơ hội.
Nhìn quý gối trước người mình mọi người, La Dạ hờ hững mở miệng nói.
Diệp Thanh chờ trong lòng người vui vẻ, đầy mặt chờ mong nhìn La Dạ.
Nhập vào ta tông, từ nay về sau, bằng vào ta Dạ Thiên Tông làm đầu.
La Dạ cuối cùng nói ra mục đích của chính mình.
Cái gì?
Mọi người một trận kinh hãi đến biến sắc, đầy mặt khó có thể tin tưởng nhìn La Dạ, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài, còn mơ hồ lộ ra lửa giận.
La tông chủ, tuy rằng ta chờ tự nhận không bằng ngươi, nhưng nếu muốn để chúng ta tông môn nhập vào ngươi tông, là tuyệt đối không thể có thể.
Một cái bạch đi ông lão tóc trắng liền trước tiên mở miệng nói.
Đúng đấy, chúng ta tông môn tuy rằng chỉ là trung đẳng tông môn, nhưng dù gì cũng là truyền thừa mấy ngàn năm, cũng có chính mình tôn nghiêm, mong rằng La tông chủ không nên làm khó ta chờ.
Không phải vậy coi như ta chờ đánh bạc tính mạng, cũng tuyệt sẽ không đáp ứng.
Lúc này, Diệp Thanh cũng trầm giọng nói.
Nhìn mọi người căm phẫn sục sôi, La Dạ cũng sửng sốt một chút, lắc đầu thở dài, nói:
"Xem ra các ngươi cũng không có nghe hiểu bản tọa ý tứ, bản tọa cũng không phải là để cho các ngươi tông môn truyền thừa tuyệt diệt, chỉ là muốn để cho các ngươi trở thành bản tông địa dựa vào thế lực, các ngươi tông môn truyền thừa vẫn như cũ có thể truyền thừa tiếp, mà đối với các ngươi tông môn việc, bản tọa cũng sẽ không vọng thêm can thiệp."
Liên một câu nói,
trở thành bản tông dựa vào thế lực, bản tọa có thể bảo vệ các ngươi tông môn không lo, thế nhưng các ngươi muốn trả giá tương ứng lao động cùng đánh đổi.
La Dạ rất không nói gì giải thích xong, nếu như Diệp Thanh mọi người không đáp ứng nữa, vậy hắn cũng hết cách rồi.
Dù sao, đây là hệ thống mới vừa cho hắn truyền đạt nhiệm vụ.
Chương 13, Quy Thuận.
Dạ Thiên Tông trong đại điện.
La Dạ mới vừa nói xong, Diệp Thanh mọi người liền một trận kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy rất bất ngờ.
Nếu thật sự như La Dạ nói như vậy sự tình thì có chỗ bất đồng.
Lời ấy thật chứ?
Một cái cung trang phụ nhân lúc này cũng mở miệng.
Nhìn phụ nhân này, La Dạ biết, người này là Ngọc Nữ Tông tông chủ, Nam Cung Ngọc.
Lời nói tương tự, bản tọa không muốn nói lần thứ hai, nếu các ngươi không muốn, bản tọa cũng sẽ không ép buộc.
Nhưng
làm cho các ngươi này đến mục đích không thuần trừng phạt, mỗi người cần dâng lên trên 1 vạn linh thạch mới có thể bình yên rời đi.
La Dạ nhìn quét mọi người một ánh mắt, lạnh nhạt nói,
coi như không hoàn thành được nhiệm vụ, hắn cũng đã làm tốt để mấy người bồi thường dự định.
Không giết bọn họ, đã được cho là đặc biệt khai ân.
Mà nghe được La Dạ lời nói, mọi người khỏe miệng đều hơi co giật.
1 vạn đồng linh thạch đối với bọn hắn mà nói, cũng là một bút rất lớn con số.
Coi như thành tựu trung đẳng tông môn lãnh đạo tối cao, toàn bộ của bọn họ dòng dõi e sợ đều tập hợp không đủ 1 vạn.
Nhưng mọi người cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao đây là cùng bọn họ mệnh, cùng với tông môn vận mệnh liên hệ cùng nhau thẻ đánh bạc a.
Được, ta tông đồng ý trả giá 1 vạn đồng linh thạch.
Còn có ta.
Cung trang phụ nhân còn có một cái bên hông trang bị trường đao đại hán trung niên, lập tức mở miệng nói.
Nhìn hai người này, La Dạ lông mày hơi nhíu.
Xem ra này Ngọc Nữ Tông cùng Thiên Đao môn vẫn là rất giàu có, sớm biết chính mình lại nhấc cao một chút giá cả.
La Dạ trong lòng không khỏi có chút hối hận.
Nhìn hai người không chút do dự dáng dấp, hắn liền biết, này trên người của hai người nên không chỉ có 1 vạn đồng linh thạch.
Hai người nói, xoay tay một cái,
chỉ thấy hai người trong lòng bàn tay từng người thêm ra một chiếc nhẫn.
La tông chủ, ta này trong nhẫn chứa đồ vừa vặn có 1 vạn đồng linh thạch, ngài điểm một hồi.
Cung trang phụ nhân dẫn đầu nói,
vung tay lên, cái kia nhẫn chứa đồ lúc này liền bay về phía La Dạ.
La Dạ xem trong tay nhẫn chứa đồ, thoáng tra xét, hắn rất nhanh liền nhìn thấy trong nhẫn chứa đồ cái kia chồng đến tràn đầy mà loẹt loẹt kim quang tinh thể.
Những này tinh thể tự nhiên chính là tu tiên giới bên trong thông dụng tiền linh thạch.
Nhìn phảng giống như núi nhỏ linh thạch, La Dạ cũng âm thầm thật lưỡi.
Những linh thạch này vừa vặn 1 vạn đồng,
hắn bất cần rồi.
Những này tông môn vẫn là rất giàu có,
nhưng nói đã nói ra, lại há có thể thay đổi.
Hối hận, La Dạ liền đem nhẫn chứa đồ cất đi, quay về cung trang phụ nhân gật đầu một cái, bản tọa nói được là làm được, ngươi có thể rời đi.
Đa tạ.
Cung trang phụ nhân quay về La Dạ chắp tay nói, lập tức liền xoay người, quay về phía sau mặt khác hai trung niên nam tử nói, đi thôi.
Vâng, tông chủ.
Hai nam tử đồng thời cảm kích cung kính nói. Nhưng mà bọn họ mới vừa bước chân, một thanh âm lại ở tại bọn hắn phía sau vang lên. Là bản tọa vừa nãy không nói rõ ràng sao? Một vạn đồng linh thạch chỉ có thể đổi được một người tự do, ngươi đem mặt khác hai cái mang đi, là làm sao cái ý tứ? Cung trang phụ người hơi thay đổi sắc mặt, xoay người liền nhìn phía trên cái kia một cái bình tĩnh thanh niên, nhíu mày nói, "La tông chủ, bọn họ đều là ta Ngọc Nữ tông trưởng lão, lẽ nào ta đưa linh thạch cũng không có nghĩa là bọn họ sao?"
Phí lời, một người một vạn đồng linh thạch, đừng tiếp tục để bản tọa nói lần thứ hai, cũng đừng nỗ lực khiêu chiến bản tọa điểm mấu chốt, không phải vậy.
La Dạ hừ lạnh một tiếng, cung trang phụ người hoàn toàn biến sắc, cả người liền phảng phất bị một cái mênh mông năng lượng đánh trúng, thân thể không ngừng về phía sau rút lui. Lui 12 bộ sau, này mới ngừng lại. Giờ khắc này, cung trang phụ nhân một mặt ngơ ngác nhìn La Dạ, trong mắt tràn ngập hoảng sợ.
"Tông chủ."
Cái kia hai cái Ngọc Nữ tông trưởng lão đều kinh hãi đến biến sắc. Diệp Thanh người thấy cảnh này, cũng toàn bộ bị dọa sợ, mỗi người sợ hãi đến không dám lên tiếng. Cung trang phụ nữ sắc mặt tái nhợt, trong mắt lập lòe không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, từ trong lồng ngực lại lấy ra một chiếc nhẫn. Nhìn phụ nữ trong tay chiếc nhẫn kia, La Dạ lập tức cũng cảm ứng được nhẫn bất phàm. Trong mắt huyền quang long lánh, định thần nhìn lại. Hắn liền nhìn thấy bên trong chiếc nhẫn bộ, cái kia một phần phù văn cổ xưa, chỉ có điều bản này phù văn đang bị một loại khác cổ lão năng lượng phong cấm. Nếu không có thức tỉnh phá vọng năng lực, La Dạ e sợ cũng rất khó nhận ra được.
Tu di giới.
Nhìn chiếc nhẫn này, Diệp Thanh mấy người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tu di giới bọn họ tông môn cũng có, nhưng chỉ có một viên, toàn bộ Thanh Châu thật giống chỉ có 9 viên. Mà mỗi một viên giá trị, vừa vặn trị 1 vạn đồng linh thạch. Phụ nhân vung tay lên, nhẫn liền lại bay đến La Dạ trong tay. Cảm nhận được trong nhẫn không gian so với vừa nãy nhẫn chứa đồ đại ra mười mấy lần, La Dạ cũng một trận thỏa mãn. Đặc biệt trong nhẫn cái kia một phần bị phong cấm phù văn, để hắn tràn ngập tò mò. Cái này tu di giới bên trong có 1 vạn đồng linh thạch, thêm tu di giới bản thân giá trị, vừa vặn 2 vạn khối.
La tông chủ, hiện tại chúng ta có thể rời đi chứ?
Phụ nhân nhìn La Dạ lại nói, sắc mặt đều có chút tâm trầm. Nguyên bản là đến xem trò vui, lúc mấu chốt cũng muốn chia một chén canh. Không nghĩ đến, trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Này Đào Viên cảnh bên trong càng cất giấu như vậy một cái lánh đời đại tông.
Có thể.
La Dạ cười gật đầu một cái.
La tông chủ, đây là chúng ta Thiên Đao môn 3 người linh thạch, kính xin kiểm tra và nhận một hồi.
La Dạ vừa dứt lời, cái kia một cái eo đeo đại đao đại hán cũng lập tức mở miệng nói.
Cung kính mà cũng đệ đi một cái nhận chứa đồ.
La Dạ chỉ thoáng tra xét, liền lập tức nhìn ra trong nhận linh thạch số lượng.
Khá lắm, nguyên lai này mạo xấu xí đại hán mới thật sự là cường hảo.
Trong nhận chứa đồ linh thạch, so với phụ nhân kia dòng giá thêm ra gấp 3. Thời khắc này hắn mới ý thức, nghèo túng hạn chế sự tưởng tượng của hắn.
Các ngươi cũng có thể rời đi.
Nhận lấy nhận chứa đồ, La Dạ cũng đúng đại hán nói cú.
Đà tạ La tông chủ.
Cái kia Thiên Đao môn môn chủ cùng phía sau hai cái ông lão, vội vàng hướng La Dạ không người cúi đầu, giọng nói kia khỏi nói có bao nhiêu kích động. Bây giờ đã có hai cái tông môn chủ động lấy linh thạch đổi trở về tự do, La Dạ lúc này mới coi trọng Diệp Thanh mọi người.
Các ngươi đây.
Nghe được La Dạ lời này, Diệp Thanh mọi người cả người đều không khỏi run lên, đối diện mắt, lẫn nhau trong mắt đều lộ ra một tia giãy giụa, do dự.
Bằng tài lực, bọn họ này ba cái tông môn xác thực không sánh được Ngọc Nữ tông cùng Thiên Nam môn, nhưng nếu chỉ là 2-3 vạn khối linh thạch, dựa vào nâng tông lực lượng, bọn họ vẫn có thể tập hợp đến tề. Mà hiện tại bọn họ do dự, chỉ là bởi vì cái này đột nhiên hiện thế lãnh đời tông môn, cùng với La Dạ khủng bố. Bọn họ cũng không giống Ngọc Nữ tông cùng Thiên Đao môn như vậy, đơn thuần chỉ nhìn thấy trước mắt tình cảnh. Bọn họ biết rõ nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đặc biệt La Dạ cuối cùng câu nói kia giải thích, cuối cùng để Diệp Thanh mấy trong lòng người sản sinh dao động. Đối với mấy người ý nghĩ trong lòng, La Dạ tự nhiên có thể nhìn thấy, trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn lúc này có chút lý giải đến, tại sao Ngọc Nữ tông cùng Thiên Đao môn ở năm cái trong tông môn, vẫn là lót đáy tồn tại. Chỉ bằng vào Diệp Thanh mọi người giờ khắc này trong lòng suy nghĩ, liền so với Nam Cung Ngọc các nàng mạnh hơn nhiều.
Rốt cục, ở Nam Cung Ngọc mọi người khiếp sợ không rõ dưới ánh mắt, Diệp Thanh trước tiên đi ra, quay về phía trên La Dạ, liền quỳ một gối xuống bái nói, "Ta Thanh Vân tông đồng ý quy thuận, ta Xích Vân tông đồng ý quy thuận, ta Huyền Nguyên tông đồng ý quy thuận." Theo Diệp Thanh đi đầu, hai cái tông môn thủ lĩnh cũng liền bận bịu quỳ lạy tỏ thái độ nói,
"Rất tốt, sau này các ngươi sẽ vì hôm nay lựa chọn cảm thấy vui mừng."
La Dạ cười nói, đối với mấy người lựa chọn rất là thỏa mãn.
Chương 14, Tiên Thiên Kiếm.
Ken. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, Tiên Thiên Kiếm chính đang phát trong phái, xin vui lòng chờ. La Dạ mới vừa thu phục Thanh Vân tông này ba cái tông môn, hệ thống âm thanh liền ở trong đầu của hắn vang lên. Nghe được thanh âm này, La Dạ cũng hơi kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng hệ thống sẽ làm hắn đem 5 cái tông môn đều thu phục sau, mới có thể phân phát khen thưởng, không nghĩ tới hôm nay chỉ lấy phục rồi 3 cái, cũng coi như hoàn thành rồi nhiệm vụ. Bất quá đối với phần thưởng này, hắn đúng là có chút ngạc nhiên cùng chờ mong.
Tiên Thiên Kiếm.
Danh tự này nghe liền thô bạo vô cùng, tuyệt đối một thanh là không bình thường thần binh. Lời nói đi đến phía thế giới này sau, La Dạ vẫn không có một cái thích hợp phối kiếm đây. Nếu thật sự là thần binh, vậy hắn nhất định sẽ bên người mang theo, thật phong cách. Nhưng mà đợi một lúc, La Dạ lại phát hiện cũng không nhìn thấy hệ thống trong miệng Yên Thiên Kiếm, trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn cũng biến thành kỳ quái lên.
"Hệ thống, kiếm đây?"
La Dạ không nhịn được hỏi.
"Khoảng cách có chút xa, ký chủ xin mời kiên trì chờ đợi."
Hệ thống đáp. La Dạ một mặt không nói gì, lần này khen thưởng có chút khác thường a. Dĩ vãng chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống thì sẽ tại chỗ phân phát khen thưởng, bây giờ lại vẫn muốn hắn chờ. Nhưng càng như vậy, La Dạ trong lòng liền càng ngày càng chờ mong. La Dạ đang đợi Yên Thiên kiếm đồng thời, phía dưới Nam Cung Ngọc rốt cục mở miệng. Cái kia, La tông chủ, chúng ta có được hay không rời đi? Nam Cung Ngọc nhìn La Dạ, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nam Cung Ngọc âm thanh lập tức để La Dạ hoàn lại hồn. Tân trưởng lão, người dẫn bọn họ đi thôi. La Dạ tùy ý dặn dò cũ, sau đó lại nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Diệp Thanh mọi người. Mấy người biểu hiện nghiêm nghị, lặng lặng chờ đợi La Dạ lời kế tiếp. Bây giờ bọn họ vừa đã quy thuận, như vậy bọn họ dĩ nhiên là lấy Dạ Thiên Tông làm đầu. Thanh Cựu tiểu đệ, đương nhiên phải nghe đại ca lời nói. Các ngươi vừa bằng vào ta tông làm đầu, cái kia liền đem việc này báo cho tông môn. Sau khi có việc, bản tọa tự sẽ thông báo cho các ngươi. Hay là các ngươi gặp phải nguy cơ, cũng báo cho với bản tông, các ngươi cũng đi thôi. La Dạ quay về Diệp Thanh đám người nói. Diệp Thanh bọn người có chút ngạc nhiên. Liền này, làm sao, các ngươi cho rằng sẽ như thế nào? La Dạ nhìn mấy người cười nói. Thu phục này mấy cái tông môn, hắn chỉ có điều cũng chính là hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành. Đối với chuyện tiếp theo, La Dạ vẫn đúng là không thèm để ý. Nghe được La Dạ như thế dễ như ăn cháo liền để Diệp Thanh mọi người rời đi, Nam Cung Ngọc cùng cái kia đeo đao đại hán mấy người cũng một mặt kinh ngạc. Đều đi thôi. La Dạ cuối cùng khoát tay nói. Phải. Mọi người không người cúi đầu. Ở Tần Thiên dẫn dắt đi, rất nhanh liền toàn bộ lui ra đại điện. Chờ mọi người toàn bộ sau khi rời đi, La Dạ lúc này mới xoay người. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở một chỗ một mạc trong đình viện. Đình viện nằm ở đại điện phía sau, diện tích có điều một giảm, nhưng cũng có hoa có cỏ, có trúc đình, còn có dòng suối nhỏ cùng rừng trúc nhỏ, rất là yêu mị yên tĩnh. Nhất làm cho La Dạ thỏa mãn, vẫn là cái kia một gian cổ phong cổ sắc nhà trúc. Này chính là La Dạ nơi ở. Hệ thống, này Yên Thiên kiếm đến tột cùng là cỡ nào cấp binh khí? Đi đến trúc đình bên trong sau khi ngồi xuống, La Dạ liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Không đẳng cấp, hệ thống nhàn nhạt trở về cũ. Không đẳng cấp. La Dạ sững sờ, không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh. Kiếp trước thành tựu mọi sách giả hắn, đối với không đẳng cấp khái niệm vẫn có rất sâu hiểu rõ. Cái gọi là không đẳng cấp, vậy nếu không có đẳng cấp hạn chế, hoặc là nói nắm giữ tiến hóa một loại công năng. Như vậy nghịch thiên năng lực, không phải tuyệt thế thần binh lại là cái gì? Ngay ở La Dạ lặng lặng chờ đợi đồng thời ba. Cựu Thiên tiên cảnh, thánh hư giới. Mênh mông vô bờ vạn trượng bên trong ngọn núi lớn. Huyền luồng ánh sáng chuyển, thiên địa nổ vang. Huyền quang bên trong, mơ hồ nhìn thấy 10 đạo nguy nga thân ảnh cao lớn, phản phất ở hợp lực gáp chế cái gì. Đồng nhiên, ầm. Một tiếng nổ vang rung trời. Một luồng ánh kiếm trực tiếp phá tan rồi 10 đạo nguy nga bóng người áp chế. 10 bóng người từng người lùi lại mấy bước, mỗi một bước cũng làm cho thiên địa một trận chấn động, để ngàn tỷ sinh linh nằm rạp trên mặt đất. Mà ánh kiếm vượt qua hư không, tốc độ nhanh chóng, sớm đã biến mất ở chân trời. Tiên thiên xuất thế, cửu thiên đem loạn. Một đạo cuồn cuộn âm thanh tùy theo vang vọng ra, trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ. Thời khắc này lên, cửu thiên tiên cảnh sôi trào. Các thế lực lớn cùng khủng bố đại năng đều ở dồn dập tra xét tiên thiên kiếm hướng đi. Nhưng mà không có một người có thể nhìn rõ ràng tiên thiên kiếm hướng đi. Liên phảng phất biến mất không còn tăm hơi bình thường, cũng không có ai thấy hình dáng, bởi vì Yên Thiên kiếm tự tiên đoán mà sinh, quanh thân có đạo vận vần quanh, cho tới nay chỉ có thể thấy kiếm hình mà không thể thấy thân kiếm. Lúc chạm vạng, đào viên cảnh trong đình viện, ngồi ở đỉnh dưới La Dạ tự có cảm giác địa mở mắt ra. Hả? Một ánh mắt nhìn lại, hắn liền nhìn thấy bầu trời bên trên có một luồng ánh kiếm hăng hái hạ xuống, mà ánh kiếm mục tiêu chính là hắn vị trí đình viện. Mẹ nó, tự cửu thiên mà điện kiếm. La Dạ bỗng nhiên đứng lên. Đại lục bên trên có cửu thiên tiên cảnh, việc này từ lâu mọi người đều biết, cái kia chính là sở hữu những người tu hành nóng trong tiên giới. Chỉ là La Dạ không nghĩ đến, này một cái Yên Thiên kiếm dĩ nhiên là từ cựu thiên tiên cảnh mà đến. Suy nghĩ, ánh kiếm đã đi đến phía trên đỉnh đầu hắn. Rốt cục, ầm, địa một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đào nguyên cảnh đều đột nhiên một trận chấn động. Không bố ánh kiếm, cùng chư thiên thất sát hộ tông đại trận đụng vào nhau. Xảy ra chuyện gì? Đang lúc bế quan tu luyện Tiêu Trần mọi người tại đây tiếng nổ dưới cũng toàn bộ bị thức tỉnh, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. La Dạ nhìn phía trên, hơi nhướng mày. Này Yên Thiên kiếm tựa hồ mạnh đến nỗi vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Càng làm cho hắn bất ngờ chính là, này Yên Thiên kiếm cảm giác lai giả bất thiện a. Hệ thống, nói tốt phần thưởng đây, ta làm sao cảm giác càng như là trừng phạt. La Dạ trong lòng tê ở. Nhưng là trả lời hắn, cũng chỉ có vô cùng bình tĩnh. Ầm ầm ầm. Toàn bộ vân vụ sơn mạch, ở này năng lượng chạm bảo, chu vi mấy ngàn dặm không gian đều không ngừng vặn mèo. Chư thiên thất sát đại trận ở chống đối ánh kiếm đồng thời, cũng đang không ngừng mà rung động. Một cái Yên Thiên kiếm, lẽ nào ngươi còn muốn đem ta đảo nguyên cảnh đem phá hủy hay sao? La Dạ hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, hư không nắm chặt, một bàn tay lớn che trời hiện hiện, trực tiếp hướng về ánh kiếm nắm đi. Mà ánh kiếm cũng giống như cảm thấy uy hiếp, phút chốc liền bùng nổ ra vạn đạo lóa mắt ánh kiếm, không ngừng oanh kích con kia che trời bàn tay lớn. Rầm rầm rầm, năng lượng đụng vào, bốn phía không gian dập tắt, La Dạ trong tay cũng chuyển đến một trận tê dại. Hắn cũng sẽ không cái gì kỹ xảo, đây là hắn lần thứ nhất toàn lực dùng ra lực lượng, nhưng mà nguồn sức mạnh này dĩ nhiên đều có chút áp chế không nổi phía trên ánh kiếm kia. Nhìn phía trên không ngừng dập tắt không gian, thức tỉnh mà đến Tiêu Trần đám người nhất thời bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hơi thở của sự hủy diệt, để bọn họ linh hồn đều đang run rẩy. Chương 15, không chọn vẹn khẩu quyết. Đạo Uyên cảnh phía trên, kinh thiên động địa nổ vang không ngừng truyền đến. Nhưng mà động tĩnh của nơi này, nhưng không có ảnh hưởng đến ngoại giới. Đáng ghét, thật sự coi bản tọa chưa không được ngươi. La Dạ cắn răng hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên dùng sức, che trời bàn tay khổng lồ lại lần nữa tỏa sáng uy năng. Nguyên bản còn đang không ngừng phản kháng ánh kiếm, tại đây khủng bố bàn tay lớn hơn dưới, cái kia bùng nổ ra vạn ánh kiếm, trong nháy mắt như pha lê giống như tiệt tiệt phá nát. Thấy cảnh này, La Dạ khẽ miệng hơi vung lên, không có thả lỏng, lại lần nữa phát lực. Rốt cục, ầm. Vạn ánh kiếm giống như pháo hoa, ở trên không nổ tung. Mà đạo kia khủng bố ánh kiếm cũng bị chặt chẽ cầm cố ở nơi đó. Nhận ra được ánh kiếm không có lại phản kháng sau, La Dạ lúc này mới hơi suy nghĩ. Chư Thiên Thất Sát Hộ Tông đại trận tự động tản ra một lỗ hổng, ánh kiếm cũng bị La Dạ bắt được trong đình viện. Vù vù, ánh kiếm vừa rơi xuống, không gian đều rung động dồn dập. Nhìn tuần này thân tỏa ra khủng bố huyền quang ánh kiếm, cảm nhận được ánh kiếm bao quanh huyền diệu đạo vận. La Dạ trong lòng hơi kinh hãi. Bây giờ có phá vọng năng lực, hắn dĩ nhiên vẫn như cũ nhìn không thấu ánh kiếm bên trong cái này Yên Thiên kiếm chân thân. Vừa đã bị bản tọa chế phục, còn không lộ ra chân thân, càng chờ khi nào? La Dạ hừ lạnh nói. Tiếng nói vừa dứt, nguyên bản vẫn là huyền vầng sáng nhiễu, đạo vận quấn quanh người ánh kiếm, càng thật sự toàn bộ tiêu tan. Một cái mộc mạc vô cùng kiếm gỗ đảo, liền như thế hiện lên ở La Dạ trước người. Mà kiếm gỗ đảo hiện thân một khắc đó, nguyên bản khí tức kinh khủng cũng toàn bộ tiêu tan. Bây giờ ở La Dạ trước người, liền phảng phất là một cái cực phổ thông kiếm gỗ, liền ngay cả La Dạ cũng nhận biết không ra một tia dị thường. Nhìn tình cảnh này, La Dạ cả người cũng sửng sốt. Này, vẫn là vừa nãy này thanh uy năng ngập trời kiếm. Keng. Chúc mừng ký chủ thu phục Yên Thiên kiếm, vì không ảnh hưởng đến ngoại giới, vừa nãy hệ thống đã tự động che đậy Vân Vũ Sơn mạch bên trong sản sinh động tĩnh. Lúc này, hệ thống âm thanh ở La Dạ trong đầu vang lên. La Dạ không nhịn được nuốt một cái, vừa nãy hắn câu hỏi đều không trả lời, hiện đang chờ mình thu phục mới lên tiếng. Có điều, hệ thống có thể giúp hắn che đậy vừa nãy sản sinh động tĩnh, nhưng cũng để La Dạ hơi thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống, ngươi xác định đây chính là Yên Thiên kiếm? Làm sao dưới cái nhìn của ta, cùng phổ thông kiếm gỗ không có gì khác nhau đây? La Dạ không nhịn được hỏi. Xác nhận không có sai sót, ký chủ ngày sau có thể tự mình đào móc uy lực. Hệ thống đang nói ra một câu nói này sau, liền triệt để không còn âm thanh. La Dạ thu hồi tâm tư, La Dạ lúc này mới lại đưa mắt thả ở trước người cái này trên kiếm gỗ. Thấy thế nào đều là một cái dùng đào mộc chế thành trường kiếm bình thường. Hiếu kỳ, La Dạ liền không nhịn được đưa tay ra hướng về nắm đi. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn nắm chặt chuôi kiếm, kiếm gỗ liền phảng phất có linh hồn bình thường, chủ động tránh khỏi hắn tay. La Dạ cũng không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, lẽ nào sinh thành kiếm linh? Kinh ngạc, La Dạ lại lần nữa nắm chặt, có thể kiếm gỗ vẫn như cũ như vừa nãy như vậy tránh khỏi hắn tay. La Dạ nhất thời liền không vui, cau mày, giả vờ tức giận nói, làm sao, vừa bị bản tọa phục phục, còn không muốn để bản tọa nắm một hồi? Lẽ nào là muốn biến thành cho bụi sao? Quả nhiên, nghe được La Dạ này thanh âm lạnh như băng, kiếm gỗ càng thật phát sinh một trận rung động, phảng phất sợ sệt bình thường. La Dạ khẽ miệng khẽ nhếch, lần nữa nói, yên tâm, theo bản tọa chắc chắn mang ngươi một lần nữa giết vào cựu trọng thiên, rực rỡ hào quang. Ông ngong, kiếm gỗ phát sinh một cơn chấn động, tự ở đáp lại. Quên đi, bản tọa không muốn cưỡng cầu, ngươi có thể rời đi, cũng có thể ở chỗ này ở lại. Nhìn thấy kiếm gỗ tựa hồ còn đang do dự, La Dạ cuối cùng không khỏi than thở. Cái này Yên Thiên kiếm, hay là có thể đem thực lực của hắn tăng lên tới một cái khác độ cao, nhưng hắn chưa bao giờ nguyện ép buộc người khác, làm bọn họ không thích làm sự. Đây là hắn ngạo khí, cũng là hắn nguyên tắc. Hắn cũng tin chắc, dựa vào hệ thống, thực lực của hắn cũng chắc chắn lại lần nữa đột phá, bước lên đỉnh cao. Nói xong, La Dạ cũng không còn lưu ý Yên Thiên kiếm, trực tiếp hướng về cửa đi ra ngoài. Mở ra đình viện cửa lớn, Tiêu Trần mấy người cũng vừa vặn đi tới nơi này. Sư tôn, vừa nãy, Tiêu Trần mới vừa mở miệng, La Dạ liền ngắt lời nói, là vi sư lúc tu luyện, không cẩn thận tiết lộ một tia khí tức, xin lỗi, quấy rối đến các ngươi. Chuyện này, tất cả mọi người sửng sốt một chút, trong lòng khiếp sợ không thôi. Vẹn vẹn là tiết lộ một tia khí tức, liền có thể sản sinh kinh khủng như vậy động tĩnh. Thế, đây cũng quá khủng bố đi. Thần thiên mấy trong lòng người lật lên cơn sóng thần. Vốn cho là, bọn họ người tông chủ này tu vi hẳn là nguyên đăng cảnh, có thể sự thực nhưng lần nữa lật đổ sự tưởng tượng của bọn họ. Vừa nãy cái kia hủy thiên diệt địa một màn, để Tần Thiên bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi. Trước mắt vị tông chủ này, có hay không chính là trong truyền thuyết tiên nhân? Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ hai người cũng là trừng lớn hai mắt, nhìn La Dạ, trong mắt lập lòe vô cùng sùng bái cùng kích động. Không sao rồi, đều đi về nghỉ ngơi đi. Nhìn mấy người sùng bái ánh mắt, La Dạ ho nhẹ một tiếng nói. Vâng, sư tôn. Thuộc hạ xin cáo lui. Tiêu Trần cùng Tần Thiên bọn người quay về La Dạ không người cúi đầu, sau đó đều mang theo phân chấn rời đi. La Dạ mạnh mẽ, để trong lòng bọn họ lòng trung thành càng mạnh hơn, tương tự cũng để bọn họ có thể gia nhập Dạ Thiên Tông, bái La Dạ vi sư mà cảm thấy kiêu ngạo. Đóng lại đình viện cửa lớn, La Dạ lúc này mới xoay người lại tiến vào đình viện. Giờ khắc này, trong đình viện, chỉ thấy có một cái kiếm gỗ chính qua lại ở đình viện dừng trúc, dáng dấp kia liền phảng phất như là một cái tràn ngập hiếu kỳ đứa nhỏ. Đối với này, La Dạ cũng chỉ là cười cợt, không hề nói gì, mở cửa phòng, liền tới đến phòng của mình bên trong. Đi đến trước bàn ngồi xuống, La Dạ xoay tay một cái. Một cái tỏa ra cổ vẻ người lớn tức nhẫn, liền ở trong tay hắn hiện ra. Chiếc nhẫn này chính là cái kia ngọc nữ tông tông chủ Nam Cung Ngọc cho hắn, này thật giống là tên gì tu di giới. Nghe Diệp Thanh bọn họ nói, này cái nhẫn chứa vật bên trong quý giá chính là ở chỗ không gian dung lượng, muốn so với bình thường nhẫn chứa đồ đại gia mười mấy lần, hơn nữa có thể trồng trọt một ít thực vật, tỉ như hoa cỏ cây cối loại hình. Nhưng để La Dạ lưu ý, nhưng cũng không là những này, mà là bên trong cái kia một phần bị phong cấm cổ lão phù văn. La Dạ từ Diệp Thanh mọi người trong miệng hỏi thăm được, những này cổ lão dây lắc giới chính là bọn họ từ di tích thời thượng cổ bên trong tìm được bảo vật, ngoại trừ biết dung lượng so với bình thường nhận chứa đồ đại ở ngoài, còn có thể trồng trọt vật còn sống, chỉ đến thế mà thôi. Bởi vậy, bọn họ cũng không có phát hiện trong nhẫn ngày đó bị phong cấm phù văn. Trong này phù văn đến tột cùng là cái gì? La Dạ trong mắt lộ ra hiếu kỳ, sau đó khép lại hai mắt, đem ý niệm của chính mình rót vào bên trong. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy cái kia một phần bị năng lượng bao phủ phù văn. Hơi suy nghĩ, phong cấm phù văn năng lượng, La Dạ tâm niệm lực lượng dưới, trong nháy mắt như pha lê giống như phá nát. Một phần cổ lão rồi lại tỏa ra huyền diệu khí tức phù văn, liền như vậy rõ ràng hiện hiện ở trong mắt hắn. Dựa vào phá vọng năng lực, La Dạ rất nhanh sẽ xem hiểu bản này phù văn bên trong ý tứ. Này dĩ nhiên là mở ra tu di giới không chọn vẹn khẩu quyết. Chương 16, tu di giới hướng đi. Nhìn tu di giới bên trong bản này không chọn vẹn khẩu quyết, La Dạ rất nhanh sẽ từ bên trong biết rồi, này tu di giới là cái gì dạng tồn tại. Dĩ nhiên là 10 triệu năm trước hoàn mỹ bảo lưu lại đến một chỗ di tích, cũng có thể nói là một thế giới nhỏ. Chỉ cần trốn vào tu di bên trong thế giới, liền có thể tùy ý ẩn giấu ở trong hư không, không bị kẻ địch phát hiện. Mà từ bản này không chọn vẹn khẩu quyết bên trong bắt đầu truy xuất nguồn gốc, La Dạ liền lập tức biết rồi, như vậy không chọn vẹn khẩu quyết, tổng cộng chia làm 9 thiên, cũng chính là Diệp Thành trong miệng cái kia 9 viên tu di giới. Chỉ cần toàn bộ tập hợp đủ, liền có thể thành công mở ra đem này tu di giới, tiến vào bên trong, liền có cơ hội trở thành tu di giới chủ nhân. Này phá vọng năng lực không thẹn là tầm bảo chi nhãn, nếu ta có như vậy một cái tiểu thế giới, thật giống cũng rất tốt đây. La Dạ cười nói, đã có đem bỏ vào trong túi dự định. Mà hắn mặc dù có thể từ bản này không chọn vẹn khẩu quyết bên trong đọc hiểu toàn bộ tin tức, cũng là bởi vì bản thân hắn liền nắm giữ 100 triệu năm tu vi, mà này tu di giới tồn tại đến nay cũng chỉ có điều ngàn vạn năm. Đối lập bên dưới, La Dạ tự nhiên rất dễ dàng địa liền có thể phá bên trong ảo diệu. Chỉ có điều trong lúc nhất thời lại để cho hắn kinh ngạc lên. Dựa vào phá vọng năng lực, hắn dĩ nhiên không nhìn thấy cái kia một cái chính đang hắn trong đình viện chơi đùa kiếm gỗ. Lẽ nào này liên thiên kiếm tồn tại thời gian đã vượt qua hắn tu vi? Vừa nghĩ tới nơi này, La Dạ đều cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng. Soạn. Ngay ở hắn suy nghĩ, một cái kiếm gỗ đã từ ngoài cửa sổ bay vào, rơi vào trước người của hắn. Đột nhiên đến một màn, cũng làm cho La Dạ hơi sợ hết hồn. Ngươi làm gì thế? La Dạ lúc này xích quát một tiếng. Nhưng mà kiếm gỗ ở phát sinh một cơn chấn động sau, rồi lại ở trong phòng của hắn quay một vòng, đi đến La Dạ trước người, vây vây chua kiếm, phảng phất lắc đầu, sau khi liền trực tiếp lại bay ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy yên tiên kiếm cử chỉ này, La Dạ mặt sầm lại. Mẹ nó, mình bị một cái kiếm gỗ chà phúng. Tức đến nổ phổi, La Dạ vội vã nhìn lại, lại phát hiện Tiên Thiên Kiếm đã sớm biến mất ở trong đình viện, không thấy bóng dáng. Đáng ghét, để ta tóm lại ngươi, có ngươi dễ chịu. La Dạ tức giận nói, thực sự là quá đáng trách. Không có mạnh mẽ chế phục, đã coi như hắn nhân tử, không nghĩ đến cuối cùng trái lại bị trào phúng. Thực sự là khí sát người vậy. Sau 3 ngày, Dạ Thiên Tông, cái kia một khối rộng rãi sân luyện tập trên. Trên đài cao, La Dạ đứng chắc tay, chính nhìn giữa trưởng cái kia hai cái không ngừng giao nhau tung hoành bóng người, trong mắt lộ ra một tia thỏa mãn. Vẹn vẹn thời gian mấy ngày, Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ cũng đã hoàn toàn thích ứng luyện khí cảnh tu vi. Hơn nữa, dựa vào La Dạ tặng cho bọn họ tiên kiếm cùng mạnh mẽ kiếm quyết, giờ khắc này hai người bộc phát ra sức chiến đấu, đã chọn lấy cùng chân nguyên cảnh tu sĩ cùng sánh vai. Xem trận chiến còn có Tần Thiên cùng Nô Phong ba người, giờ khắc này ba người khí tức trên người cũng so với mấy ngày trước chất phát không ít, dĩ nhiên đều đạt đến bình cảnh. Tất cả những thứ này đều quy công cho bọn họ có thể gia nhập Dạ Thiên Tông, trở thành nội tông trưởng lão. Bây giờ Dạ Thiên Tông có thể nói không thiếu gì cả, ở vô số làm người hoa cả mắt cường đại công pháp dưới, mấy người kiến thức cùng thực lực đều ở tăng vút lên. Đây là bọn hắn trước đều không nghĩ đến. Bao quát ngoại tông Thạch Đại cùng Thạch Hai, bây giờ đều đột phá đến chân nguyên cảnh sơ kỳ. Không nghĩ đến ta đây tông hai vị này thiên tài, tiến bộ càng nhanh như vậy, thực lực này, e sợ đều không đúng bình thường chân nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ có thể so với chứ. Trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ bực này thực lực, tốc độ như vậy, rất nhanh liền có thể đạt đến trung đẳng tông môn những thiên tài đó. Nhìn trên sân luận bàn bóng người, Nô Phong cùng Mạnh Đao hai người cũng không khỏi thở dài nói. Hắn hai người chính là ta Dạ Thiên Tông thủ tịch đệ tử, tự nhiên là thiên chi tiêu tử, lại không nói trung đẳng tông môn, coi như đối mặt Thành Châu tám đại tông môn thiên tài, lại có gì tốn chi. Tần Thiên lúc này cũng hừ lạnh một tiếng đạo, trong giọng nói tràn ngập tự kiêu. Bên cạnh Ngô Phong hai người nghe, tương tự cũng phân chấn không ngớt. Đúng đấy, dựa vào tông chủ mạnh mẽ, cùng tông môn gốc gác hùng hậu, coi như là tám đại tông môn có thể làm sao? Hả? Lúc này, trên đài cao La Dạ bỗng nhiên tự có cảm giác. Dương mắt nhìn lên, một ánh mắt liền nhìn thấy đứng ở Vân Vũ Sơn mạch trước ba người kia. Ngoại trừ Thanh Vân tông chủ Diệp Thành, cùng Sích Vân tông tông chủ Sích Vũ ở ngoài, còn có một cái vóc người kiên cường người đàn ông trung niên. Nam tử tu vi đồng dạng đạt đến khí hải cảnh hậu kỳ. Như La Dạ đoán không sai, trung niên nam tử kia nên chính là Huyền Nguyên Tông tông chủ. Ba người mới vừa xuất hiện, còn không tới kịp hô hoán, liền bị một luồng mênh mông năng lượng bao phủ. Ba người bỗng nhiên cả kinh, còn chưa phản ứng lại, bốn phía không gian liền một trận biến ảo. Khi bọn họ lại lần nữa ổn định thân hình lúc, dĩ nhiên đứng ở một khối rộng rãi trên quảng trường. Nhìn bốn phía cảnh tượng, ba người trong lúc nhất thời cũng có chút ngạc nhiên. Rất nhanh bọn họ liền chú ý tới trên quảng trường chính đang luận bàn hai bóng người, ba người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật mạnh kiếm pháp. Nhìn thấy Diệp tông chủ, Xích tông chủ, Phong tông chủ. Lúc này, Tần Thiên ba người quay về Diệp Thanh ba người thi lễ một cái. Ba vị trưởng lão khách khí. Diệp Thanh ba người lập tức trở về quả thần, quay về Tần Thiên ba người trở về cũ. Ngắm nhìn bốn phía, ba người lúc này mới nhìn thấy trên đài cao cái kia một cái đứng chắp tay thanh niên mặc áo trắng, Diệp Thanh vội vã đi đầu không người bái nói. Bái kiến tông chủ. Ba người trong giọng nói đều tràn ngập cung kính. Đều đứng lên đi. La Dạ đạo, ba người lúc này mới dám đứng dậy. Diệp Thanh bên cạnh Huyền Nguyên Tông tông chủ nhìn trên đài cao thanh niên mặc áo trắng, trong lòng rất là khiếp sợ. Này lãnh đời tông môn tông chủ dĩ nhiên còn trẻ như vậy, hơn nữa, hắn căn bản không phát hiện được La Dạ tu vi, nhưng La Dạ cho hắn cảm giác nhưng rất khủng bố. Đang khiếp sợ đồng thời, La Dạ cũng nhìn hắn, ngươi chính là Huyền Nguyên Tông tông chủ. Vâng, Phong Nguyên nhìn thấy tông chủ. Phong Nguyên lại lần nữa không người bái đạo, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy La Dạ, quả nhiên như đại trưởng lao trong miệng chuyển ra như vậy. Người tông chủ này nhìn tuổi trẻ, nhưng làm cho người ta cảm giác liền dường như vực sâu bình thường, cao thâm khó dò. Được, bản tọa nhớ kỹ tên của ngươi. La Dạ hơi gật đầu một cái, vung tay lên, liền đem Phong Nguyên cho phủ lên. Cảm nhận được này một luồng không cách nào chống cự sức mạnh, Phong Nguyên trong lòng càng thêm ngơ ngác mấy phần. Sự tình làm được thế nào rồi? La Dạ nhìn Diệp Thanh, lúc này mới hỏi. Tông chủ, đây là chúng ta ba cái tông môn tu di giới. Diệp Thanh cung kính mà đưa lên ba cái nhẫn. La Dạ tay một chiêu, ba cái tu di giới liền bị hắn nắm tại trong tay, này ba chiếc nhẫn cùng Nam Cung Ngọc cho hắn, vừa vặn giống như lúc. Ngươi không phải nói chắc chắn tập hợp 8 viên tu di giới sao, làm sao chỉ có các ngươi này ba cái? La Dạ hơi nhíu mày, có chút không hiểu nhìn Diệp Thanh. Người sau sắc mặt thay đổi, vội vàng nói, tông chủ minh giám, nguyên bản còn lại cái kia 5 viên đều ở Bách Bảo trong tòa nhà mọi người thu mua, mà khi ta trở lại đi đến Bách Bảo các lúc, mới phát hiện, cái kia 5 viên tu di giới cũng đã bị 8 đại tông môn bên trong 5 cái tông môn toàn bộ mua đi rồi. Không chỉ như vậy, Đao Hoàng Tông, Thiên Tông còn Huyền Tông cũng đều đối với chúng ta tạo áp lực, muốn từ trong tay chúng ta mua hàng còn lại tu di giới, Phong Nguyên lúc này cũng mở miệng nói. Nha, còn có việc này. La Dạ lúc này cũng hơi kinh ngạc. Này 8 đại tông môn dĩ nhiên đều muốn đạt được tu di giới, lẽ nào cũng nhìn ra tu di giới bên trong ẩn giấu bí mật. Chương 17, tất cả bao ở bản tọa trên người. Trên đài cao, nghe Diệp Thanh ba người báo cáo, La Dạ khỏe miệng hơi vung lên. Như vậy xem ra, này 8 đại tông môn, 89 phần 10 đã biết có quan hệ tu di giới sự. Thú vị. La Dạ khẽ cười một tiếng. Nếu hắn đã đem tu di giới coi là vật trong túi, vậy hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng liền để cho người khác. Nếu ba đại tông môn muốn lấy luận bàn phương thức, đến thắng lấy tu di giới, như vậy chúng ta liền thuận bọn họ ý, chỉ có điều chúng ta lại muốn chơi lớn một chút, để mặt khác ngũ đại tông môn cũng tham gia vào. Nhìn phía dưới vẻ mặt buồn thiu Diệp Thanh ba người, La Dạ cười nói, tông chủ ý tứ là. Ba người cả kinh, cũng nghe ra La Dạ ý tứ. Chỉ bất quá bọn hắn những này trung đẳng tông môn đệ tử, lại sao lại là 8 đại tông môn những thiên tài đó đệ tử đối thủ? Phải biết, những người 8 đại tông môn đệ tử thiên tài bên trong, yếu nhất đều là chân nguyên cảnh, hóa nguyên cảnh thiên tiêu, thậm chí đều không phải số ít. Tất cả bao ở bản tọa trên người, các ngươi chỉ cần đem việc này truyền đạt cho mặt khác ngũ đại tông môn liền có thể. Nhìn ra ba người ý nghĩ trong lòng, La Dạ rất tùy ý cười nói. Nghe được La Dạ cái kia bình tĩnh rồi lại tràn ngập tự tin ngữ khí, trong lòng ba người đều một trận chấn động. Tuy rằng bọn họ cho rằng Dạ Thiên Tông là lãnh đời tông môn, cũng rất mạnh, thế nhưng phải biết, Thanh Châu 8 đại tông môn bên trong cũng có mấy cái là lãnh đời tông môn. Có thể đứng hàng Thanh Châu 8 đại tông môn, mỗi một cái tông môn đều nắm giữ dài lâu lịch sử, hơn nữa, trong môn nguyên đan cảnh cao thủ còn chưa hết một cái, thậm chí còn có thể có nguyên anh lão quái ngủ say tỏa trấn. Nhưng coi như vậy, La Dạ cũng biểu hiện vô cùng yên tĩnh cùng tự tin. Đây là để bọn họ là khiếp sợ nhất sự. Tông chủ, có thể còn cần ta chờ chuẩn bị gì đó? Diệp Thanh ba người đối diện một ánh mắt, hít một hơi thật sâu, nhìn La Dạ hỏi. Bọn họ nói 10 ngày quá dài, liền 5 ngày đi, La Dạ nghĩ một hồi nói. Diệp Thanh ba người sắc mặt biến đổi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, mỗi người cùng kính xứng phải. Rất nhanh, Diệp Thanh ba người liền lại rời đi. Đưa đi ba người sau, La Dạ lúc này mới lại đưa mắt đặt ở, còn đang luận bàn bên trong hai bóng người trên người. Nhìn La Dạ ánh mắt, sân luyện võ bên cạnh Ngô Phong không nhịn được nói, tông chủ cũng không phải là muốn để Tiêu Trần hai người bọn họ đi cùng 8 đại tông môn thiên tiêu luận bàn chứ? Có khả năng. Thần Thiên nhíu mày nói. Trên thực tế, cũng đúng như ba người suy nghĩ như vậy. Xem ra nhất định phải để hai người tu vi lại tăng lên một tầng. La Dạ âm thầm đạo. Nếu muốn cùng 8 đại tông môn luận bàn, vậy hắn tự nhiên đến phái chính mình hai người này đệ tử đắc ý đi vào dự thi. Tuy rằng hắn có năng lực trong vòng 5 ngày đem Tiêu Trần hai người tu vi tăng lên tới chân nguyên cảnh, thậm chí hóa nguyên cảnh, thế nhưng hắn có thể sẽ không như thế làm. Động tác này không khác nào đốt cháy giai đoạn. Chuyện này đối với hai người sau này tu hành đều không hề có ích. Sau đó, La Dạ chỉ có thể tận cố gắng hết sức, trợ hai người đột phá đến luyện khí cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ, dựa vào hắn cho hai người cao siêu kiếm pháp, hơn nữa hắn chỉ đạo. La Dạ tin tưởng, hai người tất nhiên cũng có thể cùng những hóa nguyên đó cảnh thiên tiêu so sánh cao thấp. Cũng đang lúc này, ầm. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra. Sân luyện võ trên, chỉ thấy hai bóng người ở từng người rút lui mười mấy bước sau, ngừng lại. Giờ khắc này, Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ sắc mặt đều có chút tái nhợt, trên trán đã che kín mồ hôi. Được rồi, đều dừng lại đi. La Dạ nhìn Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ, cười nói. Nhưng hai người nhưng phảng phất không nghe được bình thường, chỉ là chăm chú nhìn lẫn nhau, trong mắt chiến ý dâng trào, không có một chút nào hạ thấp. Đối với này, La Dạ rất là thỏa mãn. Chỉ bằng vào này cố càng đánh càng hăng đấu trí, hai người cũng đã chiếm giữ thiên kiêu hàng ngũ. Hơn nữa phải biết, La Dạ hai người này đệ tử bản thân liền là thiên mệnh chi tử. La Dạ một bước ra, cả người liền rơi vào hai người bên cạnh. Sư tôn. Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ nhìn thấy La Dạ xuất hiện, mới đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vã thu hồi trong mắt chiến ý, quay về La Dạ cùng kính cúi đầu. Rất tốt, không có để vi sư thất vọng. Nhìn đầu đầy mồ hôi hai người, La Dạ rất là vui mừng nói. Tiêu Trần dừng dưới, không nhịn được mở miệng nói, sư tôn, thực chúng ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Sư tôn, sư huynh tuy rằng rất mạnh, nhưng tiểu ngữ cũng không kém. Thiên Ngữ cũng mở miệng nói, không có một chút nào yếu thế. Nhìn không chịu thua hai người, La Dạ lắc đầu nở nụ cười, nói, ta biết các ngươi còn có sức tái chiến, nhưng cũng phải chú trọng lao giật kết hợp. Dương dưới, hắn nói tiếp, bây giờ thân thể các ngươi cũng đã đạt đến trạng thái tốt nhất, thích hợp nghỉ ngơi vật khí, có thể khiến các ngươi cả người điều tiết, có trợ giúp kinh lạc mở rộng. Chuyện này với các ngươi sau này tu hành là có giúp đỡ rất lớn. Phải biết, vật cực tất phản, tuần tuần tiến dần mới là tu hành chi cơ bản. Nghe La Dạ lời nói, Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ đầu tiên là có chút hoảng hốt, tiếp theo liền cả người run lên, trong mắt tinh mang lóe lên. Vụ, một luồng huyền diệu gợn sóng liền từ trên người hai người lan ra. Này, vậy thì đột phá. La Dạ cũng có chút sững sờ, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, liền nói, nhanh, ngồi khoanh chân, vận khí điều tức. Hai người cũng không dám thất lễ, vội vã ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Hai người vừa mới ngồi xuống, cả người liền tỏa ra một luồng vô hình khí tức, phản phất thiêu đốt vô sắc ngọn lửa. Này, chính là đột phá hiện tượng. Vậy thì đột phá. Bên cạnh Tần Thiên ba người cũng mỗi người trừng lớn hai mắt, vô cùng ngạc nhiên. Nhìn mình hai cái đệ tử, La Dạ trong lòng cũng có chút ước ao. Chỉ bằng vào một câu nói liền có thể đột phá, thật không hổ là thiên mệnh chi tử a. Chương 18, hồn đoạn sơn mạch. Dạ Thiên Tông, sân luyện võ trên. La Dạ mấy người đều yên tĩnh nhìn Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ cảm ngộ đột phá. Đột nhiên, La Dạ tựa hồ nghĩ tới điều gì, vung tay lên, bốn phía tự do cái kia từng đạo huyền diệu tia sáng, liền bị hắn nắm tại trong tay. Nhìn La Dạ dáng dấp kia, Tần Thiên ba người trong mắt đều lộ ra một tia nghi hoặc. Lấy bọn họ bây giờ tu vi, căn bản không nhìn thấy thiên địa linh lực, chỉ là cảm nhận được có một luồng huyền diệu năng lượng chính đang La Dạ trong tay ngưng tụ. Tiếp đó, chỉ thấy La Dạ cong ngón tay búng một cái, hai tia sáng mang trực tiếp đánh vào Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ trong cơ thể. Thân thể hai người không khỏi run lên, khí tức cũng vào đúng lúc này đống nhiên tăng vọt. Chỉ có đột phá đến chân nguyên cảnh mới có thể hấp thu thiên địa linh khí cùng chính mình tu luyện. Mà bây giờ La Dạ, nhưng có thể mượn này hai đạo thiên địa linh lực gột rửa hai người kinh mạch. Quả không phải vậy, một giây sau, ầm. La Dạ vừa đem hai đạo thiên địa linh lực đánh vào Tiêu Trần hai người trong cơ thể một hồi, hai người cả người liền chấn động. Một đạo chất pháp kinh khí liền từ trên người hai người bộc phát ra, toàn bộ quảng trường cũng vì đó run lên. Kinh khí bên ngoài, luyện khí cảnh hậu kỳ. Nhận ra được hai người khí tức trên người, Tần Thiên cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Dĩ nhiên trực tiếp từ luyện khí sơ kỳ đột phá đến luyện khí hậu kỳ, đây cũng quá khó mà tin nổi. Đối với này, La Dạ cũng thỏa mãn nở nụ cười. Dựa vào vừa nãy hai người thân thể trạng thái, trong cơ thể khí huyết lưu động cùng với kinh mạch toàn thân đều đạt đến một cái thời điểm toàn thịnh. Khi đó hai người cũng đã đột phá đến luyện khí cảnh trung kỳ, mà hai người thể chất cũng vượt quá La Dạ tưởng tượng, hắn lúc này mới mượn hai đạo thiên địa linh khí, thử có thể không cùng nhau đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Sự thực chứng minh, hai người không có để hắn thất vọng. Lại quá một phút thời gian, hai người khí tức lúc này mới dần dần bình ổn lại, đồng thời chậm rãi mở hai mắt ra. Sư tôn, chúng ta đây là. Hai người vừa mới tỉnh, liền lập tức cũng phát hiện thân thể biến hóa, trong lúc nhất thời cũng trừng lớn hai mắt, dáng dấp kia thật là đáng yêu. Chúc mừng các ngươi, trực tiếp đột phá đến luyện khí cảnh hậu kỳ. Nhìn từ lâu kinh ngạc đến ngây người hai cái tiểu đồ đệ, La Dạ cười nói, luyện khí cảnh hậu kỳ. Thân thể hai người đều chiến lại, đối diện mắt, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khó có thể tin tưởng. Cẩn thận tra xét sau, bọn họ mới không phải không thừa nhận. Bây giờ bọn họ cảm giác sức mạnh trong cơ thể, cùng với trước lẫn nhau so sánh, đã sớm không biết mạnh bao nhiêu lần. Đây chính là luyện khí cảnh hậu kỳ sao? Trong mắt hai người đều lập lòe kích động ánh sáng, lập tức cũng phản ứng lại, vội vàng hướng La Dạ cúi đầu. Đa tạ sư tôn điểm hóa. Hai người nhìn La Dạ, một mặt tôn kính, trong giọng nói cũng tràn ngập cảm kích. Đứng lên đi. La Dạ cười đem hai người nâng dậy, lại nói, các ngươi là ta đồ đệ, giúp các ngươi đột phá đều là ta cam tâm tình nguyện, không cần khách khí như vậy. Sư tôn. Nghe được La Dạ lời này, hai lỗ mũi người cũng không khỏi đau xót. Bây giờ ở hai người trong lòng, đã triệt để coi La Dạ là thành cùng cha mẹ mình như thế người thân. Ở lại La Dạ bên người, hai người cảm thấy e rằng so với ấm áp cùng an lòng. Nhưng hai người không biết chính là, bọn họ ở La Dạ trong lòng, lại làm sao không phải là người thân đây. Nhìn hai người cái kia một mặt sùng bái cảm động dáng dấp, La Dạ trong lúc nhất thời cũng có chút thật không tiện lên, cười nói. Được rồi, đều đừng tiếp tục làm gì, vi sư bây giờ còn có chuyện cùng các ngươi nói một chút. Sư tôn nhưng là có việc muốn giao cho chúng ta. Hai người ngẩn ra, trong mắt lập tức liền lộ ra không thể chờ đợi được nữa vẻ. Không sai, ngay ở vừa nay các ngươi luận bàn trong lúc, vi sư cho các ngươi đỡ lấy một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này đối với các ngươi tới nói sẽ là một cái khiêu chiến, đồng thời cũng là một cái rất tốt rèn luyện. Nhìn hai người cái kia nóng lòng muốn thử ánh mắt, La Dạ cười nói. Bên cạnh Tần Thiên ba người đều không nói gì, nhưng trong mắt cũng đều tràn ngập chờ mong. Dựa vào hai người thiên phú, cùng này khủng bố tốc độ đột phá, hay là thật có thể đang cùng tám đại tông môn thiên kiêu cuộc chiến bên trong, một tiếng hót lên làm kinh người. Sư tôn, chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Hai người đối diện một ánh mắt, đều lời thề son sắt đạo, trong giọng nói tràn ngập phân chấn. Rất tốt. Nhìn hai người này không chút do dự, không hề sợ hãi dáng dấp, La Dạ thỏa mãn nở nụ cười. Sau đó hắn liền đem cùng tám đại tông môn thiên kiêu đệ tử luận bàn tỷ thí sự, cùng hai người nói rồi một lần. Hai người nghe xong, không chỉ không có một chút nào sợ hãi, trái lại trong mắt chiến ý bốc lên, dáng dấp kia lại như là không thể chờ đợi được nữa liền muốn đi đại chiến một phen. Thế này, La Dạ cùng Tần Thiên mấy người đều nở nụ cười. Sư tôn, vẫn còn có năm ngày, như vậy đón lấy chúng ta. Bây giờ các ngươi mới vừa đột phá, đầu tiên muốn củng cố tu vi, thích ứng các ngươi sức mạnh bây giờ. La Dạ nói, liền không khỏi nhìn chân trời. Ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu qua mấy ngàn dặm, rơi vào cái kia một mảnh mây mù tràn ngập sơn mạch bên trong. Hỗn loạn sơn mạch. Đang nhìn đến cái kia một vùng núi thời điểm, La Dạ trong đầu lập tức liền hiện hiện ra sơn mạch tin tức. Mảnh này hỗn loạn sơn mạch tồn tại đến nay đã có 3 vạn năm, sơn mạch trung bình năm mây mù tích lũy không tiêu tan, mà hung thú hoành hành. Chính là Thanh Châu các đại tông môn cùng thế gia, quanh năm rèn luyện các đệ tử một chỗ vùng đất rèn luyện. Chỉ có điều, tiến vào bên trong rèn luyện tồn người còn sống sót mấy, là tiến vào người đương thời mấy 1/3 thôi. Thuộc về cực kỳ hung hiểm một loại vùng đất rèn luyện. Nhưng dù cho hung hiểm, cũng vẫn như cũ có tông môn không ngừng phái ra đệ tử tiến vào bên trong, bởi vì có thể tiếp tục sống sót, chiến đấu thực lực cùng tu vi đều gặp tăng lên rất nhiều. Chính là này hồn đoạn sơn mạch. La Dạ lúc này liền đã xác định mục tiêu, lập tức nhìn về phía Tần Thiên ba người, nói, bản tọa muốn dẫn bọn họ đi ra ngoài rèn luyện mấy ngày, trong lúc này, tông môn liền do các ngươi chăm nom. Tông chủ yên tâm, bọn ta chắc chắn cố gắng chăm nom tông môn. Tần Thiên ba người đều cung kính nói. La Dạ gật đầu một cái, vung tay lên, một luồng vô hình năng lượng liền đem Tiêu Trần Thiên Ngữ bao phủ. Trong chớp mắt, ba người thân thể liền biến mất ở tại chỗ. Các ngươi đoán, tông chủ gặp mang Tiêu Trần bọn họ đi chỗ nào rèn luyện? Lô Phong không nhịn được hiếu kỳ nói. Tần Thiên chân mày cau lại, vừa nãy xem tông chủ hắn đang nhìn phương hướng, ta cảm thấy đến nên là hồn đoạn sơn mạch. Đoạn hồn sơn mạch, vậy cũng là liền tám đại tông môn đều kiêng kỵ vùng đất rèn luyện a. Bên cạnh Mạnh Đao nhất thời kinh ngạc nói. Tuy rằng hung hiểm, nhưng có tông chủ ở, tất cả cũng không thành vấn đề. Tần Thiên cười nói, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đối với bọn họ cái này tuổi trẻ tông chủ đã tràn ngập vô cùng tự tin. Ở một mảnh mây mù tràn ngập, không nhìn thấy bờ sơn mạch trước, ba cái bóng người bỗng dưng hiện ra. Cách đó không xa cũng có một chút người, chỉ bất quá đối với đột nhiên xuất hiện ba người, những người này căn bản không biết bọn họ là làm sao xuất hiện. Sư tôn, nơi này là? Nhìn về phía trước cái kia một mảnh khắp nơi lộ ra khí tức quỷ dị sơn mạch, Tiêu Trần xuất hỏi trước. Đột nhiên xuất hiện ba người, chính là La Dạ bọn họ. Hỗn loạn sơn mạch. Ở hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bên trong, La Dạ cuối cùng cười nói ra cú. Chương 19, tại sao luôn có người muốn tìm đường chết? Đối với hồn đoạn sơn mạch, Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ hai người đều chưa từng nghe nói, mà làm vì là sư tôn của bọn họ, La Dạ tự nhiên đến cho bọn họ phổ cập một phen. Chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, La Dạ liền đem hồn đoạn sơn mạch tình huống nói rồi một lần, bên trong hung hiểm cũng bị La Dạ cố ý phóng to. Có thể dù cho như vậy, Tiêu Trần hai người nghe được cũng nhiệt huyết sôi trào, trong mắt chiến ý bốc lên. Bây giờ bọn họ mới vừa đột phá, vừa vặn muốn tìm một hai con hung thú tới thử luyện một hồi thực lực của chính mình. Đại khái chính là như thế cái tình huống, sau khi tiến vào tuyệt đối không nên bất cẩn, nhất định phải lượng sức mà đi. Đánh không lại liền chạy, hoặc là gọi vi sư chủ động chịu thua. La Dạ nhìn hai người, dặn dò cú. Phải. Hai người cung kính nói, nột ngạt trong lòng cái kia cô nóng lòng muốn thử kích động. Rất tốt, vậy các ngươi liền đi vào, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày qua đi, chúng ta liền đến đi đến Thanh Vân Tông. La Dạ lại bổ sung cú. Sư tôn, vậy chúng ta đi rồi. Hai người quay về La Dạ không người túi lầu sau, xoay người liền hướng về phía trước, cái kia một mảnh mây mù tràn ngập sơn mạch đi rồi đi. Nhìn theo hai người tiến vào sơn mạch, La Dạ thỏa mãn cười cợt. Lấy hắn bây giờ tu vi, vẹn vẹn trong một ý nghĩ, liền có thể đem toàn bộ hồn đoạn sơn mạch bao phủ. Đối với bên trong tình huống, La Dạ từ lâu rõ rõ ràng ràng, hắn lại sao sẽ cam lòng để cho mình hai cái đệ tử rơi vào trong nguy hiểm. Chỉ bất quá hắn phải chờ tới vạn bất đắc dĩ lúc mới sẽ xuất thủ, như vậy mới có thể tạo được rèn luyện hiệu quả. Suy nghĩ, La Dạ lúc này mới nhìn về phía một hướng khác, khóe miệng hơi vung lên. Ở nơi đó, có một cái bạch y người đàn ông trung niên một mình ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn. Giờ khắc này, nam tử cũng chính nhìn hắn. Nhìn thấy La Dạ nhìn mình, nam tử cái kia thâm thúy trong con ngươi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đứng dậy một bước bước ra, cả người như tệ lệ hoặc cũng đã đứng ở La Dạ trước người, hai người cách nhau chỉ có một trượng. Nam tử mặc áo trắng nhìn La Dạ, trước tiên mở miệng nói, "Các hạ là ai?" La Dạ khẽ cười nói. Đang nhìn đến nam tử một khắc đó, La Dạ cũng đã nhìn ra nam tử tu vi. Nam tử này nhìn như chỉ có chừng 40 tuổi, nhưng một thân tu vi cũng đã đạt đến nguyên đan cảnh trung kỳ. Như vậy tu vi, ở toàn bộ Thanh Châu bên trong đều được cho là cao thủ tuyệt đỉnh. Thực ngay ở La Dạ ba người mới ra hiện không lâu, hắn liền nhận ra được có một luồng thần thức chính đang chăm chú bọn họ, mà này cỗ thần thức chính là đến từ chính trước mắt người đàn ông trung niên này.
La Dạ. Nam tử hơi nhíu mày, rất nhanh trong mắt hắn liền né qua một đạo tinh quang, một đôi ánh mắt nhìn La Dạ, lẽ nào, ngươi chính là ngày gần đây chuyển ra đến Dạ Thiên Tông tông chủ. Nghe được người đàn ông trung niên lời này, La Dạ cũng có chút mờ mịt. Đối với những thứ này tin tức, hắn thật là không lưu ý. Lẽ nào hắn Dạ Thiên Tông chi danh đã truyền khắp toàn bộ Thanh Châu sao? Đối với này, La Dạ ngược lại cũng không thèm để ý. Hắn Dạ Thiên Tông sớm muộn nổi danh chấn động toàn bộ Thanh Châu, thậm chí toàn bộ đại lục. Nhìn nam tử đối diện, La Dạ lúc này mới nói, chính là bản tọa. Nghe được La Dạ thừa nhận, nam tử trong mắt vẻ kinh ngạc càng sâu mấy phần, đánh giá La Dạ, trong lòng càng là chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì ở hắn căn bản không cảm ứng được La Dạ tu vi, thấy thế nào cũng giống như là một cái 20 tuổi thanh niên bình thường. Nhưng nam tử biết, trước mắt thanh niên này tuyệt đối không phải hắn chứng kiến đơn giản như vậy. Nghe nói La tông chủ có nhìn thấu lòng người năng lực, như vậy, ngươi là có hay không nhìn ra thân phận của ta? Nam tử lại bỗng nhiên cười nói. Ở nam tử trong lòng, như vậy nghe đồn quả thực hoang đường đến cực điểm. Thậm chí, dưới cái nhìn của hắn, hắn sở dĩ không nhìn thấu La Dạ tu vi, rất có khả năng là trên người người này có ẩn giấu tự thân khí tức bảo vật, hoặc là tu luyện một loại nào đó cổ lao ẩn nấp phương pháp. Không phải vậy, lấy hắn nguyên đan cảnh trung kỳ tu vi, lại sao không phát hiện được một tia khí tức? Nhìn mặt kia mang nụ cười nam tử, La Dạ chỉ là cười cợt, hắn nhìn ra nam tử tâm tư, tự nhiên cũng sớm biết nam tử thân phận. Chỉ là, xin lỗi, bản tọa tại sao muốn nói? Hơn nữa, đối với các hạ thân phận bản tọa cũng không có hứng thú. La Dạ cười nhạt đạo, sau đó liền không để ý tới nam tử. Một bước bước ra, cả người đã rơi vào một chỗ gò núi nhỏ trên ngồi xếp bằng xuống. Nghe được La Dạ cái kia không chút khách khí lời nói, người đàn ông trung niên sắc mặt cũng lập tức chìm xuống, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Còn chưa chờ người đàn ông trung niên có hành động, một đạo tiếng cười lớn liền từ đằng xa vang lên. Ha ha, thượng quan trưởng lão đây là làm sao? Sắc mặt sao khó nhìn như vậy? Tiếng cười vừa vang lên, một tia sáng trắng hạ xuống. Một cái thân thể mập mạp ông lão đã đứng ở người đàn ông trung niên bên cạnh. Triệu trưởng lão cười chê rồi, người đàn ông trung niên cũng đúng ông lão cười nói. Mập mạp lão giả quét xa xa cái kia ngồi xếp bằng ở gò núi trên La Dạ một ánh mắt, lại nhìn người đàn ông trung niên, cười nói, thượng quan trưởng lão, thiếu niên kia lẽ nào là các ngươi Thiên Tông đệ tử? Trêu đến thượng quan trưởng lão như vậy tức giận, những này hậu bối con cháu thực sự là càng ngày càng không quy củ đi. Ông lão âm thanh cũng không có hết sức áp chế, đặc biệt cuối cùng câu nói kia, phản phất chính là nói cho La Dạ nghe bình thường. Bốn phía một ít dẫn dắt đệ tử tới đây rèn luyện tu sĩ, cũng bị ông lão thanh âm này hấp dẫn, đặc biệt câu nói kia Thiên Tông, càng làm cho mọi người khiếp sợ không thôi. Đây chính là Thanh Châu tám đại tông môn một trong a. Khiếp sợ, mọi người dồn dập hiếu kỳ hướng về La Dạ nhìn lại. Bọn họ rất muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái nào Thiên Tông thiên kiêu, dĩ nhiên đều không đem trưởng lão để ở trong mắt. Lập tức, La Dạ liền thành mọi người chú ý đối tượng. Mà ông lão đang nhìn đến La Dạ còn thờ ơ không động lòng ngồi ở chỗ đó lúc, sắc mặt cũng biến thành băng lạnh lên, không khỏi nhẹ rên một tiếng. Thượng quan trưởng lão, quý tông này hậu bối đệ tử thật là không có lễ phép a. Nghe đến lời của lão tử, người đàn ông trung niên cũng không nói lời nào, chỉ là cười lạnh. Tâm tính kiêu ngạo, thực sự có thiếu quản giáo. Thượng quan trưởng lão, ngươi nhịn được, bản tọa cũng thật là nhẫn không được. Ông lão hừ lạnh một tiếng, trong mắt đã dấy lên một tia lửa giận. Mà nghe được ông lão lời nói, người đàn ông trung niên khỏe miệng hơi dương. Triệu trưởng lão xin cứ tự nhiên, bản tọa quyền làm như không nhìn thấy, người đàn ông trung niên cười lạnh nói. Ý tứ đã rất rõ ràng. Rất tốt, vậy hãy để cho bọn họ hậu bối luận bàn một phen đi. Ông lão nở nụ cười, cũng không muốn lấy lớn ép nhỏ. Lúc này quát lạnh một tiếng, phong cuồng. Ông lão tiếng nói vừa dứt, một vệt sáng bỗng nhiên hạ xuống, đem mặt đất đều đánh đến khẽ run lên. Một cái vóc người khôi ngô thanh niên mặc áo trắng liền xuất hiện ở ông lão trước người, cả người tỏa ra chất phác khí tức. Phong cuồng. Lẽ nào chính là thể tông thập đại thiên tài một trong Phong cuồng? Nhìn cái kia một cái khôi ngô thanh niên, bốn phía quan sát tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên. Thể tông cũng là Thanh Châu tám đại tông môn một trong, mà này Phong cuồng có thể bị liệt vào thập đại thiên tài, một thân tu vi cũng đã đạt đến hóa nguyên cảnh sơ kỳ. Nghe bốn phía rộn rộn ràng ràng cãi nhau, La Dạ cuối cùng không nhịn được âm thầm lắc đầu. La Dạ cũng mặc kệ cái gì thể tông, thiên tông, hắn chỉ là không muốn gây chuyện mà thôi, nhưng ba. Tại sao luôn có người muốn tìm đường chết đây? Chương 20, chỉ đến như thế. Hồn đoạn sơn mạch trước, trên cỏ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Phong cuồng vừa xuất hiện, liền đối với mập mạp lão giả đơn đầu gối cúi đầu. Nhìn này khôi ngô thanh niên, bên cạnh thượng quan hồng trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Thanh niên tuy rằng chỉ là hóa nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng này một thân cường hãn thân thể bên trong, tỏa ra khí tức, nhưng còn xa không phải bình thường hóa nguyên sơ kỳ có thể so với. Này Phong cuồng thực lực e sợ đã đạt đến hóa nguyên cảnh trung kỳ, vừa vặn có thể nhờ vào đó nghiệm chứng một hồi cái kia La Dạ thực lực. Nếu là La Dạ liền Phong cuồng đều địch không được, như vậy hắn gặp không chút do dự ra tay đem tiêu diệt, lấy bù vừa nãy nỗi đủ. Thượng quan hồng trong lòng nghĩ như vậy đến, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười âm hiểm. Nhưng mà hắn không biết, hắn ý nghĩ trong lòng giờ khắc này ở trong mắt La Dạ từ lâu liếc mắt một cái là rõ một. Đọc xong thượng quan hồng âm như sau, La Dạ trong mắt cũng né qua một tia băng lạnh. Hiểm ác như vậy người, La Dạ trong lòng từ lâu cho hắn phán tử hình. Quản ngươi cái gì Thiên Tông trưởng lão, hôm nay hắn đều tất phải giết. Đứng lên đi. Lúc này mập mạp lão giả cũng đem Phong cuồng nâng dậy, trong mắt rất là kiêu ngạo. Lập tức nhìn về phía cái kia một cái gò núi thượng bình tĩnh mà ngồi thanh niên,
hừ lạnh một tiếng, nói, người này ngươi nhìn thấy hay chưa? Đi cố gắng lĩnh giáo một phen. Khôi Ngô thanh niên chân mày cau lại, hắn có thể từ ông lão trong giọng nói bắt lấy cái kia một tia sắc cơ, cũng cười lạnh nói, đệ tử định không có nhục sứ mệnh. Thanh niên dứt lời, một bước bước ra, cả người liền rơi vào La Dạ trước người. Tiểu tử, Thiên Tông bên trong vị nào trưởng lão là sư tôn của ngươi? Khôi Ngô thanh niên vừa xuất hiện, liền nhìn chằm chằm La Dạ lạnh giọng quát lên. Hắn cũng không có hỏi tên La Dạ, mà là trực tiếp hỏi sư tôn. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, La Dạ vận mệnh bản không đáng nhắc tới. Hắn càng để ý chính là La Dạ người sau lưng. Sư tôn. La Dạ cuối cùng không nhịn được nở nụ cười, nhìn cách đó không xa Thượng Quan Hồng cùng ông lão, lại nhìn trước mắt này một cái Khôi Ngô thanh niên, liền những thứ này Thiên Tông trưởng lão cũng xứng làm lao tử sư tôn. Âm thanh cực kỳ cô đọng, rơi vào trong tai mọi người, liền phảng phất một đạo kinh lôi, cũng làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt thay đổi. Mẹ nó, người kia là ai? Thật cùng a. Tất cả mọi người có chút khó có thể tin tưởng nhìn La Dạ, mỗi người trừng lớn ánh mắt. Thượng Quan Hồng nghe nói như thế, sắc mặt lập tức âm trầm như nước, cực kỳ khó coi, sát khí trên người cũng đã không nhịn được điệu tán phát ra. Hả? Bên cạnh ông lão cảm nhận được Thượng Quan Hồng trên người sát cơ sau, cũng hơi kinh hãi. Nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ, vẫn là La Dạ câu nói mới vừa rồi kia. Thượng Quan trưởng lão, người này chẳng lẽ không là các ngươi Thiên Tông người? Mập mạp lão giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn Thượng Quan Hồng không nhịn được hỏi. Bây giờ có phải hay không, còn có khác nhau sao? Thượng Quan Hồng lạnh lùng nói, nhìn cách đó không xa người thanh niên kia, trong mắt sát ý lắm liệt. Cái kia hắn là ai? Mập mạp lão giả nhíu mày nói. Nhưng Thượng Quan Hồng đã không muốn lại nói thêm gì nữa. Này La Dạ lần nữa khiêu khích hắn cùng Thiên Tông uy nghiêm. Coi như cái kia phong cuồng không địch lại, hắn cũng nhất định sẽ ra tay, đem chém giết. Cung Nhi, toàn lực ứng phó, không cần lưu thủ. Mập mạp lão giả tựa hồ cũng ý thức được cái gì, càng trực tiếp quay về phong cuồng hô. Nghe được ông lão lời nói, bốn phía quan sát mọi người cũng là hơi sững sờ, sau đó cũng đều hiểu rõ ra. Thanh niên kia, càng không phải Thiên Tông người. Trong lúc giật mình, trong lòng mọi người nhưng cũng càng ngày càng chấn kinh rồi lên. Đến tột cùng là cái gì dạng sức lực, có thể để La Dạ nói ra như vậy bị hư hỏng Thiên Tông uy nghiêm lời nói. Vẫn là nói, thanh niên kia chỉ là một cái chưa từng va chạm xã hội nhà quê. Nhưng mặc kệ thế nào, Phong Cuồng đã bắt đầu động thủ. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Phong Cuồng hét lớn một tiếng, nắm chặt nắm đấm, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, phút chốc hướng về La Dạ xung phong mà đi. Năng lượng kinh khủng đều làm cho cả mặt đất cuốn lên từng trận cát bụi. Phong Cuồng công kích ở mọi người nhìn lại rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng rơi ở trong mắt La Dạ nhưng là kỳ chậm vô cùng. Mắt thấy nắm đấm liền muốn đi đến trước mặt hắn, La Dạ lắc đầu thở dài, thân thể một bên. Cái gì? Thanh niên kinh hãi, quả đấm của hắn dĩ nhiên đánh hụt. Nhưng mà còn chưa chờ hắn phản ứng lại, La Dạ đã xuất hiện ở phía sau hắn, còn không tới kịp tiếp tục phản công, đau đớn một hồi liền từ bên hông hắn truyền đến. Ầm. Địa một tiếng vang trầm thấp, nương theo còn có xương gãy vỡ tiếng rắc rắc. Phốc. Khôi Ngô thanh niên ở cuồng phun ra một ngụm máu tươi sau, cả người thân thể trong nháy mắt liền bay ra ngoài, nện ở bên ngoài hơn 10 trượng sân bãi trên. Một trận đùi bằng tung bay. Làm sao? Khả năng. Thanh niên chỉ kịp phun ra như vậy một câu, tại chỗ liền ngất đi. Chỉ đến như thế. Nhìn ở hắn một trường dưới, cũng đã hôn mê thanh niên, La Dạ cười lạnh, không có lại hạ sát thủ. Này! Vừa nãy phát sinh cái gì? Tình cảnh này, cũng làm cho quan sát mọi người hóa đá tại chỗ, mỗi người một mặt kinh ngạc, ngơ ngác. Bên trong cũng bao quát Thượng Quan Hồng cùng mập mạp lão giả. Hết thảy đều phát sinh đến rất nhanh, bọn họ cũng không nhìn thấy La Dạ là thế nào ra tay. Mập mạp lão giả thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Khôi Ngô thanh niên bên cạnh, kiểm tra đến Khôi Ngô thanh niên chỉ là ngất sau. Mập mạp lão giả lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng thanh niên giờ khắc này dĩ nhiên bị thương nặng, không có cái một năm nửa năm là không thể khôi phục. Đáng chết, ngươi càng ra tay nặng như vậy. Ông lão nhìn La Dạ, cắn răng nói, trong mắt thiêu đốt lửa giận cùng sắc cơ. Ngươi nên vui mừng, bản tọa đã đem sức mạnh ép đến thấp nhất. Không phải vậy, ngươi thấy chính là một bộ thi thể. Nhìn đối diện cái kia lên cơn giận dữ ông lão, La Dạ lạnh nhạt nói, đáng ghét. Ông lão rốt cục không nhịn được gào thét lên tiếng, khí thế kinh khủng cũng đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Đây là nguyên đan cảnh như thế. Cảm nhận được ông lão đột nhiên bùng nổ ra khí thế khủng bố, tất cả mọi người sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Thượng Quan Hồng hai mắt cũng hơi nheo lại. Vừa nãy, La Dạ bày ra một màn, tuy rằng để hắn có kiêng kỵ, nhưng mập mạp lão giả nhưng là cùng hắn như thế, tên thật phù hợp nguyên đan cảnh trung kỳ cao thủ. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi này Dạ Thiên Tông tông chủ, đến tột cùng có gì thực lực. Thượng Quan Hồng cắn răng thầm nói. Dưới cái nhìn của hắn, mập mạp lão giả đủ để thăm dò ra La Dạ thực lực. La Dạ không có để ý Thượng Quan Hồng, bởi vì ở trong mắt hắn, này Thượng Quan Hồng đã sớm là cái người chết. Nhảy nhót không được bao lâu, ngươi xác định muốn đối với bản tọa ra tay? Nhìn đối diện cái kia một cái mập mạp lão giả, La Dạ cao mày lạnh lùng nói. Nói cho cùng, người này chỉ là bị Thượng Quan Hồng lợi dụng, đương nhiên hắn lòng hư vinh cũng chiếm một phần. Nhóc con miệng còn hôi sữa, nói khoác không biết ngượng. Mập mạp lão giả cũng không có bởi vì La Dạ câu nói này có thay đổi, trái lại càng thêm gây nên hắn lửa giận trong lòng. Chết đi! Nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy hắn đưa tay đột nhiên bay về La Dạ hư không vỗ một cái. Vụ! Một con do chân nguyên ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ đột nhiên hiện hiện, trực tiếp hướng về La Dạ đánh xuống. Bàn tay khổng lồ nơi đi qua nơi, không gian đều phát sinh từng trận tiếng nổ tung. Chương 21, một trưởng vỗ chết. một cái nguyên đan cảnh cao thủ một đòn toàn lực, làm cho cả đại địa đều đang rung động. Quan sát mọi người sớm bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ngay ở thượng quan Hồng khỏe miệng hơi vung lên, muốn xem La Dạ ứng đối ra sao thời khắc. Chỉ thấy người sau hơi giơ lại đầu, liền như thế vung tay lên. Hô! Một đạo vô hình năng lượng như một cơn gió, trực tiếp quét về phía cái kia mang ngập trời uy thế bàn tay khổng lồ. Không biết mùi vị, ông lão phát sinh một đạo xem thường cười nhạo. Nhưng mà một giây sau, sắc mặt hắn nhưng trong nháy mắt đọc lại. Nguyên bản sắp đè xuống bàn tay khổng lồ, ở La Dạ đạo kia vô hình năng lượng dưới, dĩ nhiên liền như thế không có dấu hiệu nào tiêu tan. Mà một luồng mênh mông năng lượng kinh khủng cũng đánh vào trên người ông lão. Không được. Ông lão ngơ ngác thất sắc, trước nay chưa từng có hoảng sợ dĩ nhiên tràn ngập hắn toàn bộ cả người. Nhưng tất cả những thứ này đều phát sinh rất nhanh, căn bản không kịp phản kích, cái kia cố năng lượng liền chân thật oanh ở trên người hắn, dường như vạn cân lôi đỉnh, để cả người hắn trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài. Ở bay ngược trong quá trình, tương tự phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Đồng dạng kinh hãi đến biến sắc, còn có cách đó không xa chính quan sát tình cảnh này thượng quan Hồng. Thời khắc này, một luồng trước nay chưa từng có hoảng sợ ở thượng quan Hồng đáy lòng sinh ra. Hắn đồng dạng không phát hiện được La Dạ là thế nào làm được, nhưng càng như vậy, trong lòng hắn liền càng hoảng sợ. Cho đến lúc này, hắn mới ý thức tới, chính mình tựa hồ phạm vào một cái sai lầm lớn. Hắn xa xa đánh giá thấp La Dạ thực lực. Ngay ở thượng quan Hồng sợ hãi trong lúc đó, La Dạ nhìn cái kia bay ngược ra ngoài ông lão, lại cong ngón tay búng một cái. Phốc. Một đạo kinh khí dường như sợi tơi, trực tiếp xuyên qua ông lão đan điền. Ngươi! Ông lão hai mắt trừng. Cả người đánh trên mặt đất, một ngụm máu tươi lại lần nữa từ trong miệng hắn phun ra, nhưng hắn cũng không có lập tức hôn mê, mà là quỳ một chân trên đất. Này, này. Ở mọi người ngơ ngác trong ánh mắt, có thể nhìn thấy, ông lão dung nhan giờ khắc này đang lấy một loại mắt thường tốc độ trở nên khô héo, mà hắn cái kia một đầu nguyên bản tóc dài đen nhánh, cũng biến thành thương biến thành màu trắng. Phảng phất lập tức, liền đến sinh mệnh phần cuối. Mọi người thấy ông lão, lại sững sờ nhìn La Dạ, mỗi người trong mắt đều tràn ngập hoảng sợ. Ngươi phế bỏ ta tu vi. Một đạo thanh âm khàn khàn truyền ra, trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin tưởng. Chỉ thấy ông lão gian nan ngẩng đầu, cái kia một đôi xung huyết ánh mắt chính nhìn chằm chằm La Dạ, trong mắt tràn ngập hán độc, ngơ ngác còn có tuyệt vọng. Khí. Nghe được ông lão âm thanh, ở tất cả mọi người lại lần nữa hút vào ngụm khí lạnh. Bọn họ phát hiện, chính mình thân thể chính đang không tự chủ được run rẩy. Thiếu niên này là ma quỷ sao? Làm sao như thế khủng bố? Nhìn như thế tùy ý vung lên, liền phế bỏ một cái nguyên đan cảnh cao thủ tu vi. Đối với ông lão cái kia ánh mắt oán độc, La Dạ thì lại một mặt hờ hững nói, bản tọa đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi càng muốn ra tay, lưu ngươi một mạng, đã là bản tọa đặc biệt khai ân. Ngươi. Ông lão con ngươi co rụt lại, xác thực không phải không thừa nhận hắn không phải là đối thủ của La Dạ, hai người căn bản không ở một cấp độ. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ đến, cái này nhìn như chỉ có 20 tuổi thiếu niên, đã vậy còn quá khủng bố. Ngươi đến tuột cùng là ai? Cuối cùng, hắn lại không cam lòng hỏi cũ. Bản tọa Dạ Thiên Tông tông chủ, La Dạ. La Dạ chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt thổ ra tiếng. Một bộ bạch y điệp, không gió tự dương. Nhìn La Dạ bóng người, ông lão cùng trong lòng mọi người đều run lên bần bật, phản phất xem một vị nguy nga người khổng lồ, để bọn họ cảm thấy nghẹt thở. Mà lúc này, mọi người cũng ở biết rồi La Dạ thân phận thực sự. Thiếu niên này, dĩ nhiên chính là ngày gần đây huyên náo nhốn nháo Dạ Thiên Tông tông chủ. Cũng đang lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng từ La Dạ trong miệng truyền ra. Muốn chạy trốn? Chỉ thấy hắn nắm vào trong hư không một cái, nguyên vốn đã hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy mà đi thượng quan Hồng, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Cả người trực tiếp bị một luồng sức mạnh kinh khủng ổn định, sau đó thân thể liền không tự chủ được lóe lên, liền bị La Dạ bắt được trước người. Thượng quan Hồng vừa xuất hiện, một luồng mênh mông năng lượng trực tiếp đặt ở trên người hắn, người sau hoàn toàn biến sắc, cả người ẩm. Ngay ở La Dạ trước người quỳ xuống. La tông chủ bất giận à, là tại hạ có mắt không nhìn được Thái Sơn, mong rằng La tông chủ tha mạng à. Thượng quan Hồng càng trực tiếp liền quay về La Dạ xin tha lên, này phong độ cùng với trước quả thực như hai người khác nhau. Tha cho ngươi. La Dạ cười lạnh, ngươi thật cho là bản tọa là tốt như vậy bắt nạt. Cảm nhận được La Dạ trong giọng nói sắc ý, Thượng quan Hồng cả người chấn động, sợ hai cắn răng nói, ta là Thiên Tông nội môn trưởng lão, ngươi không thể giết ta. La Dạ nghe ngóng, cũng sỉ cười một tiếng. Lại là cái trò này, vì mạng sống liền chuyển ra sau lưng chỗ dựa. Thiên Tông sao? La Dạ lẩm bẩm nói, trong giọng nói tự lộ ra một tia suy tư, mà thấy cảnh này, Thượng quan Hồng trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, cho rằng sợ rồi La Dạ. Nhưng một giây sau, hắn liền tuyệt vọng. Thiên Tông thì lại làm sao? La Dạ cười gằn, cũng lười phí lời, trực tiếp xoay tay một cái. Ầm. Năng lượng kinh khủng trực tiếp liền đánh vào Thượng quan Hồng trên thiên linh cái. Phốc. Thượng quan Hồng phun ra một ngụm máu tươi, mở trừng hai mắt, cả người liền như thế thẳng tắp ngã trên mặt đất. Thiên Tông sẽ không buông tha ngươi. Chỉ nói ra câu nói sau cùng, Thượng quan Hồng liền triệt để không còn sinh lợi. Chết, chết rồi. Nhìn một cái Thiên Tông trưởng lão, một cái nguyên đan cảnh trung kỳ đại cao thủ liền như thế chết ở trước mắt mình, tất cả mọi người biểu hiện ngốc tiết, phảng phất giống như nằm mơ. Cái kia mập mạp lão giả, tương tự một mặt khó có thể tin tưởng mà nhìn La Dạ. Hắn dĩ nhiên thật sự giết Thượng quan Hồng. Ông lão kinh hãi, rốt cục cũng ý thức được La Dạ nói giết chết chính mình, cũng không phải đùa giỡn. Chỉ là hắn không nghĩ đến, cái này đột nhiên hiện thế Dạ Thiên Tông tông chủ, càng lại như thế một cái nhân vật hung ác. Hơn nữa, xem La Dạ dáng dấp kia căn bản không có đem hắn thể tông cùng Thiên Tông để ở trong lòng. Nay đến tột cùng là tự phụ, vẫn là thật có thực lực. Trong lúc nhất thời ông lão chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người, một trận hối hận. Sát nhân giả, nhân hàng sát chi. Ở giết người trước, vậy sẽ phải làm tốt bị giết giác ngộ. La Dạ liếc nhìn nằm trên đất, đã thành một bộ thi thể thượng quan phòng, lạnh lùng nói cũ. Sau đó lại quét ông lão kia một ánh mắt, người sau liền cúi đầu, không dám cùng đối diện. Mọi người cũng đều một mặt sợ hãi tách ra La Dạ ánh mắt. Mọi người làm sao cũng không nghĩ đến, Thanh Châu dĩ nhiên xuất hiện như vậy một vị khủng bố đại năng, hơn nữa nhìn đi đến còn trẻ tuổi như thế. Nhưng khiếp sợ quy khiếp sợ, mọi người một trái tim đã sớm nhắc tới cú họng, liền khí cũng không dám thở một tiếng, liền chỉ lo La Dạ đem lửa giận phát tiết đến trên người bọn họ. Thực lực vi tôn thế giới, quả thế a. Đọc hiểu trong lòng mọi người sợ hãi, La Dạ cũng không khỏi thầm than, không có lại để ý tới ông lão cùng mọi người, xoay người liền lại đi tới gò núi trên ngồi xếp bằng xuống. Giờ khắc này, ở hắn thần thức cảm ứng bên trong, có thể nhìn thấy ở hồn đoạn sơn mạch bên trong hành tàu hai bóng người bé nhỏ, khẽ mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Lần này, cuối cùng không có người quấy rầy nữa hắn. Chương 22, kiếm quyết hiền uy. Hồn đoạn sơn mạch bên trong, Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ hai người sóng vai đi tới. Nhìn bốn phía mây mù tràn ngập hoàn cảnh, trong mắt hai người đều tràn ngập chờ mong. Sư huynh, sư tôn không phải đã nói nơi này có rất nhiều hung thú sao? Làm sao một con đều không thấy? Thiên Ngữ nhìn bốn phía, vừa nhìn về phía Tiêu Trần, cặp kia đại đại trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc. Sư tôn nói có, vậy thì nhất định có. Tiêu Trần dừng bước lại, kiên định nói. Ừ. Thiên Ngữ vội vàng gật đầu, đối với sư tôn lời nói, nàng tự nhiên không có một tia hoài nghi. Hơn nữa, chúng ta đến thời điểm thì có người trước tiên chúng ta một bước tiến vào, nơi này hung thú khẳng định đều bị bọn họ giết chết, chúng ta lại tiến vào trong đi một chút, nói không chắc liền có thể gặp phải. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lại nói câu. Sư huynh, vậy chúng ta cũng mau mau đi, nếu không thì không gặp phải hung thú, chúng ta này một chuyến liền đến không? Thiên Ngữ cũng nói. Sau đó, hai người liền bước nhanh hơn, trực tiếp hướng về hồn đoạn sơn mạch nơi sâu xa chạy đi ba. Rất nhanh, sắc trời liền tối lại. Hồn đoạn sơn mạch trước, cái kia một mảnh bụi cỏ trên, La Dạ vẫn như cũ ở ngồi khoanh chân. Cái kia thể tông ông lão đã mang theo hôn mê đệ tử rời đi nơi này, mà cách đó không xa còn có một chút người cũng đang đợi đệ tử trong môn. Đang lúc này, hả? La Dạ mở mắt ra, ánh mắt nhìn qua tầng tầng mây mù, trực tiếp nhìn thấy sơn mạch bên trong vùng rừng rậm kia. Giờ khắc này bên trong vùng rừng rậm đang có hai bóng người bé nhỏ đang cùng một con gấu đen đối lập. Gấu đen hình thể khổng lồ, thân cao ba trượng, cả người tỏa ra khí tức dĩ nhiên đạt đến chân nguyên cảnh hậu kỳ. Chân nguyên cảnh hậu kỳ hung thú, vừa vặn là thích hợp thí luyện đối tượng. Thấy cảnh này, La Dạ trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Liền trong lúc này, Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ đồng thời ra tay rồi. Phía trước cái kia một con to lớn gấu đen, trong mắt hai người giấy lên hừng hực chiến ý. Sư muội, cẩn thận một chút. Tiêu Trần nhìn Thiên Ngữ, nhắc nhở cũ. Yên tâm đi sư huynh. Thiên Ngữ cười nói. Tuy rằng như vậy một con to lớn hung thú, nàng vẫn là lần thứ nhất thấy, nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng nàng nhưng không có một tia sợ hãi, trái lại tràn ngập chờ mong. Động thủ. Tiêu Trần rốt cục quát lên. Hai người đồng thời rút ra trường kiếm. Trong phút chốc, ánh kiếm long lánh, kiếm khí tung hành. Hai người vừa ra tay, liền sử dụng La Dạ cho kiếm quyết của bọn họ. Hai người tuy rằng chỉ là luyện khí hậu kỳ, nhưng dựa vào hai cái tiên phẩm trường kiếm cùng với vô địch kiếm quyết, bộc phát ra kiếm khí đều đủ để cùng chân nguyên cảnh hậu kỳ cùng sánh vai. Ác liệt bá đạo kiếm khí vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền cắt ra gấu đen ra rẻ, một bó cột máu bắn tung tóe. Hững. Gấu đen nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên nó cái kia to lớn tay gấu liền hướng hai người vỗ lại đây. Hai người thân hình lóe lên, dĩ nhiên dễ dàng liền tránh thoát gấu đen công kích. Thấy cảnh này, cách xa ở hồn đoạn sơn mạch trước La Dạ cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hai người sử dụng thân pháp hắn chưa từng thấy, nhưng hắn biết thân pháp này định là hai người từ trong tàng kinh các tập được. Dựa vào thân pháp này, hai người đều có thể dễ dàng tránh né gấu đen công kích. So ra, gấu đen lập tức liền có vẻ hơi ngốc. Không tới hai khắc chung thời gian, hai người liền chém giết gấu đen. Giờ khắc này, sắc mặt của hai người mặc dù có chút trắng xám, nhưng trong mắt chiến ý nhưng không giảm chút nào. Đối với hai người nhanh như vậy liền giải quyết đi gấu đen, La Dạ cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhưng càng nhiều chính là kinh hỉ. Nhìn hai người bây giờ trạng thái, La Dạ liền biết, chân nguyên cảnh hậu kỳ cũng không phải là hai người cực hạn. Sư huynh, này gấu đen khí tức rất khủng bố, da thịt nên rất cứng mới đúng, dĩ nhiên đều không chống đỡ được chúng ta kiếm khí. Nhìn ngã trên mặt đất đã sớm chết đi gấu đen, Thiên Ngữ khuôn mặt nhỏ đỏ chót nói. Lần thứ nhất ra tay, liền chém giết như thế khổng lồ gấu đen, làm cho nàng rất là phấn chấn cùng hài lòng. Đó là tự nhiên, đây chính là sư tôn cho chúng ta kiếm pháp, liền này gấu đen, sao có thể ngăn cản được? Tiêu Trần cũng phân chân nói. Ừ. Thiên Ngữ gật đầu, lại vội vàng nói, sư huynh, phía trước thật giống có động tĩnh, nên có rất nhiều hung thú, chúng ta lại đi đi. Đi. Hai người nói, liền lại lần nữa hướng về rừng rậm nơi sâu xa chạy đi. Nhìn thấy hai người này như thế điên cuồng đệ tử, La Dạ bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn cũng không có phản đối hai người hành động, tuy rằng hắn để sướng lao giật kết hợp, nhưng rất hiển nhiên, hai người đang đột phá đến luyện khí hậu kỳ sau, trong cơ thể chân nguyên lực lượng đều xa không phải trước có thể so với, hơn nữa hai người giờ khắc này thân thể trạng thái đều không có đạt đến mức tận cùng, chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể không đoạn địa kích phát thân thể tiềm năng. Xem ra đem hai người mang đến này hồn đoạn sơn mạch bên trong rèn luyện là chính xác. La Dạ cười cợt, sau đó liền khép lại hai mắt. Thời gian liền như vậy thoáng một cái đã qua. Trong nháy mắt, La Dạ đám người đi tới này hồn đoạn sơn mạch đã dòng dã quá khứ ba ngày. Mãi đến tận ngày thứ tư, sáng sớm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bụi bằng tung bay bên trong, chỉ thấy hai bóng người từ bên trong ngã bay ra ngoài. Hai bóng người rơi xuống đất, chính là Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ. Mà ở trước người hai người năm trượng ở ngoài, là một con khổng lồ kiếm sĩ hổ, kiếm sĩ hổ cao năm trượng, so với trước bọn họ gặp phải con thứ nhất gấu đen đều muốn bảng lớn hơn nhiều. Đặc biệt cặp kia hàn quang lấp loé răng nanh, khiến người ta nhìn đều một trận sợ hãi. Hơn nữa, này kiếm sĩ hổ cả người cái kia cuồng bạo khí tức, đã sớm vượt qua chân nguyên cảnh. Dĩ nhiên là một con hóa nguyên cảnh đại hung thú. Giờ khắc này, nhìn trước mắt này một con vô cùng khổng lồ cự thú, Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ trong mắt hai người rốt cục lộ ra một tia chưa bao giờ có nghiêm nghị. Nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy hai người bên khóe miệng trên đều mang theo một vệt máu. Vừa nãy bọn họ giao thủ một cái, liền từ cái con này cự thú trên người cảm nhận được áp lực cực lớn. Vẹn vẹn là kiếm sĩ hổ trên người bùng nổ ra năng lượng, liền để bọn họ tâm thần cự chiến, trong cơ thể chân nguyên đều một trận rung chuyển không ngớt. Sư muội, xem ra chúng ta lần này là gặp phải một con chân chính hóa nguyên cảnh đại hung thú. Lau miệng một bên vết máu, Tiêu Trần trầm giọng cười nói, trong mắt cũng không có toát ra vẻ sợ hãi. Sư Minh, có phải là chỉ cần chúng ta chém giết cái con này cự hổ, liền có thể hướng đi sư phó báo cáo kết quả? Thiên Ngữ cũng nói, nhìn chằm chằm phía trước con kia cự hổ, trong mắt vẫn như cũ chiến ý bốc lên. Hừm, chúng ta đã vượt qua sư tôn cho thời gian, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải đem chém giết. Tiêu Trần cắn răng nói. Hống. Ngay ở hai người đối thoại, phía trước cái kia kiếm sĩ hổ đống nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng phát sinh từng trận khủng bố sóng trùng kích. Vang dội tiếng kêu, đều sẽ hai người chấn động đến mức không ngừng về phía sau cũng lui ra. Vô địch kiếm quyết, thập phương nhất sát. Tiêu Trần trước tiên hét lớn một tiếng. Chen. Một đạo dễ nghe tiếng rồng ngâm, từ trong tay hắn giao long kiếm chuyển ra. Chỉ thấy Tiêu Trần bay lên trời, quay về kiếm sĩ hổ trực tiếp lăng không một chém. Soạt. Một đạo kiếm quang chói mắt từ giao long kiếm bên trong bạo phát, phản phất một đạo kiếm long, phút chốc liền chém về phía trước đó mới con kia cự hổ. Hống. Kiếm sĩ hổ tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm, mở ra miệng lớn, một đạo chân nguyên cổ sáng cũng từ trong miệng nó bạo phát, ầm ầm hướng về Tiêu Thần ánh kiếm kia vánh đi. Trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Một đạo khủng bố sóng trùng kích tùy theo lan tràn ra. Tiêu Trần rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Mà phía trước cái kia cự hổ đụng phải xung kích càng mạnh hơn, toàn bộ thân thể cao lớn đều đang không ngừng về phía sau rút lui, mỗi một bước đều làm cho cả mặt đất run lên. Nhưng vẫn không có xong. Thử nguyên kiếm quyết, phá sát. Ngay ở kiếm sĩ hổ rút lui trong quá trình, một đạo tiếng kêu vang lên theo. Chương 23, sư tôn của ta lợi hại đến cực điểm. Ngay ở tiếng kêu vang lên lúc, một đạo nhanh đến cực hạn kiếm khí bạo phát, ép thẳng tới cái kia rút lui cự hổ mà đi. Kiếm sĩ hổ gầm lên giận dữ, hai mắt huyết quang bạo phát, vô hình năng lượng ở nó trước người hình thành một đạo lồng phòng hộ. Rất nhanh, ánh kiếm liền đánh vào cự hổ ngưng tụ thành lồng phòng hộ trên. Ầm. Toàn bộ lồng phòng hộ trong nháy mắt vỡ tan, mà kia kiếm khí kia liền trực tiếp đâm vào cự hổ mi tâm. Hống. Cự hổ phát sinh một tiếng hét thảm, năng lượng cùng bạo phảng phất sóng to gió lớn, đột nhiên tự trên người nó buộc phát ra. Đối mặt này kiếm sĩ hổ một đòn cuối cùng, Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ sắc mặt thay đổi, chỉ kịp đem trường kiếm trong tay lập ở trước người, che chở chính mình. Nhưng ở này năng lượng cuồng bạo dưới, hai người vẫn bị oanh kích rút lui mười mấy bước, một đạo máu đỏ tươi lần thứ hai từ hai người bên khóe miệng thượng lưu dưới, sắc mặt của hai người trong lúc nhất thời cũng biến thành trắng xám vô cùng. Mà phía trước cái kia cự hổ ở phát sinh này một luồng năng lượng sau, cái kia thân thể cao lớn lay động một hồi, tiếp theo cũng ầm ầm ngã xuống đất, thoi thoát. Rốt cục đánh bại nó. Nhìn ngã trên mặt đất, tức sắp chết đi kiếm sĩ hổ, Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ đối diện một ánh mắt, lúc này mới nở một nụ cười. Ngay ở hai người thở phào nhẹ nhõm đồng thời, một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Không nghĩ đến, các ngươi dĩ nhiên thật có thể chém giết hóa nguyên cảnh sơ kỳ kiếm sĩ hổ. Nghe được thanh âm này, Tiêu Trần hai người cũng sắc mặt thay đổi, Tiêu Trần lúc này quát lên, người nào? Rốt cục, ở hai người ánh mắt cảnh giác dưới, một đạo bóng trắng rơi vào trước người bọn họ. Hóa thành một kẻ thân thể kiểu tiểu cô gái áo trắng đứa bé, nữ hài nhìn qua chỉ có 14 tuổi, cùng Thiên Ngữ bình thường lớn. Nhưng ngay ở này cô gái áo trắng đứa bé xuất hiện một khắc đó, Tiêu Trần trong mắt lập tức lộ ra vẻ kiêng dè, bên cạnh Thiên Ngữ đồng dạng khẽ nhíu mày. Nàng cũng có thể từ trên người cô gái cảm nhận được một tia uy hiếp. Dựa vào hai người trước luận bàn chiến đấu, cùng với mấy ngày nay liều mạng tranh đấu, bọn họ biết, có thể để bọn họ sản sinh loại này cảm giác, đối phương thực lực chí ít cùng bọn họ như thế, thậm chí càng cao hơn. Ngươi là cái gì người? Thiên Ngữ nhìn chằm chằm phía trước cái kia cùng mình bình thường đại cô gái áo trắng đứa bé, quá khẽ. Bạch Vân Tuyết, cô gái áo trắng đứa bé đồng dạng đạo, ngữ khí có vẻ hơi lạnh lạnh. Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ đối diện mắt, rất hiển nhiên, bọn họ chưa từng nghe nói danh tự này. Làm sao? Lẽ nào các ngươi chưa từng nghe nói? Nhìn hai người cái kia một mặt mờ mịt dáng dấp, cô gái áo trắng đứa bé nhíu mày nói: "Xác thực chưa từng nghe tới, Bạch cô nương nếu như không chuyện gì, chúng ta liền rời đi trước, cáo tử." Tiêu Trần trực tiếp nói, lập tức nhìn về phía Thiên Ngữ, cười nói: "Sư muội, chúng ta đi thôi, đừng làm cho sư tôn chờ lâu. Bây giờ cái kia kiếm sĩ hổ đã không còn sinh lợi, bọn họ cũng có thể đi hướng về La Dạ báo cáo kết quả." "Ừ, đi thôi sư minh." Thiên Ngữ cũng liền vội vàng gật đầu cười nói. Ngay ở hai người xoay người, liền hướng Hồn Đoạn Sơn mạch đi ra ngoài lúc. "Chờ một chút." Phía sau lại truyền tới Bạch Vân Tuyết âm thanh. "Bạch cô nương nhưng còn có sự?" Tiêu Trần xoay người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Bạch Vân Tuyết. "Các ngươi liền như thế đi rồi?" Bạch Vân Tuyết trừng lớn hai mắt, vô cùng ngạc nhiên nhìn hai người. Không phải vậy đây. Tiêu Trần đạo. Đây chính là một con đạt đến hóa nguyên cảnh kiếm sĩ hổ, khắp toàn thân đều là bảo. Các ngươi liền như thế rời đi, cái gì cũng không muốn. Bạch Vân Tuyết một mặt kinh ngạc nhìn hai người, liền phảng phất nhìn thấy tân đại lục. Hai người hành động như vậy đơn giản là phung phí của trời. Đương nhiên, có thể làm như vậy, chỉ có hai điểm, không lọt mắt, hoặc là căn bản không ý thức được quý giá, cũng chính là trong truyền thuyết dế núi. Nhưng rất hiện ra, ở trong mắt Bạch Vân Tuyết, hai người càng thêm xu hướng với người sau. Bảo. Hai người nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với những thứ này, bọn họ sư tôn cũng không có để bọn họ lưu ý quá. Cái gì bảo? Chẳng lẽ là có linh dịch bảo? Thiên Ngữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Bạch Vân Tuyết. Bạch Vân Tuyết tuy rằng rất không nói gì, nhưng vẫn là đem kiếm sĩ hổ bên trong hàm răng cùng với máu thịt tác dụng đều nói rồi một lần. Đều là liên quan với dùng để chế tác vũ khí, cùng với dùng cho ăn được, đến tăng cường thân thể chân nguyên tác dụng. Nguyên lai Bạch tiểu thư nói bảo, chỉ chính là dùng để chế tác binh khí cùng ăn a. Nghe Bạch Vân Tuyết sau khi giải thích, hai người điều này cũng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bạch Vân Tuyết cũng có thể dùng đem đổi lấy linh thạch. Sư Minh, vậy chúng ta có muốn hay không? Xem sư tôn dáng dấp kiên nên rất yêu thích linh thạch. Thiên Ngữ nhìn Tiêu Trần, hai mắt sáng lên nói. Cách xa ở ngoài dãy núi La Dạ, giờ khắc này nghe được Thiên Ngữ lời này, khoe miệng cũng không nhịn được co giật lại. Hắn hai người này đệ tử mấy ngày nay hành động đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Có điều để hắn hơi kinh ngạc chính là cái kia một người tên là Bạch Vân Tuyết nữ hải. Làm La Dạ nhìn thấy Bạch Vân Tuyết xuất hiện lúc, hắn liền nhìn thấy Bạch Vân Tuyết trên người tỏa ra cái kia cỗ kim quang nhàn nhạt, nhạt. Tuy rằng Bạch Vân Tuyết trên người kim quang muốn so với Tiêu Trần trên người hai người nhạt rất nhiều, nhưng thân hiện ra kim quang có thể đều là thuộc về thiên mệnh chi tử, có thiên địa khí vận ra thân người a. La Dạ nguyên vốn đã nổi lên thu đồ đệ chi tâm, nhưng là khi hắn vận dụng phá vọng năng lực, nhìn ra Bạch Vân Tuyết tự báo thân phận sau, hắn tâm tư này liền tiêu tan. La Dạ cũng có chút không nghĩ tới, này một cái chỉ có 14 tuổi nữ hải không chỉ tu vi đạt đến hóa nguyên sơ kỳ, hơn nữa còn là cái kia Thiên Tông tông chủ con gái nhỏ, càng là Thiên Tông xếp hàng thứ 3 thiên tài. Thôi, La Dạ ám than thở sau, liền đã không còn bất luận ý nghĩ gì. Mà sau một khắc, khi hắn lại lần nữa nhìn lại lúc, nhất thời một mặt không nói gì. Bởi vì hắn nhìn thấy, Tiêu Trần chính gánh kiếm sĩ hổ đuôi, kéo nó cái kia thân thể cao lớn không ngừng đi tới. Cái này cục lốc. Nhìn thấy Tiêu Trần dáng dấp kia, La Dạ cũng không nhịn được chửi ầm lên cú. Thời khắc này, hắn cảm giác toàn bộ nét mặt giàn mua, đều bị cái này đệ tử cho mất hết. Ai, chờ bọn họ sau khi ra ngoài liền cho bọn họ một người một cái nhận chứa đồ ba, còn tu di giới, chờ sau khi dùng xong lại phân cho bọn họ cũng không mượn. La Dạ thầm nghĩ. Nhìn cái kia một cái thân thể gầy ốm, gánh to lớn hổ, từng bước hướng về hắn bên này đi tới, hắn đều một mặt không nói gì. Thật cơ mờ nở mất mặt, sau đó việc này nếu là bị truyền đi, còn đến mức nào? Hắn nhưng là phải thành vì là đệ nhất thiên hạ tông, thậm chí chư thiên vạn giới đệ nhất tông tông chủ nam nhân a. Đúng rồi, dọc theo con đường này tổng nghe được các ngươi như thế khen các ngươi sư tôn, các ngươi đến tụt cùng là cái nào tông môn đệ tử a? Các ngươi sư tôn là ai? Theo Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ một đường Bạch Vân Tuyết, cuối cùng không nhịn được hỏi, cái tia sáng sủa trong con ngươi tràn đầy hiếu kỳ. Nghe được Bạch Vân Tuyết lời này, Tiêu Trần còn chưa mở lời, bên cạnh Thiên Ngữ vội vã trước tiên tôi nói, sư tôn ta là một cái trên trời dưới đất, duy hắn độc tôn người, là chúng ta Dạ Thiên Tông khai tông tổ sư, nói như thế nào đây, chính là một cái phi thường lợi hại người, vô địch đều không đủ để hình dung hắn, nói chung có hắn ở, coi như trời sợ đều có thể bị hắn đẩy lên, lợi hại đến cực điểm đây. Thiên Ngữ nói tới một trận thiên hoa loạn truy, trong mắt tràn đầy vô tận sùng bái. Nghe được Thiên Ngữ lời này, nhìn nàng cái kia thần sắc kích động, Bạch Vân Tuyết đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo liền xì xì địa cười ra âm thanh. Sơn mạch trước nghe Thiên Ngữ như thế biểu hiện sụp sôi, liền con mắt đều không nháy mắt nói mình. La Dạ trong lúc nhất thời cũng không khỏi mà mở ra miệng nhỏ. Mình đã lợi hại đến mức độ như vậy sao? Mơ mịt, La Dạ cuối cùng lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy a. Chương 24, tức giận. Ở một mảnh liên miên không dứt, linh khí nồng nặc sơn mạch bên trong, mơ hồ nhìn thấy có từng tòa cao lầu đứng sừng sững, có tiên hạc bay lượn, cũng có bóng người qua lại vân. Nơi này tọa lạc chính là Thanh Châu tám đại tông môn một trong Thiên Tông. Giờ khắc này, ở cái kia một tòa động phủ bên trong, làm sao có khả năng thượng quan hồng mệnh bại nát? Đến tột cùng là ai? Gầm lên giận dữ từ một tòa động phủ bên trong truyền ra, động phủ vị trí cả ngọn núi đều vì thế mà chấn động. Ngay lập tức, một cái tử ý ông lão tóc trắng từ động phủ bên trong đi ra. Ông lão trong mắt thiêu đốt lửa giận, cả người tỏa ra sát khí ngập trời, làm cho hắn không gian chung quanh đều đang không ngừng vặn mèo. Đại trưởng lão. Cũng đang lúc này, ba cái bóng người xuất hiện ở ông lão mặc áo tím trước người, cầm đầu là một cái giữ lại tròm râu người đàn ông trung niên. Nam tử giữa hai lông mày lộ ra một luồng uy nghiêm, khí tức chất phác, dĩ nhiên đạt đến nguyên đan cảnh hậu kỳ. Nhưng nam tử nhìn ông lão mặc áo tím ánh mắt cũng tràn ngập cung kính. Người đàn ông trung niên ba người vừa xuất hiện, liền đối với ông lão mặc áo tím không người cúi đầu. Bạch Phong, thượng quan hồng vì sao gặp ngã xuống? Từ y ông lão tóc trắng nhìn người đàn ông trung niên, trầm giọng nói, trong giọng nói lộ ra một luồng nồng nặc sát cơ. Thượng quan hồng là hắn dòng chính hậu bối, được cho là hắn tôn tử, không nghĩ đến mới mấy ngày không gặp, dĩ nhiên liền ngã xuống. Mà bị gọi là Bạch Phong người đàn ông trung niên, chính là này Thiên Tông tông chủ. Đại trưởng lão, thể tông tin tức truyền đến nói, thượng quan trưởng lão chính là chết vào Dạ Thiên Tông tông chủ La Dạ bàn tay. Bạch Phong lập tức như thực chất nói, khi nghe đến tin tức này lúc, hắn cũng phi thường tức giận. Nhưng đang tức giận đồng thời, hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì, dễ dàng liền đem một cái nguyên đan trung kỳ cao thủ giết chết, liền ngay cả nguyên đan hậu kỳ cao thủ đều rất khó làm được. Hơn nữa, từ cái kia thể tông Triệu trưởng lão trong miệng biết được, cái kia Dạ Thiên tông chủ tu vi, rất lớn khả năng đã đạt đến nguyên anh cảnh. Nguyên anh cảnh a? Bọn họ toàn bộ Thiên tông cũng chỉ có hai cái, ngoại trừ trước mắt này một cái ông lão mặc áo tím ở ngoài, còn có chính là cái kia một cái thần bí thái thượng trưởng lão. Đối mặt một nhân vật như vậy, bọn họ không thể coi thường. Dạ Thiên tông chính là ngày gần đây xuất hiện cái kia lãnh đời tông môn. Ông lão mặc áo tím trầm giọng nói, chính là không chỉ thượng quan trưởng lão chết vào hắn tay, liền ngay cả cùng thượng quan trưởng lão cùng đẳng cấp thể tông trưởng lão cũng bị hắn đánh bại. Hơn nữa, cái kia La Dạ chỉ dùng một chiêu, liền phế bỏ cái kia thể tông trưởng lão tu vi. Bạch Phong trầm giọng nói, trong giọng nói lộ ra một tia nghiêm nghị. Nếu không có bởi vì La Dạ thần bí cùng mạnh mẽ, hắn cũng sớm đã phái người đi vào vấn tội. Chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Giết bản tọa tôn tử, bản tọa sẽ làm cho hắn đền mạng. Ông lão mặc áo tím không để ý chút nào hừ lạnh một tiếng. Đại trưởng lão có chỗ không biết, ngày kia chính là chúng ta tám đại tông cùng Thanh Vân tông những này bên trong các môn phái tỷ thí tháng ngày. Theo ta hiểu rõ, Thanh Vân tông những này trung đẳng tông môn sau lưng chỗ dựa chính là này Dạ Thiên tông. Thái thượng trưởng lão ý tứ là, chúng ta có thể nhờ vào đó đến thăm dò này Dạ Thiên tông hư thực, như vậy cũng danh chính ngôn thuận. Bạch Phong nói rằng, này Dạ Thiên tông càng cũng dám có ý đồ với tu di giới. Nghe được Bạch Phong vừa nói như thế, ông lão mặc áo tím cũng hơi kinh ngạc. Càng không nghĩ đến chính là, thậm chí ngay cả Thái thượng trưởng lão đều lên tiếng. Hắn là thật muốn hiện tại liền đi qua, đem cái kia La Dạ chém giết, để giải hắn mối hận trong lòng. Chỉ có điều liên quan với tu di giới sự, là Thái thượng trưởng lão cùng hắn mấy vị cộng đồng quyết định, liền ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện trộn lẫn. Được, rất tốt, cái kia bản tọa liền lại để bọn họ nhiều sống một ngày. Cuối cùng, ông lão chỉ lạnh lạnh phun ra cú. Hừ lạnh một tiếng, xoay người lại tiến vào động phủ bên trong. Động phủ cửa lớn một tiếng vang ầm ầm, tự động đóng lại. Tông chủ, tiểu thư hiện tại còn ở hồn đoạn sơn mạch, có muốn hay không hiện tại liền phái người tới? Đang lúc này, Bạch Phong bên cạnh một ông già khác mở miệng nói. Bạch Phong khẽ cau mày. Ông lão nói tự nhiên chính là con gái nhỏ của hắn, Bạch Vân Tuyết. Bản tọa tự mình đi qua đi. Bạch Phong than thở. Tông chủ không thể. Ông lão sắc mặt thay đổi, một ông già khác cũng vội vàng nói, đúng đấy tông chủ, cái kia Dạ Thiên Tông tông chủ giờ khắc này nói không chắc chính ở chỗ này, ngươi lúc này đi e sợ có không thích hợp. Yên tâm, bản tọa tự có dự định. Bạch Phong dứt lời, quay người lại, cả người liền hóa thành một sợi khói xanh biến mất ở trước người hai người. Vào buổi trưa, đoạn hồn sơn mạch trước, La Dạ cuối cùng nhìn thấy Tiêu Trần đoàn người đi ra. Chỉ có điều nhìn Tiêu Trần kéo cái kia to lớn kiếm sĩ hổ thi thể, La Dạ trên mặt lại tràn đầy gân xanh. Cái này cục lốc. Sư tôn. Nhìn thấy La Dạ, Thiên Ngữ trước tiên vẫy tay đều, lắc người một cái, liền đứng ở La Dạ trước người. Không tồi không tồi, mấy ngày nay thực lực lại tinh tiến không ít. La Dạ thỏa mãn gật gật đầu, không nhịn được xoa xoa Thiên Ngữ đầu nhỏ. Bị La Dạ như thế xoa, Thiên Ngữ không chỉ không phản kháng chút nào, trái lại lộ ra một mặt hài lòng hưởng thụ nụ cười. Sư tôn. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Trần cũng đi đến La Dạ trước người, quay về La Dạ cung kính nói. Nhìn đầu đầy mồ hôi Tiêu Trần, La Dạ cũng lắc đầu thở dài, lập tức vung tay lên. Hai chiếc nhẫn liền xuất hiện ở Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ trước người, này hai chiếc nhẫn chính là lúc trước hắn từ Nam Cung Ngọc cùng cái kia Thiên Đao môn môn chủ trên người thu gặt chiếm được nhẫn chứa đồ. Này hai cái nhẫn chứa vật liền cho các ngươi, sau đó hoặc gặp phải cái gì thứ hữu dụng, liền đều bỏ vào, cũng thật mang theo. La Dạ nhìn hai người nói rằng, cũng không có trách cứ Tiêu Trần. Đa tạ sư tôn. Hai người biết La Dạ tính cách, cũng không có chối từ, trực tiếp tiếp nhận nhẫn quay về La Dạ nói cảm ơn. Nhẫn chứa đồ cần đem chân nguyên rót vào mới có thể kích phát, bây giờ các ngươi còn chưa đạt đến chân nguyên cảnh, nhưng cũng sắp rồi. La Dạ lại hướng về hai người giải thích, trực tiếp vung tay lên. Con kia hình thể khổng lồ cự hổ liền bị hắn thu vào Tiêu Trần trong nhẫn chứa đồ. Thật dễ dàng. Tiêu Trần phát hiện nhẫn chứa đồ trọng lượng không có gì thay đổi sau, nhất thời một trận hai mắt tỏa ánh sáng. Trước đem liền dùng đi, chờ sau này có tốt, vi sư cho các ngươi thêm. La Dạ cười nói. La sư tôn. Nghe được La Dạ vừa nói như thế, hai người trong lúc nhất thời cũng đều hưng phấn không thôi. Đây chính là bọn họ sư tôn, vật gì tốt đều sẽ cho bọn họ. Ngay ở Tiêu Trần mọi người xuất hiện một khắc đó, bốn phía mọi người cũng phát hiện một tia dị thường. Có mấy người cũng không nhịn được kinh hô, vừa nãy các ngươi có phát hiện hay không, thiếu niên kia gánh kiếm xì hổ, trên người lưu lại khí tức thật giống đều đạt đến hóa nguyên cảnh. Các ngươi không nghe thấy sao, cái kia La tông chủ nói hắn cái kia hai cái đồ đệ, bây giờ thật giống liền chân nguyên cảnh đều còn không đạt đến. Làm sao có khả năng? Vượt cấp mà chiến. Dạ Thiên tông đệ tử đều như thế khủng bố sao? Mọi người nghị luận tự nhiên cũng truyền tới La Dạ chờ trong hai người. Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ hai người nhất thời lộ ra một mặt vẻ kiêu ngạo, La Dạ thì lại không để ý chút nào. Ngươi chính là cái kia Dạ Thiên Tông tông chủ. Đang lúc này, một cái chuông bạc giống như thanh âm dễ nghe cũng vang lên. Chương 25, cha ngươi không phải đối thủ của ta. Bạch cô nương, đây là sư tôn của ta, xin ngươi nói chuyện tôn trọng điểm. Nghe được Bạch Vân Tuyết trong thanh âm không hề tôn trọng ngữ khí, Tiêu Trần lập tức cau mày nói, bên người Thiên Ngữ cũng trừng lớn hai mắt, tức giận nhìn chằm chằm Bạch Vân Tuyết. La Dạ có thể nghe được ra, Thiên Ngữ trong lòng giờ khắc này chính đang nói, ngươi nếu như không nữa tôn trọng sư tôn ta, ta có thể muốn ra tay rồi. Nhìn thấy hai cái đồ đệ như thế bảo hộ chính mình, La Dạ nhất thời nở nụ cười, khoát tay nói, không có chuyện gì. Dứt lời, lúc này mới vừa nhìn về phía cái kia một mặt hiếu kỳ cô gái áo trắng đứa bé, nói, không sai, bản tọa chính là Dạ Thiên Tông tông chủ La Dạ. Bạch Vân Tuyết lông mày cau lại, cái kia một đôi đen thui tỏa sáng con người cũng đang đánh giá La Dạ. Ở nàng cảm ứng bên trong, La Dạ khí tức trên người cực kỳ mộc mạc, lại như là một người bình thường, căn bản không phát hiện được cụ thể tu vi. Nghe ngươi hai người đồ đệ này nói ngươi rất lợi hại, ngươi đến tột cùng là cái gì tu vi? Bạch Vân Tuyết không chút do dự lại hỏi. Bạch Vân Tuyết này vừa nói, Tiêu Trần cùng Thiên Ngự sắc mặt hai người đều hơi đổi, nhưng trong mắt bọn họ đồng dạng tràn ngập tò mò. Thực không đơn thuần là ba người, liền ngay cả cách đó không xa chính đang chăm chú tất cả những thứ này mọi người, giờ khắc này cũng đều vểnh hai lên. Ngươi đúng là không kiêng dè chút nào. La Dạ nhìn trước mắt này một cái nhí nha nhí nhảnh nữ hài cười nói, ta chỉ là hiếu kỳ thôi. Bạch Vân Tuyết nhẹ rên một tiếng. Thực, ta cũng không biết ta là cái gì tu vi. La Dạ khoát tay nói, ngươi lừa người, nào có người ngay cả mình tu vi cũng không biết, huống hồ ngươi vẫn là một cái tông chủ. Bạch Vân Tuyết nhìn chằm chằm La Dạ, hung hăng nói, có tin hay không là tùy ngươi, có điều ngươi thấy bên kia sau, nên đại khái có thể đoán ra ta thấp nhất tu vi là bao nhiêu. La Dạ cười nói, hắn cũng không tức giận, chỉ là không muốn cùng nữ hài nói nhảm nữa xuống. Nữ hài khe như mày, không hiểu La Dạ lời này ý tứ, nhưng đang hiếu kỳ tâm điều động, nàng vẫn là hướng về La Dạ chỉ phương hướng nhìn sang. Không nhìn không biết, này vừa nhìn, sắc mặt của cô gái lập tức đại biến. Thượng quan trưởng lão. Nữ hài kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên, cũng đã đi đến bộ thi thể kia bên. Thi thể này tự nhiên chính là Thượng quan Hồng. Mà này Thượng quan Hồng, nên chính là buổi trước mắt vị đại tiểu thư này tới đây rèn luyện. Chỉ có điều này Thượng quan Hồng nhất định phải tìm đường chết, La Dạ cũng chỉ có thể tác thành cho hắn. Nhìn nằm trên đất, đã sớm không còn bất kỳ sinh lợi Thượng quan Hồng, Bạch Vân Tuyết một mặt trắng xám, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Này Thượng quan Hồng nhưng là bọn họ Thiên Tông trưởng lão, một thân tu vi đã đạt đến nguyên đan cảnh trung kỳ, làm sao có khả năng liền như thế chết rồi? Sư tôn, hắn là ai? Nhìn bộ thi thể kia, Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ đều hiếu kỳ nhìn La Dạ. Một cái tìm đường chết người thôi, La Dạ khẽ cười nói. Ảch. Hai người sửng sốt một chút, đối diện mắt, tiếp theo lại nhìn La Dạ, hai người tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sư tôn, hắn là ngươi giết sao? Tiêu Trần dừng dưới, rốt cục không nhịn được hỏi cũ. Là ta giết. La Dạ không có ẩn giấu, lạnh nhạt nói. Ngươi nói cái gì? La Dạ này tiếng nói vừa dứt, đối diện liền truyền ra một đạo tiếng tê ơ. Giờ khắc này, Bạch Vân Tuyết trừng lớn ánh mắt, một mặt khiếp sợ phẫn nộ, lại tràn ngập sát cơ nhìn chằm chằm La Dạ. Nhìn thấy Bạch Vân Tuyết dáng dấp kia, La Dạ thở dài lại, nói, bản tọa không thích gây sự, nhưng cũng không sợ phiền phức, chỉ là hắn không phải muốn tìm chết, không oán được bản tọa. Ngươi. Bạch Vân Tuyết trong phút chốc hai mắt đỏ chót, cả người xoạt, địa hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về La Dạ giết tới. Đừng nội thương sư tôn ta. Một đạo gầm lên tiếng vang lên, Tiêu Trần cũng đã hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về đối diện Bạch Vân Tuyết vọt tới. Thiên Ngữ cũng đang muốn ra tay, lại bị La Dạ đưa tay ngăn trở hạ xuống. Sư tôn, nàng. Không có chuyện gì, trước tiên nhìn, La Dạ nói. Ẩm. Địa một tiếng, Tiêu Trần cùng Bạch Vân Tuyết đã đụng vào nhau. Cũng ngay. Bạch Vân Tuyết xích quát một tiếng, một đạo lóa mắt ánh kiếm trực tiếp bổ về phía Tiêu Trần. Đối mặt này ánh kiếm, Tiêu Trần sắc mặt thay đổi, hắn có thể cảm nhận được một luồng nguy hiểm cực lớn, này câu nguy hiểm cùng với trước cùng đối diện kiếm sĩ hồ lúc không giống nhau. Này ánh kiếm cho hắn cảm giác càng mãnh liệt, khiếp sợ, Tiêu Trần cũng không dám lại bảo lưu, nổi giận gầm lên một tiếng. Thập phương nhất sát. Đồng dạng sử dụng La Dạ cho hắn vô địch kiếm quyết. Một đạo kiếm long phút chốc hướng về đạo kia kiếm quang chói mắt đánh tới. Trong chớp mắt, hai ánh kiếm ở trong không khí đụng vào, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại địa đều không khỏi run lên. Ở mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, chỉ thấy một bóng người từ bên trong rút lui đi ra. Thân ảnh ấy không phải người khác, chính là Tiêu Trần. Ngay ở Tiêu Trần rút lui trong quá trình, phía trước đạo kia bóng trắng lại lần nữa vọt tới. Tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt cũng đã đi đến Tiêu Trần trước người. Đang lúc này, dừng tay. Một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. Bạch Vân Tuyết một nghe được thanh âm này, thân thể liền đột nhiên ngừng lại, sau đó trong mắt liền bạo xuất vẻ vui mừng. Phụ thân. Bạch Vân Tuyết mới vừa phun ra hai chữ này, một đạo bóng trắng cũng đã xuất hiện ở bên cạnh nàng, hóa thành một cái bạch y người đàn ông trung niên. Nam tử này chính là Thiên Tông tông chủ Bạch Phong. Nhìn thấy Bạch Phong xuất hiện, La Dạ một mặt bình thản. Thực ngay ở Bạch Vân Tuyết dò hỏi hắn lúc, hắn liền cảm nhận được Bạch Phong khí tức. Phụ thân, thượng quan trưởng lao chết rồi. Bạch Vân Tuyết nhìn Bạch Phong, lập tức mở miệng nói, trong mắt đều lập loè nước mắt, cực kỳ thương tâm. Ta biết, Bạch Phong gật đầu nói. Liếc mắt nhìn cái kia nằm trên đất, đã trở thành một bộ thi thể thượng quan Hồng, hắn lông mày cũng hơi nhíu. Hắn có thể cảm giác được thượng quan Hồng Thiên Linh cái đã bị đánh nát, hiển nhiên là một đòn mất mạng. Tiếp theo hắn mới nhìn về phía cách đó không xa, cái kia một cái bình tĩnh thiếu niên mặc áo trắng, đang nhìn đến La Dạ một khắc đó, Bạch Phong trong lòng thực cũng là khiếp sợ. Hắn không nghĩ đến, cái này Dạ Thiên Tông tông chủ, nhìn qua dĩ nhiên còn trẻ như vậy. Trên người tỏa ra sức sống, chính là một cái 20 tuổi thanh niên, nhưng hắn cũng không phát hiện được La Dạ tu vi, phảng phất chính là một người bình thường. Nhưng hắn biết rõ, trước mắt vị này có thể tuyệt không là một vị người bình thường. Lấy hắn bây giờ tu vi, đều còn không nhìn ra La Dạ tu vi, bởi vậy có thể thấy được, này thực lực của thiếu niên 89 phần 10 ở trên hắn. Phụ thân, là hắn giết, ngươi có thể nên vì trưởng lão lấy lại công đạo a. Bạch Vân Tuyết nhất thời lại chỉ về La Dạ, hung hăng nói. Nhìn đối diện cái kia một đôi phụ nữ, La Dạ không thể không xen vào nói, cha ngươi không phải đối thủ của ta. Đang nhìn đến Bạch Phong lúc, hắn liếc mắt là đã nhìn ra Bạch Phong tu vi. Đây là một cái nguyên đan hậu kỳ cao thủ. Có thể dù cho như vậy, La Dạ vẫn như cũ không có cảm thấy một tia áp lực. Đối mặt như vậy một cái không có áp lực đối thủ, La Dạ vẫn rất có tự tin. Ngươi nói cái gì? Nghe được La Dạ vừa nói như thế, Bạch Vân Tuyết nhất thời tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót, đặc biệt cặp kia hai mắt thật to bên trong phảng phất đều muốn phun lửa diễm. Mà Bạch Phong nghe được La Dạ lời này, nhưng không hề tức giận, chỉ là cười cợt, cuối cùng mở miệng nói, ngưỡng mộ đã lâu La tông chủ đại danh, chỉ là không nghĩ đến, lần thứ nhất gặp mặt, La tông chủ liền cho ta lớn như vậy kinh hỉ. Bạch tông chủ khách khí, bản tọa vẫn là câu nói kia. Bản tọa không thích gây sự, nhưng cũng không sợ phiền phức, có mấy người vẫn cứ muốn tìm đường chết, cái kia bản tọa cũng chỉ đánh tắc thành cho hắn. La Dạ khẽ cười nói. Nghe được La Dạ nói tới như thế hờ hững, Bạch Phong toàn bộ da mặt cũng không nhịn được co giật lại. Chương 26, hệ thống lại có nhiệm vụ. La tông chủ nói đúng lắm, đúng là hắn tự làm tự chịu, không oán được người bên ngoài. Bạch Phong cuối cùng cũng không khỏi than thở, cũng không có phản bác La Dạ lời nói. Đối với Thượng Quan Hồng tâm tính, Bạch Phong vẫn là có hiểu biết. Nếu không có hắn là đại trưởng lão người, Thượng Quan Hồng liền bởi vì xúc phạm hơn môn quy mà bị giáng tội. Bây giờ gặp phải La Dạ như vậy một cái kẻ khó ăn, cũng coi như là nhân quả báo ứng. Phụ thân, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Bạch Vân Tuyết cả người đều sửng sốt, một mặt khó có thể tin tưởng nhìn cha của chính mình. Câm miệng, ngươi một đứa bé ngươi biết cái gì? Bạch Phong đánh gãy nàng lời nói, sau đó cũng không muốn lại nói thêm gì nữa, nhìn về phía La Dạ, cười nói, lần này tông môn tỷ thí, La tông chủ nên cũng sẽ mang theo môn hạ đệ tử tham gia chứ? Không sai, La Dạ nói. Tốt lắm, vậy chúng ta ngay ở Thanh Vân Tông gặp lại, ta vậy thì mang tiểu nữ đi trước một bước, cáo tử. Bạch Phong nói, chưa kịp Bạch Vân Tuyết phản ứng lại, trực tiếp một tay nắm bờ vai của nàng, khắc chỉ vung tay lên, hai người kể cả Thượng Quan Hồng thi thể đều biến mất ở tại chỗ. Người này đúng là có chút bản lĩnh. La Dạ nhìn Bạch Phong mọi người biến mất phương hướng, trong lòng cũng ám nói câu. Hắn nguyên tưởng rằng Bạch Phong gặp nổi trận lôi đình, thậm chí hướng về hắn ra tay, nhưng không nghĩ đến này Bạch Phong đã vậy còn quá ẩn nhẫn, thậm chí đều tán thành La Dạ cách làm. Hơn nữa La Dạ có thể nhìn ra được, Bạch Phong trong lòng xác thực cũng là nghĩ như vậy. Thị phi rõ ràng, làm việc quyết đoán, không hổ là một đời tông chủ. La Dạ cho Bạch Phong một câu đánh giá như vậy. Sư tôn, chúng ta. Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ nhìn La Dạ. Chúng ta cũng đi thôi. La Dạ cười nói, vung tay lên, một luồng vô hình năng lượng trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Rất nhanh, ba người thân thể liền cũng đều biến mất ở tại chỗ. Chờ La Dạ mọi người sau khi biến mất, bốn phía quan sát mọi người điều này cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là không nghĩ đến, cái kia Thiên Tông tông chủ, nhìn thấy này Dạ Thiên Tông tông chủ, dĩ nhiên như vậy một mực cung kính, liền một câu phản bác lời nói đều không có. Hay là, đây chính là thực lực đi. Xem ra sau này, chúng ta Thanh Châu lại muốn thêm ra một đại tuyệt đỉnh tông môn. Mọi người không ngừng thở dài nói, trong giọng nói hoàn toàn lộ ra khiếp sợ ngơ ngác. Thời khắc này, bọn họ phảng phất đều đã thấy một tòa tuyệt thế tông môn của thời. Rất nhanh, La Dạ mang theo Tiêu Trần hai người liền lại trở về Dạ Thiên Tông. Chỉ có điều vừa về tới Dạ Thiên Tông sau, La Dạ cũng không có khiến người ta nghỉ ngơi, mà là trực tiếp đem hai người vứt tại sân luyện võ trên. Các ngươi không phải rất muốn so tài sao? Bắt đầu đi. Ở hai người ánh mắt nghi hoặc bên trong, La Dạ chỉ để lại cú, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở trên đài cao. Hai người, tông chủ. La Dạ mọi người vừa xuất hiện, Tần Thiên ba người cũng xuất hiện ở hắn bên cạnh, quay về hắn không người cúi đầu. Người sau hơi gật đầu một cái, liền lại nhìn phía dưới cái kia hai cái đồ đệ, nói: "Vừa nãy các ngươi cũng đều đã được kiến thức cái kia Bạch Vân Tuyết thực lực, có thể coi là nàng, ở những người đại tông môn bên trong đều không đúng lợi hại nhất. Bởi vậy, các ngươi muốn ở đây thứ tỷ thí bên trong đạt được thắng lợi, nhất định phải lại lần nữa có đột phá. Hiện tại, đều khiến ra bản thân mạnh nhất một đòn công kích đối phương, vi sư thật cho các ngươi chỉ đạo." Nghe La Dạ lời nói, Tiêu Trần cùng Thiên Ngự trong mắt cũng đông nhiên bùng nổ ra hừng hực chiến ý, không nói thêm gì nữa, trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay, quay về lẫn nhau không người cúi đầu. "Sư minh, xin mời chỉ giáo." "Sư muội, cẩn thận." Hai người dứt lời, liền cũng không chút do dự ra tay rồi. Hai người vừa ra tay sử dụng La Dạ cho kiếm quyết của bọn họ, hơn nữa vừa ra tay liền đem hết toàn lực, trong lúc nhất thời, trên sân ánh kiếm long lánh, liền ngay cả Tần Thiên mọi người nhìn thấy cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Bọn họ có thể cảm nhận được thực lực của hai người so với ba ngày trước càng thêm tinh tiến rất nhiều. Nhìn hai người đồng thời sử dụng toàn lực, La Dạ trong lòng một trận vui mừng, đồng thời trong mắt có huyền quang long lánh. Hắn giờ phút này chính vận dụng phá vọng năng lực, nhìn hai người chiến đấu. Rất nhanh, hắn liền nhìn ra hai người kiếm pháp bên trong tồn tại thiếu hụt. Bất chi bất giác, đã là ngày kế giữa trưa. Trên sân hai người đã đánh một ngày một đêm, rốt cục. Ở một tiếng vang thật lớn qua đi, hai đạo dễ nghe kiếm reo tự giữa trường vang lên. La Dạ khỏe miệng hơi dương lên, đầy mặt vui mừng nhìn hai người. Kiếm, kiếm thế. Tần Thiên mọi người chịu đến Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ trên người bùng nổ ra khí thế, ba người trong lúc nhất thời cũng đều trừng lớn ánh mắt. Phải biết, bây giờ Thanh Châu trẻ tuổi bên trong có thể đột phá đến kiếm thế cũng chỉ có một người. Vậy thì tám đại tông môn một trong kiếm tông tuyệt đỉnh thiên tài, Diệp Phàm. Hơn nữa này Diệp Phàm hiện tại 18 tuổi, so với Tiêu Trần hai người cũng phải lớn hơn 3, 4 tuổi. Luận kiếm đạo thiên phú, toàn bộ Thanh Châu trẻ tuổi đã không người cùng hai người chống lại. Ba người ở chấn động đồng thời, đều không khỏi mà nhìn về phía cái kia một cái hờ hững thanh niên mặc áo trắng, trong mắt tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Mấy người đều biết, nếu không có thanh niên mặc áo trắng này, Tiêu Trần hai người cũng không thể nhanh như vậy, thậm chí đều sẽ không đột phá đến kiếm thế. Tông chủ thực sự là khủng bố như vậy. Giờ khắc này ba người nhìn về phía La Dạ ánh mắt, liền phảng phất nhìn một vị thiên thần, sùng bái tới cực điểm. Ở La Dạ chỉ đạo dưới, hai người cuối cùng đem Vô Địch Kiếm Quyết cùng Tử Nguyên Kiếm Quyết luyện đến nhập môn. Mà vẹn vẹn là nhập môn, hai người liền đột phá đến kiếm tu tha thiết ước mơ kiếm thế. Này hai đạo kiếm quyết cũng thật là mạnh mẽ à, nếu như ta cũng đem tu luyện, không biết đối với thực lực ta tăng lên có hay không trợ giúp. Nhìn hai cái đệ tử đột phá đến kiếm thế, La Dạ nhất thời cũng có loại nóng lòng muốn thử kích động. Đương nhiên, keng. Đo lường đến ký chủ hai cái đệ tử đã xem kiếm quyết luyện tới nhập môn, như ký chủ lại trợ luyện đến tiểu thành, tức đột phá đến kiếm ý, ký chủ có thể thu được Yên Thiên kiếm thuật. Lâu không gặp âm thanh ở La Dạ trong đầu vang lên. La Dạ sững sờ, nhất thời thở dài nói, "Hệ thống, ngươi có thể rốt cục cam lòng xuất hiện." Khoảng thời gian này không nghe thấy hệ thống âm thanh, hắn cảm giác mình đều sắp quên, mình còn có như thế một cái phần mềm học tồn tại. Bởi vì cảm giác ký chủ quá mức căng nhàn, hệ thống quyết định, sau đó gặp thường thường ban phát nhiệm vụ, xin mời ký chủ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hệ thống lần nữa nói. Ảch. La Dạ biết vậy nên không nói gì, lập tức tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, lập tức hỏi, có thể có thời gian hạn chế. Một tháng, hệ thống lạnh nhạt nói. Địt. Một tháng. La Dạ trong lúc nhất thời trợn mắt ngoác mồm, cảm giác mình nghe lầm bình thường. Kiếm ý là khái niệm gì? Rất nhiều kiếm tu chung một đời đều không đột phá kiếm thế, huống hồ là cái kia trong truyền thuyết kiếm ý cảnh giới. Theo La Dạ hiểu rõ, toàn bộ Thanh Châu đến nay đều không có một người có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý, bởi vậy có thể thấy được lĩnh ngộ kiếm ý là cỡ nào khó khăn. Mà hiện tại hệ thống nhưng nói với hắn, chỉ dùng một tháng liền để Tiêu Trần hai người đột phá đến kiếm ý, này quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày mà. Hệ thống a, tuy rằng ta rất mạnh, nhưng chỉ dùng một tháng liền để cho hai người đột phá đến kiếm ý, thời gian này có phải là quá ngắn chút? La Dạ cười nói, nhưng trả lời La Dạ cũng chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. La Dạ nhất thời liền không vui, vốn đang rất hoài niệm hệ thống, không nghĩ đến này vừa xuất hiện liền cho hắn truyền đạt như thế khó hoàn thành nhiệm vụ. Chương 27, đến Thanh Vân Tông. Thôi, một tháng liền một tháng đi, lão tử liền không tin còn không hoàn thành. Nghe được hệ thống không có đáp lại, La Dạ cũng chỉ đành liền như vậy coi như thôi. Nhưng trong lòng hắn nhưng thực tại không chắc chắn, toàn bộ Thanh Châu bên trong đều không có liên quan với kiếm ý ghi chép, hắn lại nên làm gì ra tay? Yên Thiên kiếm thuật, lẽ nào là cùng Yên Thiên kiếm có quan hệ? La Dạ tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, thế nhưng vừa nghĩ tới nơi này, hắn liền không nhịn được lắc đầu nở nụ cười. Bây giờ Yên Thiên kiếm cũng không biết chạy đi đâu, còn cần này Yên Thiên kiếm thuật làm gì? Coi như không hoàn thành được nhiệm vụ, vậy cũng không cái gì có thể tổn thất. Vừa nghĩ tới nơi này, La Dạ cảm giác cả người đều ung dung rất nhiều. Đem những này dư thừa tâm tình bài trừ sau, La Dạ lúc này mới vừa nhìn về phía trên bình đài cái kia hai cái đồ đệ, khẽ mỉm cười. Giờ khắc này, trên người hai người bùng nổ ra kiếm thế đã toàn bộ lắng lại, hai người cũng trong cùng một lúc tỉnh táo lại. Cảm giác thế nào? La Dạ một bước bước ra, liền xuất hiện ở hai người trước người. Sư tôn, nếu như hiện tại sẽ cùng cái kia Bạch Vân Tuyết một trận chiến, ta chắc chắn đem đánh bại. Tiêu Trần một mặt kích động nói, cả người đều tỏa ra một luồng khí thế ác liệt, phảng phất một thanh trùng thiên thần kiếm, để La Dạ nhìn đều âm thầm ngợi khen. Hai người lúc này mới đột phá kiếm thế, thì có như vậy ác liệt khí thế, giả lấy thời gian tu vi lại đột phá, cơn khí thế này nên là cỡ nào dọa người. Nếu như ở ngộ ra kiếm ý, trong lúc nhất thời, La Dạ đều không khỏi chờ mong lên. Sư tôn, nếu như hiện tại sẽ cùng con kia hổ lớn đánh một trận, ta một người ắt có niềm tin đem chém giết. Lúc này, Thiên Ngữ cũng không chút nào yếu thế nói, một mặt phân chấn. Nhìn hai cái đồ đệ có đột phá, La Dạ trong lòng rất là vui mừng. Các ngươi không để sư tôn thất vọng. La Dạ cười gật đầu một cái, lộ ra vẻ hài lòng. Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ nghe ngóng, nhất thời hài lòng vô cùng. Được La Diệp tán đồng cùng tán dương, là bọn họ hy vọng nhất. Nhìn hai người cái kia thần sắc kích động, La Dạ rồi nói tiếp, tuy rằng các ngươi đột phá đến kiếm thế, nhưng cũng không thể kiêu ngạo, nên phải nỗ lực tu luyện vi sư cho kiếm quyết của các ngươi, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể lĩnh ngộ ra trong truyền thuyết kiếm ý, đến lúc đó, vi sư liền có thể yên tâm đối với các ngươi ủy thác trọng trách. Phải. Đệ tử định không phụ sư tôn kỳ vọng. Hai người đều liền nói ngay, trong mắt tràn ngập tự tin. Nhìn hai người này vẻ hoàn toàn tự tin, La Dạ rất là hài lòng gật đầu một cái. Kiếm ý khó hơn nữa đột phá thì thế nào? Chỉ cần có hắn ở, tất cả không thể sự đều sẽ thực hiện. La Dạ trong lúc nhất thời cũng tràn ngập tự tin. Các ngươi trước tiên đi đổi bộ quần áo, lưu lại chúng ta cùng đi Thanh Vân Tông. La Dạ dặn cú, hai người cung kính xứng phải, xoay người liền muốn rời khỏi. Đống nhiên La Dạ lại nghĩ tới điều gì, nhìn Tiêu Trần nói, đưa ngươi cái kia nhận chứa đồ cho ta. Tiêu Trần tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là cung kính đưa tới. Bên cạnh Thiên Ngữ không nhịn được hiếu kỳ nói, sư tôn, vậy ta đây. Ngươi bên trong vừa không có cái gì, La Dạ nguyết một cái. Ở mấy người ánh mắt nghi hoặc bên trong, La Dạ vung tay lên, con kia hình thể khổng lồ cự hổ liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn cái con này kiếm xì hổ, La Dạ trong mắt lộ ra một tia cực nóng. Nếu muốn đi luận võ, như vậy tự nhiên đến ăn uống no đủ lại đi. La Dạ cười nói, vừa nhìn về phía cái kia vô cùng ngạc nhiên Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ, còn lo lắng làm gì, còn không mau đi thay đổi y phục. Phải. Hai người cung kính túi đầu sau liền đều rời đi. Trên quảng trường cũng chỉ còn sót lại La Dạ cùng Tần Thiên ba người nhìn trước mắt cái con này cự hổ, lại nhìn La Dạ, trong mắt vẫn như cũ lộ ra nghi hoặc. Tông chủ, chúng ta làm muốn. Như thế phì, đương nhiên là muốn tiêu đốt. La Dạ cười nói, sau đó vung tay lên, thiêu nhấc lên, lửa trại nhiên. Chỉ chốc lát sau, một luồng mê người khảo hương vị, nhất thời liền tràn ngập toàn bộ tông môn. Nhìn không ngừng thao túng La Dạ, mọi người chỉ cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng. Đồng thời, đối với La Dạ lại có một cái nhận thức mới. Bọn họ vị này thần bí khó lường sư tôn tông chủ, dĩ nhiên còn là một vị bếp trưởng. Cuối cùng, La Dạ cũng làm cho Tiêu Trần gọi tới Thạch Đại cùng Thạch Hai là người. Ở nếm trải La Dạ tay nghề sau, mọi người tại chỗ liền kinh ngạc. Bọn họ chưa bao giờ ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, chỉ cảm thấy nhân gian mỹ vị cũng chỉ đến như thế. Sung sướng ăn một phen, cái kia khổng lồ kiếm sĩ hổ liền như thế bị mọi người chia cắt không còn một ngống. Cuối cùng nhìn thấy mọi người cái kia chưa hết thòm thèm khát khao dáng dấp, La Dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhìn các ngươi cái kia từng cái dáng dấp, sau đó có nhiều thời gian. Nói xong, La Dạ lại xem Lô Phong mọi người, chuyến này do bản tọa cùng Tần trưởng lao dẫn bọn họ đi liền có thể, tông môn liền lưu cho các ngươi quản lý. Tông chủ yên tâm, bọn ta chắc chắn chăm chú quản lý, chờ đợi tông chủ các ngươi chiến thắng trở về. Lô Phong bọn người cung kính nói. La Dạ gật đầu một cái, vung tay lên. Một luồng vô hình năng lượng trong nháy mắt liền đem bọn họ bao phủ, trong chớp mắt, mấy người liền biến mất ở tại chỗ. Cùng tám đại tông môn tỉ thí, vẫn đúng là muốn qua xem một chút ta. Đợi đến La Dạ bọn họ biến mất sau khi rời đi, bên cạnh Thạch Đại cùng Thạch Hai không nhịn được cảm thán một tiếng, trong mắt lộ ra ngóng trông. Cố gắng tu luyện đi, bây giờ ngoại môn chỉ có hai người các ngươi, chờ tu luyện thành sau, còn sợ tông chủ không mang bọn ngươi. Nhìn hai người, Lô Phong cười nói. Hai người đối diện mắt, cũng đều gật gật đầu, trong mắt lập tức lại kích thích ra dâng trào đấu trí, quay về Lô Phong hai người túi lầu sau, rất nhanh liền lại đến ngoại tông tu luyện đi tới. Ta có loại cảm giác, lúc này đi một trận chiến sau, chúng ta Dạ Thiên Tông định có thể danh chấn Thanh Châu. Lô Phong ngẩng đầu nhìn chân trời, kích động nói ra cú. Đúng đấy, chúng ta cũng là thời điểm bình tĩnh lại tâm tình nỗ lực tu luyện. Sau đó chúng ta Dạ Thiên Tông quy mô chỉ có thể càng ngày càng lớn, người tiến vào cũng sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta làm là thứ nhất phê trưởng lão, cũng không thể là hậu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng đều hướng về tảng kinh các phương hướng đi rồi đi. Thanh Vân Tông ở vào rừng rậm nguyên thủy một mảnh trong dãy núi, nơi này địa thế hiểm trở, phong cảnh tươi đẹp. Ngoại trừ Thanh Vân Tông ở ngoài, Huyền Nguyên Tông cùng Sích Vân Tông năm người tông môn đều tọa lạc ở mảnh này bao la vô ngần rừng rậm nguyên thủy bên trong. Chỉ có điều, này mấy cái tông môn cách nhau đều vượt qua ngàn dặm, từng người họa địa làm danh giới, không liên quan tới nhau. Có thể nói, mảnh này rừng rậm nguyên thủy là những này trung đẳng tông môn một mảnh công cộng tài nguyên. Giờ khắc này, đang có nhiều đội người ngựa không ngừng tiến vào, cái kia một mảnh liên miên không dứt bên trong ngọn núi lớn. Cùng thời khắc đó, Thanh Vân bên trong cái kia mảnh bao la trên quảng trường đã đứng đầy người. Trong mắt những người này có hiếu kỳ có kinh ngạc, nhưng càng nhiều chính là xem thường. Bọn họ những người này tuyệt đại đa số đều là tám đại tông môn đệ tử thiên tài, cùng với mang đội trưởng lão. Đi đến như vậy một cái trung đẳng tông môn tỷ thí, đối với bọn họ tới nói chính là một loại sỉ nhục. Hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ, trận này tông môn giao lưu tỷ thí chính là một hồi không có chút ý nghĩa nào tỷ thí. Căn bản không có gì khó tin có thể nói. Bởi vì, tại đây chút tám đại tông môn đệ tử thiên tài trong lòng, này mấy cái trung đẳng tông môn đệ tử quả thực dường như run rế, để bọn họ không sinh được một tia hứng thú. Cùng thời khắc đó, ở Thanh Vân Tông trước sân môn, không gian một cơn chấn động, La Dạ bốn người bóng người cũng xuất hiện ở nơi này. Chương 28, tỷ thí bắt đầu. Thanh Vân Tông trước sân môn. La Dạ bốn người vừa xuất hiện, ba bóng người liền cũng xuất hiện ở trước người bọn họ. Nhìn thấy tông chủ, ba người đồng thời quay về La Dạ không người cúi đầu, ngữ khí tràn ngập cung kính. Ba người không phải người khác, chính là Thanh Vân Tông tông chủ Diệp Thanh, Huyền Nguyên Tông tông chủ Phong Nguyên, cùng với Sích Vân Tông tông chủ Sích Vũ. Ba người bọn họ cũng đại diện cho bọn họ vị trí tông môn, bây giờ đều lấy La Dạ làm đầu. La Dạ mới vừa một đi tới nơi này, bọn họ liền thu được tin tức. Này không, liền lập tức tới rồi cúi chào. Ba vị tông chủ, không cần đa lễ. La Dạ vung tay lên, trực tiếp đem ba người nâng dậy. Bây giờ tình huống thế nào, có hay không đều đến đủ? La Dạ nhìn Diệp Thanh hỏi. Tông chủ, đều đến đủ, sẽ chờ ngài. Diệp Thanh cung kính nói, cái kia vẻ mặt đều thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên ở La Dạ chưa đến trong thời gian này, cái kia mấy cái tông môn không ít cho bọn họ tạo áp lực. Xin lỗi, bởi vì một chuyện trì hoãn, La Dạ cười nói. Tông chủ nói gì vậy, tông chủ có thể đến là vinh hạnh của chúng ta. Diệp Thanh mọi người vội vàng nói, trong giọng nói đều mang theo có chút sợ hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, La Dạ dĩ nhiên gặp cho bọn họ xin lỗi. Phía trước dẫn đường đi. La Dạ cũng không nói thêm gì nữa, nói thẳng. Tông chủ xin mời. Ở Diệp Thanh mọi người mời mọc, La Dạ mấy người đều một cũng tiến vào Thanh Vân Tông. Này Thanh Vân Tông tuy rằng không có bọn họ Dạ Thiên Tông như vậy lớn lao, có khí thế, nhưng bốn phía phong cảnh cũng rất ưu mỹ, yên tĩnh, là một cái đúng quy đúng cụ tông môn. Mấy người ở Diệp Thanh mọi người dẫn dắt đi, cũng đưa tới bốn phía những Thanh Vân Tông đó đệ tử quan tâm, trong mắt không lộ ra vẻ khiếp sợ. Thanh Cửu bản tông đệ tử, bọn họ tự nhiên có nghe nói qua, bây giờ Thanh Vân Tông môn đã cùng Dạ Thiên Tông quấn vào cùng trên một sợi dây, hơn nữa còn mơ hồ lấy nó Dạ Thiên Tông làm đầu. Bọn họ chính là Dạ Thiên Tông người sao? Nay không tỏ rõ sao, ở thiếu niên kia bên cạnh, chính là trước giáo dục quá chúng ta Tần trưởng lão a. Thiếu niên mặc áo trắng kia chính là Dạ Thiên Tông tông chủ. Thấy thế nào so với chúng ta còn trẻ? Những này Thanh Vân Tông đệ tử cũng không nhịn được bắt đầu bàn luận, trong giọng nói hoàn toàn lộ ra khiếp sợ. Ở Diệp Thanh mọi người dẫn dắt đi, La Dạ mọi người rốt cục đi đến cái kia một mảnh, đã đứng đầy người quảng trường trước. La Dạ mọi người đến, lập tức cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Toàn bộ quảng trường rất lớn, nhưng giờ khắc này nhưng có vẻ hơi chen chúc, cũng không phải những người tám đại tông môn đến đệ tử rất nhiều, ngược lại, cái kia tám cái tự thành một cái trận doanh tông môn, mỗi một cái trên trận doanh cũng chỉ có 5, 6 người. Thêm ra đến, là xung quanh những người đến đây quan sát Thanh Vân Tông các loại, những này trung đẳng tông môn đệ tử. Vậy thì là Dạ Thiên Tông người. Mọi người thấy hướng về La Dạ mọi người trong ánh mắt đều mang theo khiếp sợ hiếu kỳ, còn có xem thường. Khiếp sợ hiếu kỳ chính là Thanh Vân Tông những này trung đẳng tông môn đệ tử, mà xem thường nhưng là cái kia tám đại tông môn đệ tử. Những người tám đại tông môn người phụ trách nhìn La Dạ, lông mày đều hơi nhíu lại. Bọn họ căn bản không phát hiện được La Dạ khí tức, nhưng đối với La Dạ thực lực, bọn họ vẫn có nghe thấy. Có thể dễ dàng chém giết một cái nguyên đan cảnh trung kỳ cao thủ, người này lại sao lại nhìn qua như vậy đơn giản? Đặc biệt ở Thiên Tông cùng Thể Tông hai người này tông môn, La Dạ có thể rõ ràng địa cảm nhận được cái kia một luồng đến từ chính đối với hắn sắc cơ. Thú vị. La Dạ âm thầm cười khẽ, chỉ làm như không nhìn thấy. Lúc này, Diệp Thanh mang theo La Dạ đám người đã đi đến Thanh Vân Tông phía trước. Diệp Thanh nhìn mọi người, cười nói, "Chư vị, bây giờ đã toàn bộ đến đông đủ, tỉ thí cũng theo đó bắt đầu đi. Thực sự là ồn ào, bản tọa tới nơi này có thể không chính là chờ người. Chính là, vì chờ mấy người, dĩ nhiên làm lỡ chúng ta thời gian lâu như vậy, lao tử thật hắn sao chịu đủ lắm rồi." Diệp Thanh vừa dứt lời, từng đạo hừ lạnh tiếng liền vang lên, trong giọng nói đều lộ ra thiếu kiên nhẫn cùng tức giận. Đối với này, Diệp Thanh hơi thay đổi sắc mặt, không nhịn được nhìn La Dạ một ánh mắt, người sau thì lại một mặt bình tĩnh, quay về Diệp Thanh nói, "Bắt đầu đi." "Phải." Diệp Thanh cung kính nói, lập tức liền tới đến quảng trường trung ương. Lần này tỉ thí rất đơn giản, mỗi cái tông môn chỉ cần phái ra 5 tên đệ tử dự thi. Phân 5 vòng, mỗi vòng 11 người tiến hành hỗn chiến, cuối cùng lưu ở trên đài người thắng, liền có thể vào vòng kế tiếp, mà đào thải người thì lại trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Cuối cùng thắng được 5 người, đem tiến hành cuối cùng quyết chiến. Diệp Thanh nhìn quét bốn phía, lại nói tiếp, "Mà lần này thi đấu, ta Thanh Vân Tông cùng Sích Vân Tông, cùng với Huyền Nguyên Tông, chỉ phái ra 1 tên đại biểu đệ tử tiến vào Dạ Thiên Tông cùng nhau dự thi, nói cách khác, lần này tổng cộng có 11 cái tông môn dự thi đệ tử cộng 55 người." Diệp Thanh nói xong, liền lùi tới La Dạ mọi người bên cạnh. Ngoại trừ Ngọc Nữ Tông cùng Thiên Đao môn ở ngoài, này 3 cái tông môn cũng thật là gia nhập Dạ Thiên Tông a. Không biết phân biệt, lưu lại liền để bọn họ thấy được như thế nào đại tông môn thực lực. 8 đại tông môn phương hướng truyền đến từng đạo xem thường cười gằn, thanh âm không lớn, nhưng cũng để người ở tại đây đều có thể nghe thấy. Thanh Vân Tông bên này đệ tử, mỗi người tàn nhẫn đến cắn răng, trong mắt thiêu đốt lửa giận. Xem ra có mấy người cũng chỉ có điều là xính miệng lưỡi lực lượng thôi, cũng như vậy, còn không bằng để thực lực chứng minh tất cả. La Dạ cũng không nhịn được cười lạnh nói cú. Xem trận chiến đệ tử xin mời lùi tới phía ngoài xa nhất xem trận chiến này, tông môn phụ trách trưởng lão mới có thể ở đài cao xem trận chiến. Diệp Thanh nói câu, cuối cùng một đạo âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ quảng trường. Dự thi trước sau trình tự, do tông môn đệ tử tự làm quyết định. Hiện tại, tỉ thí bắt đầu. Theo Diệp Thanh câu nói sau cùng hạ xuống, xem trận chiến đệ tử đều lùi ra. La Dạ nhìn vẻ mặt không thể chờ đợi được nữa Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ, lúc này mới cười nói, "Tận lực là tốt rồi, vi sư tin tưởng các ngươi, đi thôi. Chúng ta định sẽ không để cho sư tôn thất vọng." Hai người quay về La Dạ không người cúi đầu, liền đi ra ngoài. Mà theo hai người đi ra sau, Thanh Vân Tông cùng Huyền Nguyên Tông bên này cũng từng người đi ra một người thanh niên. Vừa nhìn thấy này 3 cái thanh niên, La Dạ liếc mắt là đã nhìn ra 3 người tu vi, càng cũng đều đạt đến chân nguyên cảnh hậu kỳ. "Tông chủ, xin mời cùng chúng ta trên đài cao xem trận chiến đi." Diệp Thanh quay về La Diệp cung kính nói. Mấy người thân hình lóe lên, liền tới đến trên đài cao. Cùng lúc đó, Ngọc Nữ Tông Thiên Đao môn cùng với 8 đại tông người phụ trách cũng đều đi đến trên đài cao. Có chút tông môn là một cái người phụ trách, có chút nhưng là 2 cái, Thiên Tông bên này chính là do Bạch Phong cùng một cái Tử Y ông lão tóc trắng mang đội. Bạch Phong vừa lên đến đài cao sau, cũng đúng La Dạ cười gật đầu một cái. Người chính là La Dạ. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Thanh âm này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi dùng mình một cái, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bên trong cũng bao quát cái kia mấy đại tông môn người phụ trách. Chỉ thấy Bạch Phong bên cạnh cái kia một cái Tử Y ông lão tóc trắng đi ra, cặp kia làm người chấn động cả hồn phách ánh mắt chính chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ. Nhìn ông lão tóc trắng này, La Dạ một ánh mắt cũng nhìn ra hắn tu vi. Nguyên Anh cảnh sơ kỳ, cũng là ở đây bên trong duy nhất đạt đến Nguyên Anh cảnh cao thủ. Mà để La Dạ cảm thấy thú vị chính là, người này tên là Thượng Quan Long, chính là mấy ngày trước chết ở trên tay hắn, cái kia Thượng Quan Hồng gia gia. Chương 29, Thiên Ngữ lên sân khấu. Trên đài cao, ở đối diện cái kia một cái ông lão mặc áo tím dưới ánh mắt, La Dạ vẫn như cũ mặt không biến sắc, lạnh nhạt nói, "Là ta." "Thật can đảm." Ông lão tóc trắng hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn một bước ra. Ầm. Một luồng hùng vị uy thế trực tiếp liền hướng La Dạ nghiền ép mà đến, toàn bộ đài cao cũng đều vì vậy mà chiến chuyển động. "Đại trưởng lão, ngươi..." Bạch Phong kinh hãi đến biến sắc, vội vàng nói. Nhưng mà chưa kịp hắn nói xong, ông lão liền liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, "Làm sao, ngươi muốn đứng ở hắn bên kia?" "Đệ tử không dám." Bạch Phong lập tức cúi đầu nói. Nay Thượng Quan Long dựa theo bối phận cũng là hắn sư thúc, hắn tự nhiên không dám đối với bất kính. Chỉ là hắn không nghĩ đến, Thượng Quan Long dĩ nhiên liền trực tiếp đối với La Dạ độc thủ. Mà đối với nghiền ép mà đến như thế, La Dạ một mặt bình tĩnh. Ngược lại là La Dạ bên cạnh Diệp Thanh mọi người cũng cảm nhận được luồng áp lực này khủng bố, mỗi người hoàn toàn biến sắc. "Làm sao, ngươi hiện tại liền động thủ với bản tọa?" Nhìn đối diện cái kia một cái ông lão mặc áo tím, La Dạ lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, cái kia một luồng đặt ở Diệp Thanh trở trên thân thể người uy thế càng cũng tiêu tán theo.
Hả?
Thấy cảnh này, nguyên bản sắc mặt băng lạnh ông lão, đáy mắt cũng rốt cục tránh ra một đạo kinh sắc.
Tiểu tử, coi như động thủ, ngươi có thể làm sao?
Thượng Quan Long hừ lạnh một tiếng, cả người khí thế liền muốn triệt để bạo phát, cũng hoàn toàn không để ý lập tức tình huống, này làm cho tất cả mọi người đều một mặt sợ hãi. Nguyên Anh cảnh cao thủ một khi động thủ, lần này tỷ thí còn có thể như thường lệ tiếp tục tiến hành sao?
Đại trưởng lão cân nhắc, hiện tại tỷ thí mới vừa mới bắt đầu, chúng ta không nóng lòng này nhất thời.
Bạch Phong cũng phản ứng lại, lập tức lên tiếng nói. Nhìn thấy này Thượng Quan Long như thế không thể chờ đợi được nữa liền muốn động thủ, La Dạ sắc mặt cũng triệt để lạnh xuống.
Nguyên Anh cao thủ thì lại làm sao?
Lần nữa khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, thật sự coi hắn là ăn chay không được.
Thượng Quan trưởng lão, kính xin cân nhắc.
Lúc này, một đạo giọng ôn hòa cũng vang lên. Chỉ thấy một cái tóc mai điểm bạc người đàn ông trung niên cũng đi tới, quay về Thượng Quan Long không người cúi đầu. Nhìn này đi ra người đàn ông trung niên, La Dạ một ánh mắt liền cũng nhìn ra tin tức của hắn.
Cố Mũi Kiếm, Kiếm Tông bảy kiếm đứng đầu, nộ ra kiếm thế đã có 50 năm, một thân tu vi đồng dạng đạt đến nguyên đan hậu kỳ.
Nhìn đi ra Cố Mũi Kiếm, Thượng Quan Long lông mày cũng hơi nhíu, lạnh lùng nói, "Cố kiếm chủ, đây là cái gì ý?"
Tại hạ cũng không ác ý, chỉ là tông môn đệ tử tỷ thí luận bàn, chính là mỗi cái tông môn thái thượng trưởng lão cộng đồng thương nghị, bây giờ tỷ thí mới vừa mới bắt đầu, Thượng Quan trưởng lão cứ làm như vậy, liệu sẽ có ảnh hưởng đến tỷ thí tiến trình.
Cố Mũi Kiếm êm hai đạo, sắc mặt bình tĩnh, trong giọng nói cũng không mang có một tia sợ hãi.
Thượng Quan trưởng lão, còn hy vọng lão gia ngài lấy đại cục làm trọng.
Có Cố Mũi Kiếm đi đầu, còn lại mấy cái tông môn người phụ trách cũng dồn dập mở miệng nói.
Thượng Quan Long giờ khắc này sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, quét mọi người một ánh mắt, tất cả mọi người không dám cùng đối diện, sau đó vừa nhìn về phía La Dạ, trong mắt luồng sát cơ kia không hề che giấu chút nào.
Đối với này, La Dạ cũng chỉ là cười cợt, không hề sợ hãi địa cùng với đối diện.
Cái kia bản tọa liền lại lưu ngươi mấy ngày, trong lúc ngươi cũng tuyệt đối đừng nghĩ chạy trốn, không phải vậy ngươi chỉ sẽ chết càng nhanh hơn.
Cuối cùng, cái kia Thượng Quan Long lạnh lạnh nói ra cú, lúc này mới thu nổi lên khí thế trên người, xoay người đi tới khác một bên.
Nhìn thấy Thượng Quan Long thu tay lại, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà Bạch Phong lúc này thì lại nhìn về phía La Dạ, nói, La Tông Chủ, không có sao chứ.
Làm phiền Bạch Tông Chủ mong nhớ.
Liên điểm ấy khí thế, bản tọa còn chưa để ở trong mắt.
La Dạ cười lạnh nói.
Nhưng mà mọi người nghe nói như thế sau, sắc mặt nhưng không khỏi lại lần nữa biến đổi.
Bọn họ cũng không có tra cứu lời này ý tứ, mà là càng thêm chú ý tới, La Dạ nói lời này lúc nhằm vào đối tượng.
Quả không phải vậy.
La Dạ tiếng nói vừa dứt, toàn bộ không gian nhiệt độ trong nháy mắt liền đều hàng lên. Không khí đều phảng phất động lại bình thường, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Nay một luồng đủ làm bọn họ linh hồn đều đang run rẩy sắc khí, chính là từ cái kia một cái tử y ông lão tóc trắng trên người tản mát ra.
Thời khắc này, tất cả mọi người căng thẳng thần kinh.
Đã khuyên được rồi Thượng Quan Long dừng tay, cũng không định đến, La Dạ ngược lại có chút không thoái nhượng.
La Dạ giờ khắc này có thể không để ý chút nào mọi người ý nghĩ, nếu cái kia Thượng Quan Long đều nói nghiêm túc, vậy hắn làm sao cần nhịn nữa để?
Muốn đánh cứ đánh, lại còn coi hắn sợ này Thượng Quan Long hay sao?
Không gian phảng phất động lại, trong lúc nhất thời đã là dương cung bạc kiếm.
Được, rất tốt.
Hy vọng tỉ thí xong sau, ngươi còn có thể xem hiện tại như vậy tự tin.
Thượng Quan Long giận dữ mà cười, liên tục đạo hai chữ hảo.
Cuối cùng, hắn dĩ nhiên nhìn xuống.
Nhận ra được Thượng Quan Long trong giọng nói cái kia phải giết ý chí, Bạch Phong bọn người bất đắc dĩ thở dài.
Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chí ít lập tức, hai người là sẽ không giao thủ.
Ngay ở trên đài cao, những cao tầng này người đối chọi gay gắt đồng thời.
Phía dưới cái kia một mảnh rộng rãi trên quảng trường, mỗi cái trận doanh cũng đã có tuyển thủ đi ra.
La Dạ ánh mắt cũng nhìn về phía hắn Dạ Thiên Tông bên này, liếc mắt liền thấy cái kia một cái thân thể xinh xắn.
Này người đầu tiên ra tay, không phải là hắn đồ đệ Thiên Ngữ sao?
Ngoại trừ Thiên Ngữ ở ngoài, còn có 10 người cũng đều dồn dập lên sân.
Những này lên sân khấu đệ tử bên trong, mỗi một cái đều là chân nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, mà trên người tỏa ra khí tức, so với Thanh Vân Tông bên này phái ra 3 người còn muốn chất phác.
Dù cho như vậy, Thiên Ngữ trong ánh mắt vẫn như cũ không hề sợ hãi, trái lại tràn ngập chiến ý.
Trận này đại hôn chiến nhìn tuy rằng kịch liệt, nhưng càng như vậy, liền càng có thể kích phát nàng đấu trí.
Cảm nhận được Thiên Ngữ cái kia cố không hề sợ hai đấu trí, La Dạ cũng thỏa mãn gật gật đầu, lại nhìn xuống Thiên Ngữ những người đối thủ.
Hắn nhất thời cười thầm nói, xem ra hắn trận doanh phái ra người số 1 đều là yếu nhất ta.
Nhưng bọn họ không biết chính là, cái kia một cái nhìn như toàn trường yếu nhất, chỉ có luyện khí cảnh hậu kỳ bé gái, sức chiến đấu nhưng còn xa không phải bọn họ chứng kiến đơn giản như vậy.
Dĩ nhiên chỉ là luyện khí hậu kỳ.
Nhìn thấy Dạ Thiên Tông bên này phái Thiên Ngữ lên sân khấu sau, trên đài cao những người này điều này cũng mới cảm nhận được Thiên Ngữ trên người tỏa ra tu vi khí tức, nhất thời vô cùng ngạc nhiên.
Còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu, dĩ nhiên chỉ là luyện khí cảnh, này không phải tặng đầu người sao?
Có mấy người cuối cùng không nhịn được xì cười một tiếng, trong giọng nói tràn ngập xem thường.
Cười nhạo, có mấy người đều không khỏi nhìn về phía La Dạ, nhưng người sau không chỉ một mặt bình tĩnh, phảng phất bên khóe miệng còn lộ ra một nụ cười.
Đương nhiên, cũng có chút người cũng không nói lời nào, bên trong liền bao quát Bạch Phong cùng Cố Mũi Kiếm.
Thậm chí ngay cả cái kia Thượng Quan Long, giờ khắc này lông mày cũng hơi nhíu.
Những người cười nhạo người, rất hiển nhiên chỉ là nhìn thấy tu vi khí tức, nhưng có mấy người lại có thể từ khí tức bên trong thấy rõ đến người tu hành gốc gác cùng sức chiến đấu.
Bạch Phong cùng Cố Mũi Kiếm chính là thuộc về người sau. Giờ khắc này, bọn họ đều có thể từ cái kia một cái thân thể sinh sản trên, cảm nhận được một luồng vô cùng tinh khiết linh khí. Tinh khiết như thế linh khí, làm sao có khả năng gặp ở một cái luyện khí cảnh tu sĩ trên người? Bạch Phong trong lòng kinh nghi không ngớt, theo lý thuyết một cái luyện khí cảnh tu sĩ, thân thể là không thể chịu đựng được đến như vậy linh khí. Cùng Bạch Phong không giống, Cố Mũi Kiếm trong mắt càng là lộ ra khiếp sợ ánh sáng. Bởi vì ngay ở vừa nãy, hắn cảm nhận được thiên ngự trên người chạy xuôi một luồng kiếm khí bén nhọn. Chân nguyên bên trong có thể tỏa ra bén nhọn như vậy kiếm khí, chỉ có đột phá kiếm thế kiếm tu mới có thể đạt đến. Chương 30, uy thế của một kiếm. Thanh Vân Tông, trên quảng trường. Thiên ngự vừa ra sân, liền có bốn bóng người lóe lên, trực tiếp liền đem nàng vây vào giữa. Đây là bốn vị thanh niên nam tử, mỗi người tu vi đều đạt đến chân nguyên hậu kỳ, mà khí tức muốn so sánh với chàng người đều muốn chất phát rất nhiều. Từ bốn người trang phục nhìn lên, bốn người này phân biệt Thiên Tông, Thể Tông, Đao Hoàng Tông cùng với Huyền Tông đệ tử. Đáng ghét, nhiều như vậy người vây quanh một cô bé. Này Dạ Thiên Tông đệ tử lần này thảm. Thấy cảnh này, trên sân những người xem trận chiến đệ tử đều hận đến nghiến răng, cũng có chút người không nhịn được lắc đầu cảm thán, phảng phất đã thấy rồi kết quả. Tiêu công tử, lần này làm sao bây giờ? Dạ Thiên Tông bên này, Tiêu Trần bên cạnh ba cái kia thanh niên cũng không nhịn được sốt sắng nói. Yên tâm đi, sư muội có thể ứng phó chiếm được, Tiêu Trần thì lại cười nói, không có cảm thấy một tia gấp gáp, tiếp theo liền ôm ấp trường kiếm, khép lại hai mắt. Chuyện này, thấy cảnh này, Thanh Vân Tông chờ này ba cái thanh niên đều có chút ngạc nhiên, đối diện mắt đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ cùng nghi hoặc. Này không khỏi cũng quá bình tĩnh đi. Thời khắc này, tất cả mọi người đều quan tâm Thiên Ngữ bên này. Trên đài cao cái kia mấy cái đại tông môn người phụ trách cũng đang xem tình cảnh này. Trong lúc nhất thời, Thiên Ngữ cuộc chiến bên này liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Mà thành tựu người trong cuộc Thiên Ngữ, cái kia đại đại trong con ngươi cũng lộ ra một tia nghi. Những người này tại sao vừa lên đến liền nhằm vào chính mình cũng không giống như biết bọn hắn a. Tiểu muội muội, là chính ngươi xuống, vẫn để cho chúng ta đưa ngươi xuống. Lúc này, cái kia một cái Thiên Tông thanh nhìn Thiên Ngữ, lạnh lùng cười nói, các ngươi vì sao phải nhằm vào ta? Thiên Ngữ cao mày lạnh lùng nói, thật là một ngây thơ muội muội a, trách thì trách ngươi là Dạ Thiên Tông đệ tử. Một người thanh niên khác đồng dạng cười nói. Thiên Ngữ hơi sững sờ, cuối cùng đã rõ ràng rồi xảy ra chuyện gì, nguyên lai mấy người này nhằm vào chính mình cũng là bởi vì thân phận của chính mình. Ta không biết tại sao, thế nhưng ta có thể sáng tỏ nói cho các ngươi, ta sẽ không rời đi, xuống sẽ chỉ là các ngươi. Thiên Ngữ biết rồi mấy người lai giả bất thiện sau, thư lệnh một tiếng, trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay. Giờ khắc này Huyền Thiên kiếm đã bị La Dạ cầm cố, nhìn qua liền dường như phổ thông trường kiếm như thế, nhưng ngay ở Thiên Ngữ rút ra trường kiếm một khắc đó, vây quanh ở bốn phía bốn người đều rõ ràng cảm nhận được một luồng kiếm khí bén nhọn phả vào mặt, để bọn họ không nhịn được đều dùng mình một cái. Làm sao có khả năng? Bốn người đối diện mắt, trong mắt đều lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Chư vị, đừng nói nhảm nữa, trực tiếp động thủ đi. Cái kia Thiên Tông thanh niên trực tiếp quát lên, rút ra trường kiếm trong tay, cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh, trước tiên hướng về Thiên Ngữ vọt tới. Thiên Ngữ trong mắt hàn quang lấp lóe, mắt thấy thanh niên đã đi đến trước người của nàng. Rốt cục, nàng di chuyển. Chỉ thấy nàng thân hình một bên, trực tiếp liền tách ra thanh niên công kích. Thật tinh chuẩn phán đoán. Trên đài cao, Bạch Phong cũng không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Này có thể không đơn thuần chỉ là tinh chuẩn phán đoán như thế đơn giản. Cố Mũi Kiếm cao mày, trong mắt lập lòe tinh mang. Này nhìn như một cái động tác đơn giản, trên thực tế là cần đối với thực lực bản thân hoàn toàn chắc chắn, cùng với thời gian dài chiến đấu, mới có thể làm đến một bước này. Nhưng để mọi người kinh ngạc sự vẫn chưa xong. Cái kia Thiên Tông thanh niên nhìn thấy chính mình một đòn bị nữ hài dễ dàng tránh né, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, nhưng mà giữa lúc hắn xoay người lại muốn ra kích lúc, nữ tử thân hình cũng đã biến mất ở hắn tầm nhìn bên trong. Người đâu? Thanh niên con ngươi co rụt lại. Cẩn thận. Đối diện lập tức vang lên ba người tiếng kinh hô. Thanh niên hoàn toàn biến sắc, đột nhiên xoay người. Nữ hài chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn, nhưng mà ngay ở hắn xoay người trong nháy mắt, nữ hài trường kiếm đã vỗ vào trên mặt của hắn. Một trận nóng bỏng đau đớn, thanh niên cả người như bị sét đánh, cả người trực tiếp như đạn pháo giống như, trong nháy mắt bay ra quảng trường. Này, này phát sinh cái gì? Chính đang chăm chú cuộc chiến đấu này mọi người, giờ khắc này cũng mỗi người trợn mắt ngất ngụm, vô cùng ngạc nhiên. Hết thảy đều phát sinh rất nhanh, bọn họ đều không phát hiện được nữ hải là làm sao ra tay. Trên đài cao vốn là muốn chế giễu những này tông môn người lãnh đạo, cái kia khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt đọc lại. Bạch Phong cùng Cố Kiếm Phong mấy người cũng đồng dạng một mặt dại ra. Thế này, La Dạ chỉ là cười cợt, rất là không phản đối. Bản tọa đệ tử, lại há lại là bọn ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy. Cái kia bị đánh bay ra ngoài Thiên Tông đệ tử thiên tài, trên mặt đã sưng đến giống như lầu heo, ở phun ra một ngụm máu tươi sau, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Làm sao có khả năng? Thiên Ngữ đối diện ba cái thanh niên sắc mặt đã sớm thay đổi, trong mắt đều lộ ra khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Vừa nãy bọn họ sở dĩ không ra tay, là bởi vì cảm thấy đến thanh niên một người liền đủ để đánh bại nữ hải, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến càng phát sinh tình cảnh như vậy. Lẽ nào cô bé này vẫn ở giả heo ăn hổ? Mấy vị, đồng loạt ra tay. Cái kia Thể Tông đệ tử bỗng nhiên quát lên. Hai người khác cũng hoàn lại hồn. Ba người trong mắt hàn mang lóe lên, đồng thời rút ra trường kiếm. Trong phút chốc, xoạt xoạt xoạt, ba đạo ác liệt ánh kiếm trực tiếp liền hướng Thiên Ngữ chém tới. Muốn so với ai khác kiếm khí ác liệt sao? Thiên Ngữ cười lạnh, trong mắt chiến ý thiêu đốt, chỉ thấy cổ tay nàng nhẹ run, kiếm tùy tâm động. Soạt. Một đạo khiến người ở tại đây đều hút vào khẩu hàn khí ánh kiếm xuất hiện. Nhìn thấy này một luồng ánh kiếm, trên đài cao Cố Mũi Kiếm sắc mặt rốt cục thay đổi, cũng không nhịn được nữa, kinh ngạc thốt lên một tiếng, kiếm thế.
Cái gì?
Trên đài cao những này tông môn người phụ trách, nghe được Cố Mũi Kiếm kinh ngạc thốt lên hai chữ này, lại một trận trận mắt ngoác mồm. Còn chưa chờ mọi người phản ứng lại.
Ầm.
Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ quảng trường cũng vì đó run lên, một trận bụi bặm tung bay. Nương theo, còn có mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Ở mọi người trừng lớn trong ánh mắt, chỉ thấy ba cái bóng người đầy trời cho bụi bay ngược ra ngoài, ở bay ngược trong quá trình, ba người toàn bộ phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đều mang theo sợ hãi, ngơ ngác. Chỉ dùng một kiếm, trong nháy mắt đánh tan kiếm khí của bọn họ, để bọn họ như bị sét đánh giống như trực tiếp bị đánh bay. Này thật sự chỉ là luyện khí cảnh hậu kỳ sao? Ba người ý nghĩ trong lòng, tương tự cũng là ở đây bên trong mọi người ý nghĩ. Sau đó, ba người kia cũng cùng trước cái kia Thiên Tông thanh niên như thế, bị rung ra quảng trường. Mà một đầu khác trong quảng trường, tương tự đang chiến đấu mấy người, cũng bị này một tiếng vang thật lớn hấp dẫn. Khi bọn họ nhìn thấy cái kia ba đại tông môn đệ tử thiên tài đều bị đánh bay ra quảng trường lúc, cũng mỗi người một mặt ngơ ngác. Mà những người sắp tham chiến tám đại tông môn đệ tử thiên tài, thấy cảnh này, tương tự nhíu mày. Nhìn cái kia một cái cầm trong tay trường kiếm bạch y tóc tím nữ hải, mỗi người trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Tuy rằng trận đầu này, bọn họ phái ra tham chiến đều là tông môn yếu nhất đệ tử, nhưng Thiên Ngữ bày ra thực lực, nhưng đại đại vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Có thể dễ dàng như vậy liên tiếp thất bại bốn cái chân nguyên hậu kỳ thiên tài, không nghi ngờ chút nào, thực lực đã đạt đến hóa nguyên cảnh cấp độ. Hơn nữa, quan trọng nhất, cũng là tối để bọn họ khiếp sợ chính là nữ hải chỉ dùng một kiếm. Chương 31, các ngươi cùng lên đi. Mọi người chấn kinh đến còn chưa phản ứng lại thời khắc, Thiên Ngữ đón lấy một câu nói, lại lần nữa thiêu đốt toàn bộ tình cảnh. Thiên Ngữ một kiếm đào thải bốn đại tông môn đệ tử thiên tài sau, lại đưa mắt thả ở trên sân còn ở trong chiến đấu sáu trên thân thể người, chỉ thấy nàng mở miệng lạnh nhạt nói ra cú. Nếu mỗi trận chỉ có thể có một người thắng được, như vậy tiếp đó, các ngươi cùng lên đi. Câu nói này vừa mới ra, toàn bộ tình cảnh đầu tiên là một tĩnh, tiếp theo ầm. Địa liền náo nhiệt lên. Mẹ nó, thật cuồng. Không biết là ai nói ra như vậy một câu, ánh mắt của mọi người nhất thời từ khiếp sợ biến thành phẫn nộ. Không đơn thuần là trên sân sáu người, liền ngay cả bên sân, sắp tham chiến đệ tử, sắc mặt cũng là đột nhiên chìm xuống. Đương nhiên, phẫn nộ còn có trên đài cao xem trận chiến những người cái tông môn người phụ trách.